Chương 712, trên đường gặp chú Lam, khiêu chiến Nhạc Sơn. Chương 712, trên đường gặp chú Lam, khiêu chiến Nhạc Sơn. Thiếu niên nhìn chăm chú trước mắt Lý Minh Hiên, hắn ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản hứng hở thần thái cũng biến mất không còn tâm tích. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt bị khải giáp bọc lấy thân ảnh, phản phất muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn thấy ở sâu trong nội tâm bí mật. "Chú Lam." Thiếu niên đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiếp theo, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, vội vàng truy vấn, "Ngươi là ai?" Chẳng biết tại sao, thiếu niên đối với Lý Minh Hiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc cũng không phải là đến từ ký ức, mà là một loại bản năng trực giác, tựa như hắn đối với gia hỏa kia cảm giác đồng dạng. Ngay tại thiếu niên suy nghĩ thời điểm, Nhạc Sơn âm thanh tại Lý Minh Hiên trong đầu vang lên, "Thân thể giao cho ta." Lý Minh Hiên không chút do dự, hắn lập tức bung ra đối với thân thể quyền công chế, để Nhạc Sơn thuận lợi tiếp quản. Khi Nhạc Sơn nắm trong tay Lý Minh Hiên thân thể về sau, thiếu niên phát hiện Lý Minh Hiên ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa, cái kia không còn là Lý Minh Hiên mình ánh mắt, mà là Nhạc Sơn. Nhưng mà, Lý Minh Hiên có thể cảm giác được hắn ánh mắt cũng không cải biến, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Xem ra Nhạc Sơn còn có rất nhiều bí mật a. Hắn biết Nhạc Sơn ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết sự tình, bất quá từ hai người mở rộng cửa lòng sau hắn liền không hỏi thêm nữa. Nếu là hắn phải biết Nhạc Sơn sẽ không giấu giếm hắn, nếu không lấy Nhạc Sơn thực lực hoàn toàn có thể vẫn giấu kín. Nhưng mà, Nhạc Sơn cũng không biết Lý Minh Hiên trong lòng ý nghĩ, liền tính hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý trước mắt tình huống. Giờ phút này, hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt chú Lam, một lát sau hắn phóng thích thể nội hàng ngũ giả khí tức. Rõ ràng cảm nhận được cố khí tức này chú Lam biến sắc, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, lập tức kéo dài khoảng cách. Ngươi hàng ngũ số hiệu là bao nhiêu? Nhạc Sơn không có trả lời, mà là trầm giọng hỏi ngược lại, mặt đối mặt trước thiếu niên hắn cũng không có xuất thủ dục vọng. Dù sao hắn có thể cảm giác được tại đây trong cấm địa sinh mệnh có không ít khí tức, còn có cái kia cái gọi là cựu quân. Một khi ở chỗ này chiến đấu, tất nhiên sẽ gây nên chú ý không một ba, người đến tụt cùng ai. Chú Lam thanh âm bên trong để lộ ra một tia cảnh giác cùng tò mò, có thể biết hàng ngũ lại thêm lấy không hiểu khí tức quen thuộc, hắn xác định đối phương cùng hắn là một loại người. Đối mặt chú Lam chất vấn, Nhạc Sơn không giữ lại chút nào hồi đáp, "Không không ba, Nhạc Sơn." Hắn ngữ khí bình tĩnh mà tự tin, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình thân phận bị bại lộ. Dù sao, hắn đều chủ động tiết lộ mình khí tức, chỉ là số ID cùng danh tự với hắn mà nói đã dâu dịa. Mà chú Lam đang nghe Nhạc Sơn số ID sau con người bỗng nhiên co rụt, hiển nhiên đối với Nhạc Sơn số ID cảm thấy khiếp sợ. Hắn vốn cho là đối phương hàng ngũ liền so với chính mình gần phía trước một chút, nhưng lại không nghĩ đến vậy mà như thế gần phía trước. Trước mắt nơi này đã bị nhân tộc trong thế lực đại hạ liên minh sở chiếm cứ, người nơi này rất nguy hiểm. Hắn trong lời nói để lộ ra một tia thiện ý nhắc nhở, hy vọng chú Lam có thể ý thức được trước mắt thế cục. Có thể chú Lam đối với Nhạc Sơn nhắc nhở lại có vẻ lơ đễnh, khóe miệng của hắn hơi cong lên, khinh thường nói: "Bất quá là một chút yếu đuối nhân loại thôi, ngoại trừ lúc trước 8 người kia, còn lại ta nguyện ý nói có thể tùy ý đem bọn hắn đánh giết." Hắn trong lời nói tràn đầy đối với nhân loại khinh thị cùng đối với thực lực mình tự tin. Nhạc Sơn nghe chú Lam nói, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần chú Lam sẽ hay không nghe hắn đề nghị, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Dứt lời, Nhạc Sơn quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại hắn sắp cất bước rời đi thời điểm, chú Lam đột nhiên kêu hắn lại: "Chờ một chút, ngươi cường vẫn là cái kia không không một cường." Nghe được vấn đề này, Nhạc Sơn không khỏi khẽ giật mình, hắn thân thể có chút dừng lại. Nhưng mà, loại trạng thái này vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc lấy lại tinh thần, đột nhiên xoay người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía chú Lam. "Ngươi đây là ý gì?" Nhạc Sơn thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là muốn đi khiêu chiến hắn? Hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chú Lam, tựa hồ muốn từ hắn vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khóe. Chú Lam nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Nhạc Sơn vậy mà thật biết cái kia không không một. Giờ phút này, nhìn thấy Nhạc Sơn phản ứng như thế, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, đội vàng dùng lực gật gật đầu. "Đương nhiên rồi, chủ nhân chỉ cần tối cường, mà ta khẳng định phải trở thành tối cường. Cho nên, ta nhất định phải đánh bại cái kia không không một." Hắn trong lời nói để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhạc Sơn nghe vậy, nhìn chăm chú chú Lam ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa. Hắn nguyên bản đối với cái này không một ba cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng bây giờ lại đột nhiên đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Hắn không nghĩ đến cái này nhìn như phổ thông gia hỏa, thế mà thật có khiêu chiến không không một dũng khí. "Ha ha, vậy liền chúc ngươi may mắn." Nhạc Sơn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. "Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có mệnh sống." Dứt lời, Nhạc Sơn không còn lưu lại, hắn quay người chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa phóng ra bước chân nhất sát cái kia, hắn thân hình lần nữa một trận. Hắn nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. "Xem ra, ngươi hẳn không phải là cái kia không không một đối thủ a, đã như vậy, vậy ta trước hết bắt ngươi thử nghiệm a." Lời còn chưa dứt, chú Lam đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy từng đạo đen kịt xiềng xích như độc xà xuất động từ trong hư không nô ra, lấy kinh người tốc độ hướng Nhạc Sơn lan tràn mà đi, phản phất muốn đem hắn đóng chặt hoàn toàn. "Là cái gì để ngươi cảm giác ngươi sẽ là ta đối thủ?" Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, thanh âm này giống như sấm rền đồng dạng tại bốn phía nổ vang, đinh hay nhức óc. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chạm mặt tới xiềng xích màu đen. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, đối mặt đây khí thế hung hung công kích, hắn vậy mà không tránh không né, ngược lại tay không đi bắt cái kia màu đen xiềng xích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Theo Nhạc Sơn dùng sức, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ xiển xích màu đen trong nháy mắt băng liệt, lít nha lít nhít vết rách cấp tốc lan tràn ra. Vẹn vẹn một hơi giữa, cái kia xiển xích tựa như phá toái như đồ sứ, hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, ngay tại cái kia xiển xích phá toái trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực lượng như giỏi bám trong xương, thuận theo Nhạc Sơn bàn tay cấp tốc lan tràn mà bên trên. Cỗ lực lượng này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy hắn cánh tay, không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Nhạc Sơn đôi mắt đống nhiên trầm xuống, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ này quỷ dị lực lượng uy hiếp, nhưng hắn cũng không có mảy may kinh hoàng, chỉ thấy hắn bên ngoài thân các loại kết tinh chợt lóe lên. Cái kia nguyên bản bị quỷ dị lực lượng ăn mòn cánh tay, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đã ngươi muốn thử một chút, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 713, chân chính nguyên ép, tìm kiếm trùng hoàng. Chương 713, chân chính nguyên ép, tìm kiếm trùng hoàng. Nhạc Sơn âm thanh tại hư không bên trong quân quẩn, mang theo từng tia hàn ý nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện đang chủ yếu làm phía sau. Nhạc Sơn tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn nắm đấm lôi cuốn lấy lay trời chi thế, như là một viên thiên thạch đồng dạng, thẳng tắp hướng phía chú Lam sau lưng đập tới. Một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, phản phất có thể đem chọn cái không gian đều vỡ ra đến. Chú Lam tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn thân hình tựa như tia chớp cấp tốc một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi đây chí mạng một kích. Cùng lúc đó, hắn vung ngược tay lên, một đạo băng lãnh khí nhọn hình lưỡi dao tựa như tia chớp vạch phá không khí, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế thẳng đến Nhạc Sơn cổ họng. Nhạc Sơn thân hình vững như bàn thạch, vậy mà không chút nào tránh né chú Lam đây lôi đỉnh vạn quân một kích. Chỉ thấy cái kia quỷ dị khí nhọn hình lưỡi dao tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, hung hăng đụng vào Nhạc Sơn nơi cổ họng. Nhưng khiến người kinh ngạc là, đây cùng bố một kích khoảng chừng Nhạc Sơn nơi cổ họng khơi dậy một trận lóa mắt đố lửa, phản phất Nhạc Sơn thân thể là từ cương thiết đúc thành đồng dạng không thể phá bỡ. Nhạc Sơn tựa như núi cao nguy nga sừng sững, vững như bàn thạch, hắn thậm chí không có bởi vì đây mãnh liệt va chạm mà lắc lư mảy may. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bung ra một quyền này giống như đạn tháo, mang theo vô tận lực lượng cùng ý thế, thẳng tắp hướng phía chú Lam đánh tới. Chú Lam tốc độ phản ứng có thể xưng kinh người, hắn hiển nhiên đối với Nhạc Sơn phòng ngự có khắc sâu hiểu rõ. Một kích không trúng về sau, hắn lập tức không chút do dự bước ra rút lui, giống như quỷ mị cấp tốc biến mất tại chỗ. Một quyền này mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng xung quanh không khí lại bởi vì đây cương mãnh quyền phong mà kịch liệt bặm mèo. Trong khoảnh khắc tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy, phản phất toàn bộ không gian đều tại một quyền này uy lực bên dưới run rẩy. Lý Minh Hiên đứng ở một bên, lấy ngôi thứ nhất thị giác chính mắt thấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế kinh tâm động phách chiến đấu tràn diện, đây để hắn đối với Nhạc Sơn thực lực có hoàn toàn mới quen biết. Đúng lúc này, Nhạc Sơn âm thanh đột nhiên tại Lý Minh Hiên trong đầu vang lên, nhìn kỹ tốt. Thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, chấn động đến Lý Minh Hiên mảng nhị ông tác hưởng. Hắn lập tức minh bạch, Nhạc Sơn là đang nhắc nhở hắn phải bắt được cái này khó được quan chiến cơ hội, bởi vì dạng này tự mình quan chiến đối với hắn tương lai trưởng thành có lớn lao chỗ tốt. Minh bạch. Lý Minh Hiên vội vàng đáp lại nói, hắn thanh âm bên trong để lộ ra một loại trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Nhạc Sơn ngay sau đó lại bổ sung một câu. Mỗi lần xuất thủ tính ngươi, từ lần trước ngươi cho những vật kia bên trong chủ. Lý Minh Hiên khẽ bước cảm, biểu thị mình minh bạch Nhạc Sơn ý tứ. Hắn tự nhiên biết, ban đầu thế ra cho những cái kia kim loại, Nhạc Sơn cũng không có vô duyên vô cớ nhận lấy, mà là đem coi là Lý Minh Hiên trước giờ thanh toán xuất thủ phí tổn. Chú Lam lông mày nhíu chặt lên, cái kia nguyên bản tuấn tú khuôn mặt giờ phút này lại bị một câu ngưng trọng thần sắc bao phủ. Hắn vạn lần không ngờ, mình tại Nhạc Sơn trước mặt vậy mà như thế bất lực. Vô luận hắn như thế nào phát động công kích, đều như là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn bị Nhạc Sơn chỗ không nhìn. Chú Lam trong lòng dâng lên một cố vô pháp nói rõ cảm giác bị thất bại, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái hài tử, tại Nhạc Sơn trước mặt loay hoay một chút ngây thơ trò xiếc. Loại cảm giác này để hắn lòng tự trọng nhận lấy cực lớn đả kích, hắn hô hấp cũng biến thành gấp rút lên. Nhưng mà, chú Lam cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh mình trạng thái. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật mạnh như vậy. Đột nhiên, hắn hai mắt giống như là bị một cỗ đen kịt lực lượng chối lấp đầy, nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này trở nên như là thâm viên đồng dạng hắc ám. Cùng lúc đó, toàn thân hắn tản mát ra nguyên rủa chi lực cũng biến thành càng nồng đậm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ này hắc ám bao phủ. Nguyên rủa chi vực. Chú Lam gầm nhẹ một tiếng, theo hắn tiếng nói rơi xuống, xung quanh không gian giống như là bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. Nguyên bản sáng tỏ tia sáng trở nên lờ mờ vô cùng, liền ngay cả Nhạc Sơn thân ảnh cũng tại phiến này hắc ám bên trong trở nên mơ hồ không rõ. Tại phiến này nguyên rủa chi vực bên trong, chú Lam thực lực đạt được cực lớn để thăng. Vô số đen kịt xiềng xích từ hắn thân thể bên trong hiện ra đến, những này xiềng xích giống như là đã có sinh mệnh, trên không trung điên cuồng vũ động, sau đó giống như rắn độc, dương nhanh múa vút hướng Nhạc Sơn quấn quanh mà đi. Đối mặt đây khủng bố một màn, Nhạc Sơn sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, vững như bàn thạch. Ngay tại chú Lam công kích sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Nhạc Sơn đột nhiên động. Chỉ thấy hắn hời hợt giơ tay lên, một cỗ càng cường thịnh hơn lĩnh vực chi lực từ hắn thể nội phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là giống như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt đem chú Lam công kích đánh tan. Không chỉ có như thế, liền ngay cả chú Lam lĩnh vực cũng tại cỗ này cường đại lực lượng trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, bị vô tình áp chế xuống. Cuối cùng, chú Lam lĩnh vực bị Nhạc Sơn lĩnh vực áp chế ở hắn xung quanh vẹn vẹn vài mét phạm vi bên trong. Chú Lam mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Nhạc Sơn. Mà Nhạc Sơn tắc chậm rãi cất bước đi tới, hắn mỗi một bước đều giống như giẫm đang chủ yếu làm trong lòng, để chú Lam trái tim cũng không khỏi vì đó run lên. Đáng chết, ngươi vậy mà cũng là không đợi chú Lam nói hết lời, tựa như thụ cự truy chi kích, cả người bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nhạc Sơn đi vào chú Lam trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không tiếp tục xuất thủ. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút u minh biển máu chỗ sâu, lúc này lách mình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà liên tại Nhạc Sơn mới vừa biến mất trong nháy mắt, một cái bàn tay lớn từ trên không đè xuống, cái kia mục tiêu chính là chú Lam. Nguyên lai ngươi tại đây, ngược lại để bản hoàng dễ tìm. Một đạo lạnh lùng mà uy nghiêm âm thanh vang vọng đất trời, đồng thời bàn tay kia đã rơi xuống. Chú Lam hơi biến sắc mặt, lúc này hóa thành nguyên rủa tà mỗi bản thể không có vào hư không bên trong tiến hành trốn tránh. Có thể cái kia cự trưởng nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại không có vào hư không đuổi theo. Cùng lúc đó, tại U Minh biển máu khu vực hạch tâm kiếm quân Diêu Thần cùng Thương Quân Đồng Nguyên mấy người cũng cảm nhận được cô khí tức này. Đây chính là U Minh trong biển máu trùng hoàng thủ đoạn, nguyên rủa tà mỗi nhất tộc sao, vậy mà thật tồn tại. Đồng Nguyên nhìn về phía khí tức kia bạo phát phương hướng, sắc mặt nặng nề nói: "Vòng trong lại có đồ vật khả năng hấp dẫn trùng hoàng, để bá hạ bọn hắn đi dò xét một chút." Kiếm quân lúc này mở miệng nói, nàng ánh mắt sắc bén, cho dù là cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hai khí tức nhưng cũng không có chút nào khiếp sợ. "Đi thôi, chỉ cần giết đây trùng hoàng, chúng ta liền có đột phá hoàng cảnh cơ hội." Những người còn lại nghe vậy tinh thần chấn động, lúc này thuận theo khí tức kia bạo phát phương hướng bay đi. Chương 714, thần bí rừng đá, quỷ dị một màn. Chương 714, thần bí rừng đá, quỷ dị một màn. Người kia người biết. Vòng trong hòn đảo xung quanh, Lý Minh Hiên đuổi kịp tìm kiếm trợ giúp Triệu Thiên Quân bốn người. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, năm người lại lần nữa tìm một chỗ hòn đảo bắt đầu thăm dò. Mà Lý Minh Hiên nghĩ đến lúc trước chú Lam cái kia quỷ dị phương thức công kích không khỏi mở miệng hỏi, bởi vì hắn không có từ người kia trên thân phát hiện cùng Nhạc Sơn có cái gì điểm giống nhau. Không nhận ra, bằng không thì cũng sẽ không động thủ. Nhạc Sơn không nhanh không chậm hồi đáp, tại năm người săn giết cấm địa sinh vật thu hoạch hồn tinh lúc hắn cũng tại thăm dò nơi này. Dưới đất hoặc là đáy biển hắn thật đúng là phát hiện không ít kỳ dị kim loại, hắn thần không biết quỷ không hay bắt đầu hấp thu. Vậy cái kia bàn tay ngươi biết là ai xuất thủ sao? Lý Minh Hiên nghe ra được Nhạc Sơn không muốn nhiều lời cũng liền lại không vấn đề này hỏi nhiều, mà là đem lực chú ý bỏ vào hắn lúc trước nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống trên bàn tay. Cái kia cố uy thế cho dù là đã rời xa hắn đều có thể cảm nhận được, hắn người sau lưng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến là đây U Minh trong biển máu cái nào đó cường đại tồn tại. Thế nào, ngươi có nắm chắc không? Lý Minh Hiên đột nhiên hỏi, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Phải biết nếu là có thể đạt được một cái vương cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước hoàng cảnh hồn tinh, vậy hắn thực lực sẽ được một cái chất bay bọn. Lại thêm có thể so với vương cảnh hậu kỳ nhục thân, đến lúc đó hắn không chỉ có thể thuận lý thành chương đột phá đến vương cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Lại hắn chiến lực cũng lại không chút nào bởi vì nhanh chóng để thăng tu vi mà phù phiếm, nghĩ tới đây hắn nội tâm chính là một trận hừng hực. Không rõ ràng, với lại cái kia khu vực hạch tâm thế nhưng là còn có ngươi đại hạ cựu quân, đến lúc đó chỉ bằng ngươi những vật kia, để ta đi cùng bọn hắn liều mạng thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lý Minh Hiên suy tư một chút cũng lại không cưỡng cầu, suy nghĩ kỹ một chút hắn vẫn là bị ghét bỏ Nhạc Sơn cùng người kia chiến đấu cho rung động đến. Sau đó năm người tại thăm dò mấy hòn đảo sau thu hoạch tương đối khá, cũng không có gặp lại cái kia màu đen hồn tinh. Lý Minh Hiên suy tư một lát sau, mang theo mấy người hướng khu vực hạch tâm tới gần. Có Nhạc Sơn dò xét, lại thêm hắn thực lực, cho dù là đồng dạng vương cảnh hậu kỳ hoàn cảnh sinh vật cũng có thể một trận chiến. Cho dù đụng phải cái gì chân chính nguy hiểm, để Nhạc Sơn xuất thủ hoặc là dẫn bọn hắn thoát đi cũng là dư xài. Cùng lúc đó, tại U Minh biển máu chính giữa, có một tòa cự đại hòn đảo tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài đứng sừng sững ở đó. Hòn đảo này bị một mảnh âm trầm hắc ám bao phủ, phảng phất là bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Mà tại hòn đảo dài đất trung tâm, là một mảnh từ vô số rừng đá tạo thành khu vực. Những này rừng đá cao vút trong mây, mỗi một chỗ thạch phong đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, giống như bị vô số sâu kiến đục quét qua đồng dạng. Mỗi khi có gió thổi qua những này lỗ nhỏ lúc, liền sẽ phát ra một trận làm cho người dùng mình thê lương tiếng vang, phảng phất là vô số oan hồn tại kêu rên, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chính là chỗ này, nguyên rủa tà mỗi đàn nơi ở. Thương Quân Đồng Nguyên đứng ở trên không quan sát phía dưới rừng đá, chân mày hơi nhíu lại. Hắn ánh mắt sắc bén như ừng, cho dù là hắn dạng này cường giả, cũng có thể cảm giác được phía này rừng đá bên trong tràn ngập từng trận quỷ dị khí tức. Đồng Nguyên trong tầm mắt chỗ, vậy mà không nhìn thấy mảy may sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này không chỉ có không có bất kỳ vật sống, thậm chí ngay cả thường thấy nhất cấm địa sinh vật đều tung tích hoàn toàn không có. Loại này dị thường tình huống để Đồng Nguyên trong lòng cảnh giác càng sâu. Có gì đó quái lạ. Một bên Thanh Vân Quân nhẹ giọng nhỉ nó nói, hắn ánh mắt đồng dạng rơi vào phía dưới rừng đá bên trên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng kia tầng hắc ám thấy rõ cất giấu trong đó bí mật. Thanh Vân Quân quay đầu nhìn về phía Diêu Thần, do hỏi, ta xuất thủ trước thăm dò một chút. Diêu Thần nghe vậy, khẽ bước cằm biểu thị đồng ý, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, đã xuất thủ vậy liền đồng loạt ra tay, tối thiểu có thể nhiều thành trước một chút, sau này cũng tiết kiệm phiền phức. Lời còn chưa dứt, Diêu Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ một thoáng một cỗ kỳ dị lĩnh vực đống nhiên triển khai. Theo Diêu Thần lĩnh vực triển khai, toàn bộ không gian phảng phất bị vô số sắc bén kiếm ý cắt chém, mỗi một chôi ý cảnh trường kiếm đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, nhắm thẳng vào cái kia phiến quỷ dị rừng đá. Đồng Nguyên cũng là không cam lòng yếu thế, trường thương trong tay vung lên, thương ảnh như long, mang theo ngập trời chiến ý, xuyên thấu tầng tầng hư không, trực đảo rừng đá hạch tâm. Thanh Vân Quân tắc nhẹ lay động quạt xếp, từng đạo màu xanh báo táp từ trong quạt tuôn ra, hóa thành vô số nhỏ bé vòi rồng, vây quanh rừng đá xoay tròn, ý đồ lấy báo táp chi lực vạch trần ẩn tàng bí mật. Đám người còn lại cũng cùng thi triển thần thông, quang hoa sáng chói, đem trọn cái U Minh biển máu trên không chiếu sáng giống như ban ngày, cùng phía dưới tĩnh mịch rừng đá tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà Khi những này cường đại công kích sắp chạm đến rừng đá thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Rừng đá bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc vụ, cái kia hắc vụ mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, càng đem kiếm ý, thương ảnh cùng bao táp từng cái thôn vệ, phản phất bất kỳ lực lượng nào ở tại trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Đây là nguyên rủa chi lực. Diêu Thần sắc mặt nghiêm trọng, nàng không nghĩ đến đây nguyên rủa tà mỗi đàn có thể ngưng tụ cường đại như thế nguyên rủa lĩnh vực, ngay cả nàng kiếm vực đều hứng chịu tới áp chế. Đồng Nguyên cau mày, trường thương thu hồi, toàn thân bẩn quanh lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu vàng nóng, để mà chống cự không ngừng ăn mòn nguyên rủa chi lực. Đột nhiên, bốn phía truyền đến làm cho người tê cả da đầu tiếng ông ông, ngay sau đó từ những cái kia sâu không thấy đáy rừng đá bên trong, từng mảnh nguyên rủa tà mỗi bắt đầu hội tụ. Chỉ chốc lát sau OF một chút một mảnh nguyên rủa tà mỗi hướng bọn họ bay tới, đồng thời bốn phía lại có vô số màu đen giống như nòng nọc đồng dạng phù văn hướng bọn họ công tới. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Trung Hoàng, đầu nguồn bất diệt, những này nguyền rủa tà mỗi lại vô cùng vô tận. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc khẽ run, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị thâm nhập rừng đá. Đúng lúc này, một trận trầm thấp mà cổ lao tiếng ngâm sướng từ rừng đá chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia phảng phất xuyên biệt thời không, mang theo không thể kháng cự ma lực, để cho người ta tâm thần không tự chủ được vì đó dẫn dắt. Là Trung Hoàng. Thanh Vân Quân thấp giọng hô, hắn ý đổ lấy tinh thần lực đối kháng âm thanh này, lại phát hiện mình ý chí lại cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Diêu Thần trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, nàng biết rõ giờ phút này kéo dài không được, nếu không đám người cũng có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong nháy mắt, một cỗ tinh khiết đến cực điểm kiếm ý từ trong cơ thể nàng bạo phát, hình thành một màn ánh sáng, đem mọi người bao phủ trong đó, ngăn cách cái kia quỷ dị âm thanh quấy nhiễu. Đi, thừa cơ hội này. Diêu Thần ra lệnh một tiếng, đám người mượn kiếm ý màn sáng bảo hộ, cấp tốc xuyên việt rừng đá, hướng về âm thanh nguồn gốc chỗ sâu nhất xuất phát. Ven đường, bọn hắn không chỉ có muốn ứng đối thỉnh thoảng từ khe đá bên trong chui ra nguyền rủa tà muỗi, còn muốn thời khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh biến hóa, để phòng bất trắc. Theo bọn hắn dần dần thâm nhập, rừng đá bên trong cảnh tượng càng âm trầm khủng bố, những cái kia thạch phong bên trên lô thủng phảng phất biến thành vô số song thăm dò con mắt, làm cho lòng người phát lạnh ý cuối cùng bọn hắn tại một mảnh bị nồng đậm khói đen che phủ trung ương đất trống, thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy một vị thân mang tử bào lộng lẫy nữ tử, giờ phút này vậy mà đang tại ôm lấy một vị nhìn 15-16 tuổi thiếu niên. Chương 715, nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng chương 715, nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng nếu như Nhạc Sơn tại liền có thể nhận ra cái thiếu niên này chính là chú Lam. Chỉ là hiện tại chú Lam hai mắt nhắm nghiền tựa như hôn mê đồng dạng. Ha ha, thật là khiến người ta không tưởng được à, đến vậy mà không phải hắn, mà là các ngươi những tiểu tử này. Tử bào mỹ phụ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Nụ cười kia như là nhà bên A Di hòa ái dễ gần, nhưng Diêu Thần đám người không chút nào không dám phớt lờ. Dù sao, nơi này chính là U Minh biển máu hạch tâm chi địa, bốn phía tràn ngập đầy trời nguyền rủa tà muỗi, hơi không cẩn thận, liền khả năng bị những này khủng bố con muỗi thôn phệ. Mà có thể tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh bên trong sống sót bất cứ sinh vật nào, lại há có thể là hạng đơn giản. Diêu Thần nắm chặt trong tay trường kiếm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt Tử Bảo mỹ phụ, đồng thời dùng ánh mắt hướng sau lưng Đồng Nguyên đám người ra hiệu. Đồng Nguyên đám người ngầm hiểu, không chút do dự cấp tốc di động thân hình, trong nháy mắt liền hợp thành một cái tứ phương bát cực trận. Trong nháy mắt một cỗ cường đại khí tức từ Diêu Thần trên thân phun ra ngoài, như là một tòa sắc bạo phát núi lửa, trong nháy mắt đưa nàng thực lực tăng lên tới một cái kinh người độ cao, không thua kém một chút nào một vị hoàng cảnh cường giả. Đối mặt khí thế như hồng Diêu Thần đám người, nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ du nhiên tự đắc luốt ve trong ngực thiếu niên chú Lam. Phản phất căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi chính là nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng a. Diêu Thần hít sâu một hơi, thích ứng một chút trong cơ thể tăng thêm lực lượng, mở miệng hỏi. Phải thì như thế nào? Nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng âm thanh thanh thúy êm tai, tựa như âm thanh thiên nhiên, nhưng trong đó lại để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run hàn ý hắn lại là người nào? Lúc nào trùng hoàng thành nam tử? Diêu Thần ánh mắt lập tức rơi vào thiếu niên kia trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nơi này ngoại trừ vị này nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng bên ngoài, lại còn có một người thiếu niên, chẳng lẽ hắn là nữ hoàng dòng dõi không thành? Nếu là như vậy nói, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống rời đi, nhất định phải đem diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Một cái so bản hoàng may mắn ra hỏa, bất quá chỉ là có chút tâm ý. Nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng nhìn trong ngực thiếu niên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong đó đan xen ghen ghét, hâm mộ và tiếc nuối chờ nhiều loại cảm xúc. Có đúng không? Đã như vậy vậy liền đưa hai vị cùng lên đường. Diêu Thần âm thanh đột nhiên truyền đến, đánh gãy nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng suy nghĩ. Nàng mặt không thay đổi nhìn nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng, không chút do dự xuất thủ. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm ý như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, hóa thành đầy trời kiếm mang, phô thiên cái địa chém về phía nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. Một kích này uy lực kinh người, phản phất muốn đem chọn cái không gian đều vỡ ra đến. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, những này lăng lệ kiếm chạm còn chưa rơi xuống, tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho nhẹ nhàng xóa đi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn là thử trước một chút bản hoàng công kích a. Nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng nhẹ giọng nói ra, thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Diêu Thần mấy người nghe vậy, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang tại tới gần, lại không cách nào xác định cỗ lực lượng này cụ thể nguồn gốc. Cẩn thận! Diêu Thần hét lớn một tiếng, nàng trực giác nói cho nàng, cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm vực triển khai, nàng đột nhiên hướng phía bốn phía phát khởi mãnh liệt công kích, ý đồ ngăn cản cái kia cỗ không biết lực lượng tới gần. Theo Diêu Thần mấy đạo công kích rơi xuống, nguyên bản không có vật gì hư không bên trong, vậy mà phát ra một trận thanh thúy va chạm thanh âm, phảng phất có thứ gì bị đánh trúng đồng dạng. Đây chính là cái gọi là nguyền rủa chi lực sao? Trong lòng mọi người kiêng kỵ, đây nguyền rủa chi lực vô hình vô sắc rất là quỷ dị khó chơi. Diêu Thần ánh mắt ngưng tụ, đem ánh mắt khóa chặt tại nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng trên thân. Bắt giặc trước bắt vua, giải quyết đầu nguồn liền có thể giải quyết tất cả. Diêu Thần thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo luồng ánh sáng, lao thẳng tới nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng mà đi, kiếm ý ngưng tụ đến đỉnh phong, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Đồng Nguyên cùng Thanh Vân quân đám người cũng không cam lạc hậu, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ, vì Diêu Thần tập kích sáng tạo cơ hội. Dừng đá ở giữa, thương ảnh, bao táp cùng các loại thủ đoạn xen lẫn, đem phiến này bị nguyền rủa bao phủ không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cái kia vô hình nguyền rủa chi lực lại như là giói trong xương, khó mà triệt để thoát khỏi. Nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng nết miệng lên một vệt cười lạnh, đối mặt Diêu Thần lăng lệ thế công, nàng không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đầu ngón tay nhẹ chút. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm nguyền rủa chi lực từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt màu đen kết giới bao phủ xuống, dễ dàng đem Diêu Thần kiếm mang toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hừ, chỉ là nhân tộc, cũng dám mưu toàn khiêu chiến bản hoàng. Nàng thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất toàn bộ u minh biển máu đều tại hưởng ứng nàng hiệu triệu. Quả nhiên, chính là nàng tiếng nói rơi xuống ngay mắt, chân trời liền chuyển đến bù bù, đầy trời nguyền rủa tà muội vô cánh bay tới. Trực tiếp vận dụng át chủ bài a. Đồng Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn không chút do dự bóp nát trong tay ngọc bài. Trong chốc lát, ngọc bài vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, chói mắt hào quang từ đó phun ra ngoài. Hào quang từ từ thu liễm, hai bóng người chậm rãi tại hào quang bên trong ngưng tụ mà thành. Theo thời gian chuyển rời, đây hai bóng người càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Khi đây hai bóng người triệt để hiện ra lúc, bọn hắn thân phận cũng theo đó công bố. Khiến người khiếp sợ là đây hai bóng người rõ ràng là trước mắt đại hạ hai vị hoàng cảnh cường giả, Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên. Đây là bọn hắn trước khi tới cố ý cho Diêu Thần đám người lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có hai vị này hoàng cảnh cường giả phân thân, tối thiểu tại gặp phải nguy hiểm lúc, có thể dẫn đầu Diêu Thần đám người an toàn rút lui. Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên phân thân vừa xuất hiện, liền lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hư không, hắn nhìn chăm chú cái kia to lớn nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đây chính là u minh trong biển máu trùng hoàng sao?" Quả nhiên có chút không đơn giản. Cùng lúc đó, Bạch Uyên lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng trên thân, nhưng hắn ánh mắt lại càng nhiều rơi vào nữ hoàng trong ngực trên người thiếu niên. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiếu niên kia là tình huống như thế nào? Vì sao sẽ bị đây trùng hoàng coi trọng như vậy? Tại Bạch Uyên ký ức bên trong, thiếu niên kia cũng không phải là đại hạ bất luận một vị nào thiên tiêu, cho nên thiếu niên này hẳn là cùng đây trùng hoàng có không hiểu quan hệ. Diêu Thần thấy thế, liền vội vàng tiến lên hướng Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên thuyết minh sơ qua một chút trước mắt tình huống. Nàng biết rõ hai người phân thân cũng không thể tiếp tục quá lâu, cho nên nhất định phải nhanh xuất thủ, giải quyết hết trước mắt hai hoàng ẩm. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng nhau ra tay đi. Chương 716, Vang Tâm Kiếm Quyết, một kiếm khai thiên. Chương 716, Vang Tâm Kiếm Quyết, một kiếm khai thiên. Long Hiên Viên âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang, hắn trong lời nói để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả quyết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bung ra một quyền này ẩn chứa vô tận lực lượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn một kích này mà run rẩy. Theo một quyền này vung ra, Long Hiên Viên thân thể đột nhiên phát sinh kinh người biến hóa. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu cao vài trượng to lớn kim long. Đầu này kim long toàn thân lóng lánh lóa mắt kim quang, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, dường như một ngọn núi cao hướng về địch nhân bổ nhào đi qua. Cùng lúc đó, Bạch Uyên cũng không chút nào yếu thế. Hắn sát ý như là một cỗ màu đen dòng lũ, liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ này sát ý cấp tốc ngưng tụ thành một cái hung manh hung thú, cùng kỳ. Cùng kỳ dương nhanh muốn đuốt, khuôn mặt dữ tợn, nó xuất hiện để xung quanh không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Đây hai chiêu uy lực kinh người, đã có thể so với chân chính hoàng cảnh chi uy. Cho dù là nguyện rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng cường đại như vậy tồn tại, cũng không thể không đối với đây hai chiêu coi trọng hơn đến. Nàng quyết định thật nhanh, trước đem chú lam thả xuống, sau đó dùng nguyện rủa chi lực đem chăm chú bọc lấy lên, khiến cho lơ lửng ở giữa không trung. Làm xong đây hết thể về sau, nguyện rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng thân thể dần dần bặm mẹo, cuối cùng hóa thành một cái to lớn nguyện rủa tà mũi. Cái này tà mũi toàn thân đen kịt, trên thân hiện đầy quỷ dị phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Vô tận nguyền rủa chi lực từ trong cơ thể nàng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng trào lên mà ra, tạo thành một đạo màu đen bao tác, hướng về Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên quét sạch mà đi. Đối mặt khủng bố như thế công kích, Diêu Thần đám người lẫn nhau, bọn hắn trong mắt đều hiện lên một tia kiên quyết. Không chút do dự, bọn hắn đồng thời ngang nhiên xuất thủ, thi triển ra bản thân tối cường một kích. Trong chốc lát, các loại hào quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc màn sáng, như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành, chặn lại nguyền rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh Biển máu hạch tâm chi địa phảng phất trở thành cường giả giao chiến sân khấu. Long Hiên Viên hóa thành kim long cùng Bạch Uyên biến thành cùng kỳ, hai đại hoàng cảnh cường giả phân thân uy năng kinh người, cùng nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng bản thể triển khai kịch liệt va chạm. Màu vàng long ngâm cùng đen kịt nguyên rủa chi lực đan vào một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, không gian tại thời khắc này phảng phất đều muốn bị xé rách. Diêu Thần đám người cũng là toàn lực ứng phó, bọn hắn công kích mặc dù không kịp hoàng cảnh cường giả như vậy hủy thiên diệt địa, nhưng cũng cho nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng mang đến không nhỏ áp lực. Kiếm mang, thương ảnh, bão táp sen lẫn thành một tấm lưới tử vong, không ngừng ý đồ xuyên thấu tầng kia từ nồng đậm nguyên rủa chi lực cấu thành phòng ngự kết giới. Nhưng mà nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng thực lực viễn siêu đám người đón trước, cho dù là đối mặt đám người vây công, nàng vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Nàng mỗi một lần vung cánh đều có thể kéo theo lên mênh mông nguyên rủa thẳng hướng đám người. Ừ, chỉ dựa vào những này liền muốn đánh bại bản hoàng, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng âm thanh trên chiến trường quanh quẩn, nàng đột nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ trước đó chưa từng có nguyên rủa báo táp từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này mạnh, cho dù là Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên phân thân cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đối mặt nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng đông nhiên tăng cường công kích, Long Hiên Viên cùng Kim Long trong đôi mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng, nhưng càng nhiều là bất khuất chiến ý. Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu thiên, hắn trên thân thể kim quang càng sáng chói, phản phất muốn đem đây u minh biển máu hắc ám triệt để chiếu sáng. Nó đột nhiên đong đưa to lớn thân thể, lấy thế thái sơn áp đỉnh phóng tới nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. Kim Long chảo sắc bén như dao, mang theo xé rách không gian uy năng, ý đồ nhất cử xé nát đối phương nguyên rủa chi lực. Bạch Uyên biến thành cùng kỳ cũng không cam chịu yếu thế, nó toàn thân quấn quanh lấy màu máu hỏa diễm, đó là trong cơ thể hắn sát ý cực hạn thể hiện. Cùng kỳ phát ra một tiếng thê lương chú lên, thân hình hóa thành một đạo luồng ánh sáng, thẳng đến nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng yếu hại. Nếu là đây hai chiêu không thể đem hắn giết chết hoặc là trọng thương, các ngươi liền lập tức rút lui. Long Hiên Viên âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên, cho dù đám người thực lực tại ban đầu sám huyễn bướm đêm sau được tăng lên, nhưng đây nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng thực lực vẫn là quá mức cường đại quỷ dị. Diêu thần đám người nghe vậy, trong lòng tuy biết hy vọng xa vời, nhưng chiến ý lại càng thêm dâng trào. Minh Bạch, bất quá trước đó, chúng ta vẫn như cũ muốn thử một thanh. Lần này cựu quân không tiếp tục đơn độc xuất thủ, mà là đem tất cả lực lượng hội tụ đến Diêu thần thể nội, dùng cái này mới có thể phát huy ra tối cường lực lượng. Nhưng mà nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng thực lực thâm bất khả chắc. Nàng nguyên rủa chi lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một lần phản kích đều làm không gian vặn mèo, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa. Nàng mỗi một lần vỗ cánh đều nương theo lấy vô số nguyên rủa phù văn nở rộ, những phù văn này giống như tử thần thầm thì ăn mòn mỗi một cái tiếp cận nàng sinh linh linh hồn. Lão Bạch, giúp ta một chút sức lực. Long Hiên Viên âm thanh truyền âm nói. Bạch Uyên nghe vậy lập tức minh bạch Long Hiên Viên ý đồ, cùng kỳ chi ảnh trong nháy mắt gia tốc, cùng Kim Long sóng vai cả hai lực lượng hội tụ hình thành một cỗ trước đó chưa từng có sóng xung kích. Giờ khắc này Diêu Thần cũng thủ thế chờ đợi, theo từng tiếng kiếm minh nàng cùng Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên công kích hô ứng lẫn nhau, cộng đồng chỉ hướng cái kia bị nguyên rủa chi lực bọc lấy nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, nguyên rủa lĩnh vực cuối cùng xuất hiện vết nứt. Đã thấy cái kia nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng lại muốn đem cái kia mười mấy tuổi thiếu niên thôn phệ, đám người thấy thế mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tuyệt không thể để kỳ thành công. Mau ngăn cản nàng. Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên quát lớn, có thể hai người cuối cùng chỉ là phân thân. Lúc trước công kích đã tiêu hao bọn hắn chín thành lực lượng, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn Diêu Thần có thể hay không ngăn trở. Lan, nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng gầm thét một tiếng, nguyên bản lui tán nguyên rủa chi lực lại lần nữa hội tụ, ý đồ ngăn cản Diêu Thần. Băng tâm kiếm quyết, một kiếm khai thiên. Diêu Thần khép đeo âm thanh bên trong, thể nội hội tụ cửu quân chi lực kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, kiếm quang như long đẳng cửu thiên, vạch phá bầu trời, mang theo không thể địch nổi sắc bén cùng uy năng, trực kích hướng nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. Một kiếm này, là nàng kiếm vực cực hạn hiện ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một phân thành hai, ngay cả cái kia ở khắp mọi nơi nguyên rủa chi lực cũng vì đó trì trệ. Vâng, kiếm quang cùng nguyên rủa chi lực va chạm, bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang, toàn bộ u minh biển máu hạch tâm chi địa đều dưới một kích này run rẩy, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó động dung. Cùng lúc đó, u minh biển máu bên ngoài, một tòa cực đại không đảo nương theo lấy cuồng phong cực tốc lao vụt. Ở ngoại vi một số người kinh ngạc ánh mắt bên trong bay thẳng vào u minh biển máu bên trong, phàm la tới gần cấm địa sinh vật trực tiếp bị cuồng phong xé nát. Đây là cái gì? Một tòa phi hành hòn đảo. Chương 717, chú giới hàng lâm, nguy nan cứu chàng. Chương 717, chú giới hàng lâm, nguy nan cứu chàng. Chú giới gì thế? Nguyên rủa ta một quỷ tổ gơ hoàng hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong nháy mắt, không gian xung quanh bên trong nguyên rủa phù văn phảng phất sống lại. Trận hóa thành từng con vô hình oán linh, phô thiên cái địa hướng Diêu Thần đám người đánh tới. Đối mặt đây phô thiên cái địa nguyên rủa oán linh, Diêu Thần trong lòng cũng không sợ hãi, nàng hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, mũi kiếm nhẹ chút. Một đạo trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên, lập tức từng cổ thuần túy kiếm ý tản ra, những cái kia tới gần đoán linh tại chạm đến cỗ lực lượng này lúc, nhao nhao phát ra thê lương thét lên, sau đó tiêu tán thành vô hình. Băng tâm kiếm quyết, phá tà trảm ma. Diêu Thần thăng nhẹ, kiếm quang lần nữa sáng lên, lần này, nàng trong kiếm quang ẩn chứa tịnh hóa tất cả tà ác lực lượng, thẳng đến nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng hải tâm. Cùng lúc đó, Kim Long cùng Kỳ cũng phát động cuối cùng thế công, cả hai hợp lực, một cỗ đủ để lay động đất trời năng lượng ba độ bạo phát, thẳng bức nữ hoàng bản thể. Không có khả năng. Các ngươi bảy kiến cổ này, sao dám? Nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng thanh âm bên trong lần đầu xuất hiện biến hóa, nàng bất chấp gì khác liền muốn đem đã thôn vệ non nửa chú Lam toàn đều nuốt vào. Nhưng mà, vô luận là Diêu Thần vẫn là Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên công kích vẫn như cũng là quá chậm, căn bản không kịp ngăn cản nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng động tác. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bình tĩnh giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, phản phất là bị một cỗ thần bí lực lượng vây lên. Cuồng phong gào thét lấy, cuốn lên trên mặt đất cắt đá cùng bụi đất, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ lại, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời. Phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều bao phủ trong bóng đêm. Tại đây mây đen dày đặc trên bầu trời, ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng nổ, phản phất là đang cảnh cáo lấy cái gì. bất thình lình biến hóa để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, còn đến không kịp làm ra phản ứng. Chói mắt lôi đỉnh tựa như cùng một viên như lưu tinh cấp tốc rơi xuống, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế hung hăng đánh trúng vào nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng. A! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nguyên rủa tà một quỷ tổ gơ hoàng cái kia khổng lồ thân thể lại bị đạo này lôi đỉnh đánh bay ra ngoài. Nó trên không trung quần của lấy, phát ra thống khổ tiếng gào thét, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cái gì? Diêu thần đám người mắt thấy một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cái kia đạo lôi đỉnh chỗ thể hiện ra lực lượng đơn giản vượt qua tưởng tượng. Cái kia giống như thực chất nguyên rủa chi lực, tại đây đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh trước mặt vậy mà như là gặp được thiên địch đồng dạng, nhao nhao lùi bước, phản phất đối nó tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thân ảnh dường như một ngọn núi cao bay nhào mà đến, gắng gượng chặn lại Diêu thần đám người công kích. Đạo thân ảnh này toàn thân tản ra cường đại khí tức, để cho người ta cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp uy áp. Kim Long cùng Kỳ cũng tại thời khắc này khôi phục hình người, Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên sắc mặt tái nhợt, thân hình gần như trong suốt. Hiển nhiên bọn hắn cỗ này phân thân đã nhanh muốn đến cực hạn, cho dù không xuất thủ cũng không kiên trì được bao lâu. Cẩn thận! Long Hiên Viên sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm giật mình, đội vàng hướng đám người truyền âm nhắc nhở. Nhưng mà, lúc này đám người lực chú ý đều bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn, tựa hồ không có nghe được hắn cảnh cáo. Đám người ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm phía trước. Tại cái kia giữa không trung, một đầu chiều cao trăm trượng sinh vật khủng bố đang du nhiên đong đưa nó cái kia khổng lồ thân thể. Con sinh vật này xuất hiện, phản phất đem trọn cái không gian đều che đậy lên, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Đầu này sinh vật khủng bố phần lưng sinh ra 6 đôi to lớn cánh, mỗi một đôi cánh đều như là cương thiết đúc thành đồng dạng, lóe ra hàn quang. Mà tại nó chung quanh thân thể, vô số song sắc bén trùng đủ tựa như tia chớp khiêu vũ, hàn mang bắn ra bốn phía, làm cho người dùng mình. Càng thêm quái dị là, con sinh vật này đầu vậy mà chiều dài một đôi tựa như sừng rồng đồng dạng sừng dài. Đây đối với sừng dài tại màu xanh sẫm trong sương mù như ẩn như hiện, để lộ ra một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức. Màu xanh sẫm sương mù từ con sinh vật này trên thân liên tục không ngừng phát ra, tạo thành một tầng thật dày hộ thuẫn, đem bốn phía nguyên rủa chi lực toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một đạo hờ hững âm thanh đột nhiên vang lên, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Long Vương, Võ An Vương, cùng cựu quân bên trong tám vị đại nhân, vậy mà đều tề tụ nơi này à? Còn chưa chờ đám người từ bất thình lình thanh âm bên trong lấy lại tinh thần, chỗ này nguyên bản liền lộ ra có chút âm trầm cực đại hòn đảo, trong nháy mắt bị một mảnh vô tận hắc ám bao phủ. Hắc ám giống như là mực nước, cấp tốc lan tràn ra, đem tất cả đều thôn vệ trong đó. Từng đôi yêu dị đôi mắt từ hắc ám bên trong mở ra, phản phất có vô số sinh vật đã đem bọn hắn khóa chặt. Đám người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, bọn hắn phóng thích thần hồn cố gắng muốn nhìn rõ hắc ám bên trong tình huống. Nhưng mà, hắc ám lại như là một cái cự thú, đem bọn hắn ánh mắt cùng thần hồn hoàn toàn phong tỏa. Đồng thời một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Đạo thân ảnh này dáng người thon cao, một bộ áo đen như mực, cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể. Hắn nhịp bước nhìn như chậm chạp, nhưng lại giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy đạo thân ảnh này trong tay, vậy mà nắm lấy cái kia hấp hối nguyên rủa tà một quỷ tổ cơ hoàng. Ám ảnh chi chủ, không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể đụng phải ngươi. Long Hiên Viên nhìn thấy người đến, trong lòng đống nhiên siết chặt, nhất là coi hắn cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra khí tức cường đại lúc, càng lạ như lâm đại địch. Ngươi quả nhiên cũng đột phá đến hoàn cảnh. Long Hiên Viên thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo cực đại thân ảnh, cùng trong nháy mắt lách mình xuất hiện tại ám ảnh bên cạnh, toàn thân tử kim lôi đình lấp lóe thân ảnh. Hai vị này nghĩ đến cũng là hàng ngũ giả. Long Hiên Viên ánh mắt tại trên thân hai người dao động, cuối cùng rơi vào ám ảnh bên cạnh trên thân người kia. Bên cạnh ngươi người, chắc hẳn chính là ban đầu ngươi ám ảnh sát thủ bên trong lôi đế đi. Ba người này chính là ám ảnh, Dương Thước cùng sáu cánh vệ Long Nô. Bọn hắn đang bê quan tu luyện về sau, từ sáu cánh vệ Long Nô nơi đó biết được không một ba chú lam tại U Minh biển máu, thế là liền ngựa không dừng vó chạy đến tìm kiếm. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải như thế mạo hiểm một màn, không một ba chú lam vậy mà suýt nữa bị thôn vệ. Dương Thước cấp tốc đem chú lam giao cho ám ảnh, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ảnh ca. Hắn còn chưa có chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này chú Lam tình huống vô cùng thê thảm, nửa người đã bị thôn phệ, thể nội năng lượng từ lâu khô cạn. Liền ngay cả trái tim chờ trọng yếu khí quan đều có thể thấy rõ ràng, có thể tại dạng này tình huống dưới sống đến bây giờ, cũng chỉ có thể nói là hắn sinh mệnh lực cường đại dị thường. Chương 718, thương nghị giá cả, đao quân xuất thủ chương 718, thương nghị giá cả, đao quân xuất thủ ám ảnh thấy này lông mày cao lại, nhưng nghĩ tới tương lai chiến đấu, nhiều một vị hàng ngũ giả chính là nhiều một phần chiến lực. Lúc này hắn bắt đầu vì chú Lam chữa thương, đồng thời để đã thu nhỏ đến chừng 2m6 cánh vệ Long Nô cùng Dương Tước đề phòng. Hai người nghe vậy liền đưa mắt nhìn Long Hiên Viên cùng Diêu Thần bọn người trên thân, chỉ một thoáng đám người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Ba vị hoàng cảnh sao? Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sốt ruột. Ai có thể ngờ tới thế cục vậy mà lại như thế diễn biến đâu? Nếu như Diêu Thần bọn người ở tại này gặp bất chắc, lớn như vậy hạ liên minh thế tất sẽ lâm vào dùng chuyển bất an của diện. Dù sao, đây chính là cựu quân, trực tiếp vẫn là tám vị, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến lòng người bàng hoàng. Long Hiên Viên biết rõ điểm này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm xuống âm thanh nói ra, ám ảnh, chúng ta tới làm cái giao dịch à? Hắn tâm lý rất rõ ràng, ám ảnh phóng thích lĩnh vực đem nơi này hoàn toàn bao trùm, mục đích chính là muốn đem bọn hắn giam ở trong đó. Nhưng mà, đã ám ảnh bây giờ còn chưa có độc thủ, vậy đã nói rõ còn có thương lượng chỗ trống. Ám Ảnh cũng không có đáp lại Long Hiên Viên, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở chú Lam trên thân. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng vận dụng các loại thủ đoạn ổn định chú Lam sinh mệnh. Ngươi đi đem những cái kia nguyền rủa tà muội giết chết ta. Ám Ảnh quay đầu nhìn về phía Dương Thước, chậm rãi nói, những vật kia lực lượng bản nguyên cùng 013 tương tự, để chú Lam hấp thu bọn chúng lực lượng, có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Dương Thước không chút do dự, hắn giơ tay lên vung lên, một sợi gió nhẹ như khinh sa đem chú Lam bọc lấy lên. Ngay sau đó, hắn cùng chú Lam cùng nhau lên mình, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đợi cho Dương Thước cùng chú Lam sau khi rời đi, Ám Ảnh lúc này mới đưa mắt nhìn sang Long Hiên Uyên cùng Bạch Uyên, khóe miệng hơi dương lên. Cựu quân bên trong tám vị giá trị bao nhiêu, ta cũng là rất ngạc nhiên đâu. Lời này vừa nói ra, Diêu Thần đám người sắc mặt đều là biến đổi, Đồng Nguyên Thương ý bạo phát liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Bạch Uyên ngăn lại. Tám cái thượng phẩm thánh di vật cùng một kiện cực phẩm thánh di vật, như thế nào? Long Hiên Viên không có quá nhiều do dự trực tiếp cấp ra mình điều kiện, có thể Ám Ảnh lại là lắc đầu. Cựu quân trấn thủ đại hạ mấy chục năm, không chỉ có năng lực cá nhân vi phạm, tương lai đều là hoàng cảnh hạt giống, bọn hắn tại đại hạ trong liên minh hy vọng cũng là cực cao, trừ bọn ngươi ra bốn người, ai hơn được bọn hắn? Ngươi điều kiện ta chỉ có thể thả một nửa người, ngươi chọn a? Ám Ảnh tự nhiên biết tám cái thượng phẩm thánh di vật cùng một kiện cực phẩm thánh di vật giá cả không thấp, nhưng bây giờ không tình huống đối với hắn có lợi, vì sao không nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của? Kỳ thực đây cũng chính là bởi vì là cựu quân, nếu là còn lại vương cảnh hậu kỳ thậm chí vương cảnh đỉnh phong cường giả hắn cũng liền đồng ý những người này trọng yếu liền trọng yếu tại bọn hắn danh vọng, là những này danh vọng cho những này tăng lên giá trị. Ám Ảnh chi chủ, ngươi chớ quá mức. Đao Quân Mạc Vạn Địch trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát. Hắn là người cương liệt, không ưa nhất chính là loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi. Bây giờ nhìn thấy hai vị tiền bối bởi vì mình sắp gặp uy hiếp như vậy, hắn lại có thể nào chịu được đâu. Ngay tại sau một khắc, Mạc Vạn Địch thể nội cương mãnh đao ý giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát đi ra. Cả người hắn giống như một đạo thiểm điện, thẳng tắp hướng phía Ám Ảnh mau chóng đuổi theo. Hắn tốc độ nhanh như tật phong, khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem trước mắt Ám Ảnh xé rách thành mảnh vỡ. Mạc Vạn Địch một cử động kia thật sự là quá mức đột nhiên, cho tới Diêu Thần đám người căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện đã quá muộn. Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên mặc dù cũng chú ý tới Mạc Vạn Địch cử động, nhưng bọn hắn lúc này lại căn bản không có hành động năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vạn Địch phóng tới Ám Ảnh. Ồn ào. Đối mặt Mạc Vạn Địch gầm thét, Ám Ảnh lại có vẻ dị thường lạnh lùng. Hắn thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại một chút, chỉ là từ tốn nói một câu. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, bốn phía hắc ám bên trong đột nhiên có vô số hắc ảnh bắt đầu sao động lên. Những bóng đen này giống như quỷ mị, nhanh chóng từ trong bóng tối hiện ra đến. Trong đó khiến người chú mục nhất là năm con thân cao mấy trượng to lớn đầu rắn. Bọn chúng thân thể khổng lồ mà uy mãnh, mỗi một cái đầu rắn đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, không kém chút nào Mạc Vạn Địch. Gào thét cái kia năm đầu đầu rắn đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, bọn chúng như là từng tòa di động giống như núi cao, khí thế hung hăng hướng phía Mạc Vạn Địch ép đi. Cùng lúc đó, từng con hắc ảnh binh sĩ cũng giống như thủy triều theo sát phía sau, đem Mạc Vạn Địch chăm chú vây quanh ở giữa. Mạc Vạn Địch đao quang trong bóng đêm vạch ra chói mắt quy tích, cùng năm đầu đầu rắn thế công mãnh liệt va chạm, kim loại giao kích thanh âm đinh tai nhức óc. Nhưng mà, Ám Ảnh dưới trướng những bóng đen này binh sĩ cùng cự xà cũng không phải là hạ người tầm thường, bọn chúng giống như ưu lam đồng dạng tung tích khó tìm lại công kích nguy hiểm lăng lệ, cái này khiến Mạc Vạn Địch mỗi một bước đều dị thường gian nan. Đao phá bật pháp. Mạc Vạn Địch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đao ý sôi trào, lưới đao phía trên quang mang đại thịnh, ý đồ lấy sức một mình chống cự đây vô thiên cái địa công kích. Hắn công kích trong nháy mắt đem những hắc ảnh kia binh sĩ đánh tan, cái kia năm đầu đầu rắn tức thì bị đeo đầu. Có thể sau một khắc quỷ dị một màn phát sinh, cái kia bị đeo đầu to lớn đầu rắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đồng thời từng con hắc ảnh binh sĩ lần nữa hiện hiện, phản phất lúc trước công kích chỉ là chém tới không khí đồng dạng. Muốn ta xuất thủ sao? Sáu cánh vệ long nô mặt không thay đổi nhìn dần dần tới gần Mạc Vạn Địch, mở miệng hỏi. Hắn trong lòng đối với cái gọi là thánh di vật không có chút nào hứng thú, thực sự không rõ vì sao Ám Ảnh sẽ như thế coi trọng. Hắn thấy còn không bằng đem những người này thôn vệ lấy để thăng thực lực đến thực sự. Nhưng mà, xét thấy Ám Ảnh cái kia thâm bất khả trắc thực lực, sáu cánh vệ long nô cũng không dám tùy tiện vi phạm hắn ý nguyện, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn đây hết thảy. Không cần, vừa bạn dùng hắn nhắc tới nâng giá. Ám Ảnh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Phản phất là để ấn chứng hắn lời nói đồng dạng, nhưng vào lúc này, bốn phía hắc ám bên trong đột nhiên hiện ra 10 đạo hình thể dị thường to lớn hắc ảnh binh sĩ. Những bóng đen này binh sĩ khí tức cường đại dị thường, vậy mà mỗi một vị đều không kém hơn một tôn vương cảnh đỉnh phong cường giả. Đây 10 vị hắc ảnh binh sĩ chính là Ám Ảnh thân vệ đoàn. Bây giờ, Ám Ảnh trăm vị thân vệ đều đã thành công đột phá đến vương cảnh hậu kỳ, mà đây 10 vị thân vệ trưởng càng là thực lực siêu quần, có thể so với vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Giết! Theo Ám Ảnh một tiếng mệnh lệnh rơi xuống, cái kia 10 vị thân vệ trưởng như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt phát động công kích. Bọn hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được bọn hắn thân ảnh. Trong nháy mắt, bọn hắn tựa như cùng quỷ mị đồng dạng, lặng yên vô tức xuất hiện tại Mạc Vạn Địch bốn phía. Chương 719, Ám Ảnh Dương Lưu, giao dịch đạt thành. Chương 719, Ám Ảnh Dương Lưu, giao dịch đạt thành. Những này thân vệ trưởng không chỉ có kế thừa khải ảnh cường đại lực phòng ngự, còn nắm giữ phi ảnh tốc độ kinh người cùng chảo ảnh khủng bố công kích lực. Quan trọng hơn là, bọn hắn dung hợp tất cả hắc ảnh binh đoàn ưu thế, trở thành chân chính cỗ máy giết chóc. Đối mặt bất thình lình tập kích, Mạc Vạn Địch con người đột nhiên co lại, hắn tuyệt đối không nghĩ đến Ám Ảnh lại vẫn cất giấu như thế nội tình. đối mặt 10 vị thân vệ trưởng vây công, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Đao quang lấp lóe, hắn đem hết toàn lực, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để dung chuyển núi cao lực lượng. Nhưng này chút thân vệ trưởng lại giống như quỷ mị linh hoạt, luôn có thể xảo diệu tránh đi hắn phong mang, đồng thời tìm cơ hội phát động một kích chí mạng. Đao vực mở. Mạc Vạn Địch hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn âm thanh dường như sấm sét tại đây đen kịt thế giới bên trong nổ vang. Theo hắn gầm thét, một cỗ cường đại đao ý từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Cỗ này đao ý giống như mãnh liệt sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng mà đánh thẳng vào bốn phía hắc ám. Cuối cùng, tại Mạc Vạn Địch toàn lực thôi động dưới, cỗ này đao ý gắng gượng tại phiến này đen kịt thế giới bên trong xé mở một lỗ lớn. Nhưng mà, đạo này lỗ hổng vẹn vẹn chỉ có rộng nửa mét, với lại tại ly thể nửa mét về sau, đao vực liền cũng không còn cách nào đẩy về phía trước vào mấy may. Mặc dù như thế, đây đã là Mạc Vạn Địch có thể làm đến cực hạn. Dù sao, hắn lĩnh vực lại có thể nào cùng ám ảnh so sánh đâu? Ám ảnh làm cho này phiến thế giới chỗ thể, hắn lĩnh vực độ mạnh vượt xa khỏi Mạc Vạn Địch tưởng tượng. Ám ảnh thân vệ trưởng nhóm cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn tại cảm nhận được Mạc Vạn Địch đao vực về sau, lập tức phát động công kích. Những này thân vệ trưởng nhóm nguyên bản liền tốc độ cực nhanh, bây giờ tại lĩnh vực gia trì dưới, càng là như điện chớp, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được bọn hắn thân ảnh. Mạc Vạn Địch mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế, hắn đao vực đang không ngừng cùng ám ảnh lĩnh vực trong đụng chạm, cũng tại dần dần tiêu hao. Mức tiêu hao này đối với Mạc Vạn Địch đến nói là chí mạng, bởi vì một khi đao vực bị tiêu hao hầu như không còn, hắn làm mất đi cuối cùng phòng ngự thủ đoạn, trong nháy mắt liền sẽ bị ám ảnh thân vệ trưởng nhóm hủy diệt. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi giữa, tình thế đối với Mạc Vạn Địch đến nói đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Đúng lúc này, Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên quyết định thật nhanh, cùng hô lên. Lại thêm 5 kiện thượng phẩm thánh di vật cùng 1 kiện cực phẩm thánh di vật, ám ảnh, cái giá này đã là chúng ta có thể tiếp nhận hạn độ lớn nhất. Thượng phẩm thánh di vật mỗi một kiện đều là cực kỳ trân quý, chớ nói chi là cực phẩm thánh di vật. Lấy trước kia cũng có thể làm trấn quốc trọng khí, duy nhất một lần xuất ra 2 kiện đã là hắn cực hạn. Ám ảnh nghe vậy nết miệng cười một tiếng, rồi ra một ngón tay lắc lắc. Thiếu 2 kiện thượng phẩm thánh di vật đi, đây tân nhiệm đao quân xúc phạm ta không muốn đổi. Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên biến sắc, bọn hắn không nghĩ đến ám ảnh vậy mà lại nói như vậy. Mọi người ở đây đều không phải là đồ đần, ám ảnh sở dĩ nói như vậy đơn giản là muốn ngay tại chỗ lên giá thôi. Có thể tại cái này trước mắt ngay tại chỗ lên giá, với lại thái độ kiên quyết như thế. Bốn phía không khí phảng phất ngưng kết, khẩn trương bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Ám ảnh, ngươi đừng quá mức. Chúng ta đã là thành ý chân đầy, ngươi làm gì như thế? Long Hiên Viên quát khẽ nói, nếu là hắn bản thể tại hắn tình nguyện một trận chiến. Bạch Tuyên tắc ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại tính toán rất nhanh về đối sách khác. Hắn biết rõ, cứng đôi cứng tuyệt không phải thượng sách, về phần Mạc Vạn Địch nhất định phải cứu. Ám ảnh tiếng cười tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra vô cùng chói tai. Quá phận. Vị này đao quân một người giá trị 2 kiện thánh di vật, chẳng lẽ không phải ta đang giúp ngươi tiết kiệm sao? Ngươi nếu là không nguyện ý, đại khái có thể không đổi, nếu không đây cựu quân trên thân cũng có không ít đồ tốt. Giữa lúc song phương rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, Mạc Vạn Địch đao vực đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang. Đó là hắn tại trong tuyệt cảnh đánh cược lần cuối, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, ý đồ đột phá ám ảnh lĩnh vực trói buộc. Phá cho ta. Nương theo lấy Mạc Vạn Địch gầm thét, đao vực hào quang như là phá hiệu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, muốn xuyên thủng hắc ám. Cái kia 10 vị thân vệ đoàn thập trưởng giống như bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng đồng dạng, thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài. Mà Mạc Vạn Địch tác nhân cơ hội này, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong tay chạm đao như mãnh hổ hạ sơn, thẳng tắp xuyên thủng trong đó một cái thân vệ đoàn thập trưởng thân thể. Thành. Mạc Vạn Địch mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng một trận phấn chấn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, cái kia bị xuyên thủng thân vệ đoàn thập trưởng lại đột nhiên không có dấu hiệu nào giơ tay lên, hung hăng công hướng Mạc Vạn Địch mặt. Biến cố này phát sinh đột nhiên như thế, cho tới Mạc Vạn Địch hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lúc này muốn tránh né đã tới đã không kịp. Ám ảnh đứng tại cách đó không xa, đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn ánh mắt vi vi khẽ run, hiển nhiên cũng không có ngờ tới Mạc Vạn Địch tại thụ thương tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ám ảnh, ta đại hạ nội tình thâm hậu, chỉ cần có chúng ta 4 người tại, đại hạ liên minh liền tuyệt đối sẽ không loạn. Long Hiên Viên biết Mạc Vạn Địch đã đến cực hạn, lúc này tiếp tục mở miệng nói, chuyện hôm nay chúng ta đều thối lui một bước, ta lại thêm một kiện thượng phẩm đặc thù thánh di vật, thả ta đại hạ tất cả người rời đi, như thế nào? Ám ảnh trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Cuối cùng, ám ảnh chậm rãi nhẹ gật đầu, một kiện thượng phẩm đặc thù thánh di vật giá trị có thể so với một kiện cực phẩm thánh di vật. Tốt, thành giao, nhưng ta muốn cầm tới tất cả thánh di vật mới thả người. Long Hiên Viên cùng Bạch Tuyên liếc nhau về sau, lẫn nhau đều rõ ràng thở dài một hơi. Ngươi nói địa điểm, chúng ta sẽ lập tức phái người đem đồ vật đưa qua. Xuyên Biệt Khu, Ám Dạ Ba. Mặc dù ban đầu nơi đó bại lộ, nhưng ám ảnh cũng không bỏ qua, ngược lại là tại ám ảnh sát thủ bên trong tìm mấy cái người có thể dùng được tiếp tục đóng tại cái kia. Hắn biết Long Hiên Viên bọn hắn một mực đều biết, có thể đây tại bọn hắn giám thị phía dưới, bọn hắn ngược lại yên tâm. Tốt. Long Hiên Viên không có ngoài ý muốn, trực tiếp đồng ý. Đúng lúc này, ám ảnh nghe được bọn hắn đối thoại, hắn cấp tốc liếc qua Mạc Vạn Địch. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản như quỷ mị hành động thân vệ trưởng nhóm, đột nhiên đình chỉ tất cả động tác, sau đó giống như ưu linh một lần nữa ẩn nấp trong bóng đêm, phản phất bọn hắn chưa hề xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Mạc Vạn Địch đao vực cũng tại một tích tắc này gian kia sụp đổ, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng gắng gượng xé nát. Mạc Vạn Địch bản thân tắc giống như là bị thương nặng đồng dạng, ngụm lớn thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi thuận theo hắn gương mặt trượt xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt đến như là một tấm giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Mạc Vạn Địch tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cú may Đồng Nguyên đám người tay mắt lanh lẹ, lập tức phi thân hướng về phía trước, vững vàng tiếp nhận Mạc Vạn Địch, cũng cấp tốc vì hắn vận công chữa thương. Chương 720, vận mệnh khác biệt, nữ hoàng vẫn lạc. Chương 720, vận mệnh khác biệt, nữ hoàng vẫn lạc. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lần sau lại ra tay liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ám Ảnh Mạc vừa nói, hắn âm thanh phảng phất đến từ cựu u địa ngục đồng dạng, băng lãnh mà âm trầm. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía bên cạnh Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng. Lúc này Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng, trên thân bị từng đạo đen như mực xiềng xích chăm chú quấn quanh lấy. Những này xiềng xích giống như ác ma xúc tu đồng dạng, đưa nàng gắt gao vây khốn, để nàng hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng mà, cứ việc thân thể nhận lấy nghiêm trọng như vậy trói buộc, Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng cái kia yêu dị đôi mắt lại như cũng nhìn chằm chằm Ám Ảnh. Cái kia ánh mắt tràn đầy yêu dị cảm giác, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt dạng này ánh mắt, Ám Ảnh lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng, hắn chỉ là tỉnh táo đánh giá trước mắt Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn cuối cùng chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, các ngươi là ai? Vấn đề này đến mức như thế đột, cho tới ở đây tất cả người cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng mà, Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng lại nết miệng mỉm cười, nụ cười kia bên trong vậy mà không có chút nào bị bắt làm tù binh sau khẩn trương cùng e ngại. Khụ khụ. Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng ho nhẹ hai tiếng, sau đó dùng một loại mang theo trào phúng ngữ khí nói ra, giống như các ngươi, bất quá chúng ta mệnh lại không giống nhau. Nguyên lai, Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng trước đó từng chịu đựng Long Hiên Viên đám người trọng thương, sau đó lại bị Dương Thức đánh lén, cuối cùng mới bị Ám Ảnh triệt để bắt lấy cũng trói buộc lên. Cho dù là thân là hoàng cảnh cường giả nàng, tại đã trải qua đây liên tiếp đả kích sau đó, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình sinh mệnh đang tại từng chút trôi qua, không bao lâu, nàng liền muốn triệt để đã chết đi. Đối mặt nàng ông nói gà bà nói vịt trả lời, Ám Ảnh lông mày cau lại, hiển nhiên đối với Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng trả lời cũng không hài lòng. Hắn trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng lần nữa hỏi, Hắc Sát là ai? Hắc Sát cái tên này hắn là từ La Tu nơi đó biết được, vô luận là ban đầu La Tu cùng Tam Nhãn Thần Hổ đối chiến, vẫn là sau này La Tu bị kẹt, đều có cái này Hắc Sát thân ảnh. Đáng sợ nhất là cái này Hắc Sát từ đầu đến cuối cũng không xuất toàn lực, liền để Tam Nhãn Thần Hổ kiếm kỵ, áp chế La Tu. Lại liên tưởng đến hắn biết được tin tức, nhân tộc Tam Đại Liên Minh, mấy đại yêu tộc thế lực cùng bọn hắn gặp được trùng hoàng, đều không phải là ngẫu nhiên tình huống. Hiển nhiên đây phía sau có một cỗ thế lực, một cỗ cực kỳ to lớn, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thế giới thế lực cường đại. Dạng này thế lực hắn cũng chỉ biết một chút không quan hệ đau khổ tin tức mà thôi, thân là chủ nhân con mắt hắn nhu cầu cấp bách càng nhiều tin tức. Hiện tại ngẫu nhiên bắt được một vị trung hoàng, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Quả nhiên, đang nghe Hắc Sát cái tên này sau Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng thần sắc đều xuất hiện nháy mắt kinh ngạc. Mặc dù rất nhanh liền che đậy bày ra tới, nhưng Ám Ảnh vẫn như cũ đã nhận ra dị thường. Nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thông quái. Ám Ảnh thanh âm bên trong mang theo một vẻ uy hiếp, hắn biết đây Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng tất nhiên biết chút ít cái gì, nhưng chẳng biết tại sao chính là không nói. Ha ha, hy vọng các ngươi không cần bước bản hoàng theo gót lời còn chưa dứt. Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng thần sắc đột nhiên cứng đờ, sau một khắc liền không có sinh cơ. Nàng chết. Sáu cánh vệ Long Nô đều là khẽ giật mình, hắn không nghĩ đến một đời hoàng cảnh cường giả cứ như vậy không có sinh cơ, thậm chí hắn đều cảm giác có chút đường đột. Bước nàng theo gót, có ý tứ gì đâu? Ám Ảnh đối với Nguyên Dụ Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng chết cũng không thèm để ý, hắn chỉ là có chút không rõ đối phương cuối cùng nói. Đột nhiên, hắn tựa như cảm giác được cái gì nhìn về phía một bên. Nguyên bản còn không có một hai trên đất trống liền nhiều hai bóng người, chính là Dương Thức cùng chú Lam. Trước đó liền đã nói với ngươi, không cần lỗ mãng làm việc, lần này cần không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Sáu cánh vệ Long Nô bộ mặt tức giận trừng mắt mới vừa tỉnh lại chú Lam, không chút lưu tình trách cứ. Chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, còn vọng tưởng khiêu chiến cái kia không không một đại nhân. Có thể may mắn sống sót, ngươi đều phải cảm tạ chủ nhân phù hộ. Nó càng nói càng tức, âm thanh cũng không tự giác tăng lên. Nghe được không một ba lại muốn đi khiêu chiến La Tu, một bên Ám Ảnh cùng Dương Thức đều một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nhìn lên đến chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Chú Lam cảm nhận được đám người dị dạng ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Nhất là coi hắn hồi tưởng lại trước đó bị cái kia gọi Nhạc Sơn gia hỏa hung hăng đánh đập một trận lúc, càng là hiếm thấy không giống như ngày thường lập tức phản bác. Nhưng mà, mặc dù như thế, chú Lam trong lòng đấu trí vẫn như cũ cháy hừng hực. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói, hắn bất quá là so ta sớm xuất đạo mấy năm thôi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ siêu việt hắn, trở thành chủ nhân dưới trướng người mạnh nhất. Nhìn trước mặt cái này lấp đầy đấu trí thiếu niên, Ám Ảnh có tốt, chỉ là yên lặng nhìn, cũng không có nói cái gì. Nhưng Dương Thức lại nhịn không được trực tiếp cười khẽ một tiếng, không che giấu chút nào cười nhạo nói: "Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng a. Cũng không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, dám đi khiêu chiến La Tu đại ca. Ta nhìn ngươi à, đừng đến lúc đó vừa đối mặt liền được đánh thành thịt nát, cái kia coi như ngươi có bản lãnh." Dương Thức biết cho dù mình bây giờ đã đột phá đến hoàn cảnh, nhưng nếu là đi đối chiến La Tu, cho hắn 1000 cái lá gan hắn cũng không dám. Chớ nói chi là trước mặt cái này mới vừa từ bên bờ sinh tử bị kéo trở về thiếu niên, với lại hắn có thể cảm giác được đối phương thể nội lực lượng mặc dù quái dị nhưng tựa hồ bị mình áp chế. đây không một ba ngay cả hắn đều đánh không lại, còn muốn lấy khiêu chiến La Tu, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Ám ảnh chi chủ, đồ vật cho đến. Lúc này, nơi xa Diêu Thần đối với ám ảnh mở miệng nói ra. Long Hiên Viên cùng Bạch Uyên hai người phân thân đã triệt để tiêu tán, bọn hắn thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ Diêu Thần. Ám ảnh đứng ở nơi đó, yên tĩnh mà nhìn xem Diêu Thần đám người, khẽ bước cằm. Các ngươi đi thôi. Hắn biết, nếu quả thật giết mấy người này, chỉ sợ Đại Hạ Liên Minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó hắn. Đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy cục diện, cho nên hắn căn bản không có tất yếu làm ra loại này lật lọng sự tình. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, thiên địa run lên bần bật, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị rung chuyển. Ngay sau đó, lâu dài phiêu đãng tại U Minh biển máu trên không mây tích giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng xua tán đi đồng dạng, nhanh chóng tán đi. Từng sợi màu vàng ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống đại địa bên trên, mang đến đã lâu ấm áp cùng quang minh. Tại ánh nắng tiếp xúc đến U Minh biển máu trong nháy mắt, cái kia nguyên bản khủng bố hải dương màu đỏ ngỏm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Đồng thời, cái kia làm người sợ hãi màu máu cũng đang nhanh chóng rút đi, loang thoáng, tựa hồ muốn khôi phục thành nguyên bản bình thường màu xanh thẳm. Đây là thiên địa muốn trả lại sao? Chương 721, tắm rửa hào quang, Nhạc Sơn đến chương 721, tắm rửa hào quang, Nhạc Sơn đến ám ảnh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Hắn biết, khi cấm địa trùng hoàng sau khi chết, sinh mệnh cấm khu liền sẽ dần dần tiêu tán, mà ở trong quá trình này, sẽ có kỳ dị hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại cấm khu hải tâm. Phàm là có thể tắm rửa đến đây hào quang người, cũng có thể đạt được lớn lao cơ duyên, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá cảnh giới. Đây hào quang, rất thần kỳ, đều hấp thu a. Ám ảnh phát hiện cho dù là mình lĩnh vực đều không thể ngăn cản đây hào quang rơi xuống, lúc này hắn nhắc nhở một chút bên cạnh đã. Sáu cánh vệ long ngâu nghe vậy tinh thần chấn động, lúc này bắt đầu đi đón ở rơi xuống hào quang. Hắn kỳ thực cũng không đột phá hoàng cảnh, bất quá chỉ là nhục thân có thể so với hoàng cảnh mà thôi, hiện tại chính là hắn triệt để đột phá cơ hội. Tiểu tử, tranh thủ thời gian. Nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này chú Lam hai mắt như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia nguyên rủa tà một quỷ tổ cơ hoàng cuối cùng biến thành tinh hạch. Cái kia tinh hạch tản ra yếu ớt hào quang, lại để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng, hiển nhiên nó ẩn chứa vô tận huyền bí cùng năng lượng. Chú Lam biết hầu không tự giác đống nhúc nhích qua một cái, cho thấy hắn nội tâm đối với đây tinh hạch cực độ khát vọng. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng như thế khát vọng đạt được đây tinh hạch, nhưng thủy chung không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, đứng ở trước mặt hắn ám ảnh thực lực thâm bất khả trắc, một khi mình hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Làm sao, ngươi muốn cướp? Ám ảnh không coi ai ra gì đem cái kia tinh hạch thu hồi, hắn âm thanh băng lãnh mà trầm thấp. Chú Lam thân thể run lên bần bật, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng khát vọng, nhưng đối mặt ám ảnh uy áp, hắn vẫn là gắng gượng thu hồi ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Ngay sau đó, chú Lam hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm xúc động, bắt đầu chuyên tâm hấp thu lên thiên địa trả lại lực lượng đến. Hắn biết, ở thời điểm này, giữ vững tỉnh táo cùng lý trí mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, ám ảnh yên tĩnh cảm thụ được hào quang bên trong lực lượng, nhưng hắn cũng không có giống những người khác vội vã như vậy lấy hấp thu. Hắn có thể cảm giác được đây hào quang đối với hoàng cảnh cường giả tác dụng cũng không lớn, kém xa cái kia nguyên ruột tà một quỷ tổ cơ hoàng biến thành tinh hạch. Mà Dương Thức tại cảm nhận được hào quang chỗ tốt về sau, thân hình chợt lóe trong nháy mắt trở lại tám người. Tám người này chính là Cố Nghiên Hy cùng Trương Hiểu Phong chờ Thiên Lôi Thất Tướng, bọn hắn tại Dương Thức thủ ý bên dưới bắt đầu tu luyện. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong hấp thu hào quang lực lượng thời điểm, không nào cũng chậm rãi bay đến phụ cận. Lôi Bằng Vương tại Dương Thức thủ ý dưới, dẫn theo Lôi Bằng tộc các cường giả cùng nhau đến nơi này, cũng bắt đầu hấp thu lên đây hào quang bên trong lực lượng đến. Không chỉ là bọn hắn, nguyên bản chuẩn bị rời đi Diêu Thần mấy người cũng đều ngừng lại. Đây chính là Bạch Tuyên đại nhân nói tới thần bí hào quang. Bọn hắn trong lòng rung động, tại đây hào quang chiếu rọi xuống, bọn hắn thần hồn cùng thân thể bên trong trần niên ám thương đều là khôi phục. Chúng ta cũng hấp thu, nếu không chuyến này tổn thất liền quá lớn. Diêu Thần liếc nhìn ám ảnh, chợt cắn răng mang theo đám người bản khê ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Một chuyến tổn thất mười mấy món thượng phẩm thánh di vật cùng hai kiện cực phẩm thánh di vật, cho dù là bọn hắn cũng là một trận đau lòng. Hạch Tâm Hòn Đảo biên giới chỗ, Lý Minh Hiên mang theo Triệu Thiên Quân bốn người tới nơi này. Nhìn cái kia chiếu rọi xuống đến hào quang, năm người đều là tâm thần chấn động. Chợt Lý Minh Hiên liền cảm thấy đây hào quang mang đến chỗ tốt, lúc này để Triệu Thiên Quân mấy người hấp thu luyện hóa. Nhạc Sơn giúp ta cảnh giác, nếu là có nguy hiểm liền mang bọn ta đi. Lý Minh Hiên phân phó xong cũng liền lâm vào trong tu luyện, hắn biết tại đảo này trung ương nhất định có đại khủng bố, hắn không dám tới gần. Bây giờ có thể đục nước béo cò tốt nhất, tối thiểu an toàn. Nhạc Sơn cảm thụ được hòn đảo trung ương khí tức sau thần sắc ngưng tụ, liếc nhìn Lý Minh Hiên đám người hắn lưu lại thủ đoạn sau liền không có vào hư không bên trong. Ảnh ca, tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Là muốn đi tìm kiếm cái khác hàng ngũ giả sao? Tại hòn đảo trung ương, Dương Thước đứng ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm đang tu luyện Cố Nghiên Hy đám người, đồng thời hướng ám ảnh đặt câu hỏi. Đối với cái kia nguyên rủa tà một quỷ tổ cơ hoàng tinh hạch, hắn cũng không có quá nhiều truy vấn, chỉ là kết nối xuống tới hành động tràn ngập tò mò. Ám ảnh sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, hắn nhàn nhạt hồi đáp. Chúng ta muốn đi tìm một số người, có thể hợp tác liền tận lực hợp tác, nếu có người không nguyện ý, vậy thì trở về sau để La Tu đại nhân hóa thân thành ra Lam đại nhân ra tay đi. Nghe được ám ảnh nói, Dương Thước không khỏi dùng mình một cái. La Tu thực lực không thể nghi ngờ, đây chính là hủy diệt mấy cái quốc gia tồn tại. Về phần Già Lam, hắn mặc dù hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng hắn biết rõ Già Lam thế nhưng là cùng La Tu tương xứng cường đại tồn tại. Vừa nghĩ tới những cái kia hàng ngũ giả có thể sẽ bị hai cái này khủng bố tồn tại để mắt tới, Dương Thước trong lòng liền không cấm vì bọn họ cảm thấy bi ai. Đúng, Lục Nhân thế nào? Đúng lúc này, Dương Thước đột nhiên nhớ tới Lục Nhân. Dù sao ban đầu giữa bọn hắn còn có một số không thoải mái từng trải. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, hắn sớm đã coi nhẹ những chuyện này, giờ phút này ngược lại đối với Lục Nhân hiện tại tình huống sinh ra một tia hiếu kỳ. Nàng hiện tại hẳn là đại hạ vực ngoại thập vạn đại sơn bên trong, ta hắc ảnh binh đoàn đều thẩm thấu không được, bất quá nàng cảnh giới cho dù không có đột phá hoàng cảnh đoán chừng chiến lực cũng đã tới. Ngươi cũng biết, dưới tay nàng cổ trùng thế nhưng là quỷ dị khó lường. Ban đầu nàng dưới trướng hai vị kia cổ nô, bây giờ không chỉ có vương cảnh hậu kỳ chiến lực, càng là tại đại hạ liên minh bên trong gây dựng một cái thế lực. Dương Thước khẽ bước cằm, biểu thị đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, một cỗ xảy ra bất ngờ lạ lẫm khí tức để hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Không có chút nào chần chừ, Dương Thước thân thể như là một viên bị nhen lửa như đạn tháo, đồng nhiên hướng phía sau bạo phát, đồng thời vung ra một cái trọng quyền. Một quyền này giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều vỡ ra đến. Nhưng mà, ngay tại một quyền này sắp đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, một cái rộng lớn bàn tay giống như quỷ mị xuất hiện, vươn vàng tiếp nhận Dương Thước một kích này. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt bốn phía, chấn động đến xung quanh không khí cũng hơi rung động lên. Người mình, đừng động thủ! Ám Ảnh quát khẽ lên tiếng, nghe được đây âm thanh quát bảo ngưng lại, Dương Thước trong lòng căng thẳng, vội vàng thu lại quyền thế. Cùng lúc đó, cùng hắn đụng nhau đạo thân ảnh kia cũng cấp tốc triệt thoái phía sau, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt bị kéo ra. Dương Thước tập trung nhìn vào, phát hiện người đến lại là Nhạc Sơn. Mặc dù Nhạc Sơn bộ dáng phát sinh cực lớn biến hóa, nhưng hắn thông qua ám ảnh đối với trước mắt hàng ngũ giả đã có hiểu rõ. Nguyên bản hắn coi là cỗ này lạ lẫm khí tức là địch nhân đột kích, nhưng không nghĩ đến lại là Nhạc Sơn. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, mới vừa một quyền kiếp nhưng không có mảy may lưu thủ, nhưng lại bị Nhạc Sơn dễ như trở bàn tay đo lấy. Bất quá hít một hơi thật sâu hắn liền tiếp nhận hiện thực này, dù sao hắn cũng biết Nhạc Sơn là thủ. Xem ra ngược lại là ta quá lo lắng, bất quá ta ngược lại là không nghĩ đến ngươi sẽ chủ động hiện thân, là có chuyện gì không? Ám Ảnh nhìn Nhạc Sơn, mở miệng hỏi. Đối với hòn đảo này bên trên tất cả, Ám Ảnh đều như lòng bàn tay. Khi Lý Minh Hiên bước vào hòn đảo này nhất sát cái kia, Ám Ảnh liền đã phát hiện hắn tồn tại. Bất quá Lý Minh Hiên sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không thèm để ý với lại có Nhạc Sơn tại, hắn tin tưởng hắn không có người có thể tổn thương đến Lý Minh Hiên. Nhạc Sơn liếc nhìn Dương Thức liền thu hồi ánh mắt, chợt nhìn về phía Ám Ảnh. Ngươi biết có thích hợp ta sinh mệnh cấm khu sao? Chương 722, phòng ngừa chu đáo, đại hạ đến cứu viện. Chương 722, phòng ngừa chu đáo, đại hạ đến cứu viện. Ám Ảnh nghe vậy thần sắc ngưng tụ, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Nhạc Sơn liền tiếp theo mở miệng nói. Hiện tại ngoại giới biến đổi quá nhanh, lấy ta hiện tại thực lực đối với tương lai nguy hiểm cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhạc Sơn thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, ban đầu ở màu máu thảo nguyên lúc hắn liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại theo hoàng cảnh cường giả lần lượt xuất hiện, nhân tộc liên minh, dị tộc liên minh thậm chí yêu tộc liên minh đều biết tiến công các nơi sinh mệnh cấm khu. Đến lúc đó vô luận là hoàng cảnh tinh hạch vẫn là đây thần bí hào quang, đều biết tái tạo liền từng đám hoàng cảnh, thậm chí hoàng cảnh phía trên cường giả. Bởi vậy hắn cũng không thể không mưu đồ để thăng thực lực, lấy dự phòng tương lai nguy cơ. Trước mắt các quốc gia cùng ta thăm dò sinh mệnh cấm khu tổng cộng có 27 chỗ, trong đó màu máu thảo nguyên bị 009 chu kiến hoa chỗ đánh hạ, tiên tính thung lũng hư hư thực thực bị thạch tộc thạch cảnh tiên chiếm cứ. Quỷ mị rừng rậm sắp bị 011 bách lý tử viên hủy diệt, nếu là lại tăng thêm hiện tại đây u minh biển máu, vậy liền còn có 23 chỗ. Trong đó thích hợp ngươi cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là cương thiết chi sâm, bất quá 010 bây giờ cũng phải người đi đến nơi đó. Ám Ảnh cũng không đối với Nhạc Sơn che giấu 010 tô vô danh tin tức, ngược lại đặc biệt vì hắn giới thiệu một phen. Ngoa tạo, cái kia tô vô danh chẳng phải là hoàn toàn bị khắc chế. Dương Thước nghe được tô vô danh năng lực sau lại nghĩ đến Nhạc Sơn cái kia thôn vệ dung hợp bất kỳ kim loại tinh thạch đặc tính, cái kia 010 hoàn toàn chính là vì Nhạc Sơn mà sinh. Không nên coi thường bất luận một vị nào hàng ngũ giả, ngoại trừ phía trước nhất La Tu đại nhân cùng Già Lam đại nhân, những người còn lại thực lực đều có thể dựa vào thời gian đền bù, càng đi về phía sau chúng ta ưu thế lại càng nhỏ. Ám Ảnh lại đối với Dương Thước quan điểm cũng không đồng ý, hắn sở dĩ đem tô vô danh tin tức nói cho Nhạc Sơn cũng là vì nhắc nhở hắn, không cần lơ là bất cẩn. Bởi vì hiện tại hắn cũng đã mất đi tô vô danh tin tức, về phần tinh thần khoa kỹ tô vô danh hắn xác định chỉ là cùng loại với khôi lỗi tồn tại thôi. 010 trước đó cũng tốn hao một chút đền bù từ ta cái này cần ve sầu ngươi một chút tình huống, bất quá ngươi yên tâm ta cũng không bại lộ thiếu chủ. Nhạc Sơn khẽ bước cầm cũng không truy cứu, dù sao bọn hắn đã tồn tại bại lộ cũng chỉ là sớm tối sự tình. Bất quá trước đó, hắn chỉ có thể là trợ giúp Lý Minh Hiên có sức tự vệ. Cương thiết chi sâm ở đâu? Ám Ảnh không có cự tuyệt, mà là lấy ra một phần bản đồ. Đây là bản đồ, bằng vào thiếu chủ bây giờ thân phận, ngươi có thể cưỡi tử mẫu môn, dạng này tốc độ cũng biết mau một chút. Nhạc Sơn tiếp nhận bản đồ về sau, hướng đối phương nói một tiếng cảm ơn, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Dương Thước nhìn Nhạc Sơn rời đi bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm thán nói: đây 003 thật không hổ là thôn vệ nhiều lần như vậy dự thể, tốc độ này, cho dù là ta, nếu không phải toàn lực bạo phát, chỉ sợ cũng khó có thể so sánh cùng nhau a. Dương Thước đối với mình tốc độ một mực đều phi thường tự tin, nhưng đối mặt Nhạc Sơn triển lộ tốc độ hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ảnh ca, ngươi nói đây Nhạc Sơn thực lực đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ đâu? Chợt, Dương Thước quay người nhìn về phía Ám Ảnh dò hỏi. Nhưng mà Ám Ảnh cũng không trả lời hắn vấn đề, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng Nhạc Sơn thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Muốn biết nói, chính ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá, ngươi nhưng phải làm tốt chết chuẩn bị a. Hắn trong lời nói mặc dù mang theo một chút trêu chọc ý vị, nhưng trên thực tế cũng để lộ ra đối với Nhạc Sơn thực lực hiếu kỳ. Ám Ảnh nói để Dương Tước sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Ta cùng thiếu chủ cũng coi là quen biết, làm sao có thể ra tay với hắn đâu?" Hắn tâm lý rất rõ ràng Lý Minh Hiên thân phận, hiểu hơn nếu như mình thật đối với Lý Minh Hiên động thủ, hậu quả sẽ là bao nhiêu nghiêm trọng. Không nói đến bị tiên là có phải có hậu thủ gì, riêng là chuyện này bị La Tu biết, vậy hắn hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Dương Tước thân thể cũng không khỏi tự chủ run một cái. Ám Ảnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với hắn truy vẫn không có chút nào hứng thú, sau đó đưa mắt nhìn sang Nhạc Sơn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. "Nơi này liền giao cho ngươi, chờ ngươi người cùng hai người bọn họ sau khi tỉnh dậy, chúng ta liền rút lui tiến về Đại Ương Quốc." "Đại Ương Quốc? Chúng ta đến đó làm cái gì? Là tìm cái kia thi tổ vẫn là đi bên kia cấm khu?" Đối mặt Dương Tước vấn đề, Ám Ảnh cũng không trả lời, mà là không có vào dưới chân hắc ảnh biến mất tại chỗ. Dương Tước nhìn Ám Ảnh rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm cô. Từng cái quái vật xuất thế, cái thế giới này thủy thật đúng là càng ngày càng sâu a. Ám Ảnh tiến vào không đảo về sau, lập tức đem cái viên kia hoàng cảnh tinh hạch lấy ra. Viên tinh hạch này tản ra lóa mắt hào quang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đem tinh hạch để vào trong miệng, sau đó nhắm chặt hai mắt, bắt đầu luyện hóa cỗ này cường đại năng lượng. Chỉ một thoáng, Ám Ảnh bốn phía bị vô tận hắc ám bao phủ, phản phất toàn bộ thế giới đều bị thôn vệ đồng dạng. Thời gian vội vàng trôi qua, hai ngày sau Bạch Tuyên mang theo Đông Phương Lăng Phá Không mà đến. Bọn hắn một đường không dám có chút dừng lại, đợi nhìn thấy kiếm quân mấy người bình yên vô sự sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là Lôi Đế?" Bạch Tuyên nhìn toàn thân tử kim lôi đình lóng lánh Dương Tước mở miệng hỏi, bất quá hắn cũng không có xuất thủ dự định. Bởi vì Diêu Thần đám người đang tại tiến vào thời khắc mấu chốt, nếu là giao chiến bọn hắn tại hoàng cảnh chiến đấu dư âm bên dưới chắc chắn lọt vào phản vệ. Với lại hắn có thể cảm giác được Dương Tước toàn thân cái kia tử kim lôi đình bên trong ẩn chứa nguy hiểm, nhất là Ám Ảnh còn chưa lộ diện, cho dù xuất thủ đặc biệt cũng khó có thể tại hai vị hoàng cảnh cường giả công kích đến bảo trụ đám người. "Chính là, các hạ chắc hẳn chính là Võ An Vương Bạch Tuyên đi, ngẫm lại chúng ta lúc trước còn gặp qua đâu." Dương Tước tự nhiên cảm giác được Bạch Tuyên đến, nhưng hắn cũng không e ngại, bằng không hắn đối phương liền. Ngược lại là nghĩ đến đã từng hắn cùng Ám Ảnh suýt nữa bị đối phương bắt được, mà bây giờ mình sớm đã không giống ngày xưa. Cho dù là đã từng Võ An Vương, hắn vẫn như cũ dám cùng một trong chiến. "Ta đã lui đi Võ An Vương chức vụ." Bạch Tuyên mặt không đổi sắc, mà là nhìn về phía nơi xa trên không đảo. "Ám Ảnh đâu? Vừa làm xong một món làm ăn lớn hắn không có ý định đi ra tâm sự." Chương 723, muốn tìm hợp tác, 012 đột phá. Chương 723, muốn tìm hợp tác, 012 đột phá. Bạch Tuyên tiếng nói còn tại không trung quanh quẩn, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh như ưu linh tại Dương Tước bên cạnh lặng yên ngưng tụ. Đạo hắc ảnh này dần dần rõ ràng, cuối cùng huyễn hóa thành Ám Ảnh bộ dáng. Nhưng mà, đây cũng không phải là Ám Ảnh bản thể, mà là từ hắn thần hồn chỗ điều khiển một loại tồn tại hình thức. Ám Ảnh trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười, chậm rãi mở miệng nói ra: "Lão bằng hữu đến, tự nhiên là muốn đi ra nhìn một chút." Hắn âm thanh không có chút nào gợn sóng, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Ám Ảnh xa xa chỉ hướng nơi xa Diêu Thần đám người, tiếp tục nói: "Đây cũng là phục vụ hậu mãi, ta không chỉ có không có xua đuổi bọn hắn, càng là bảo vệ bọn hắn, không cho bọn hắn chịu đến bất kỳ quấy rầy nào." Bạch Tuyên khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Nhưng mà, một bên Đông Phương Lăng lại giống như là ăn một con rồi đồng dạng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn hiển nhiên đối với Bạch Tuyên giao dịch cảm thấy bất mãn, nhưng thấy Bạch Tuyên không nói gì, hắn cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, vô pháp phát tác. Bạch Tuyên thần sắc tự nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ám Ảnh, khẽ cười nói: "Đây điểm ngược lại là phải cảm ơn ngươi." Hắn ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến Đông Phương Lăng cảm xúc ảnh hưởng. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Các ngươi hàng ngũ giả vậy mà bắt đầu hội hợp, là chuẩn bị có hành động?" Đối với hàng ngũ giả nhất cử nhất động, Đại Hạ Liên Minh một mực đều duy trì độ cao chú ý dù sao, dạng này một cố cường đại mà thần bí thế lực, hắn lực ảnh hưởng cùng trình độ uy hiếp đều không thể coi thường được. Ai dám đối bọn hắn phất lờ đâu? "Ha ha, xem ra ngươi đối với ta hàng ngũ giả rất là chú ý đâu, bất quá đây điểm ta cũng không phủ nhận, ngược lại có chút vấn đề muốn hỏi một chút, có lẽ chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác." "Có đúng không? Vậy ta ngược lại là rất muốn nghe, làm sao cái hợp tác pháp?" "Tại hợp tác trước đó, ta cho rằng có cần phải trước đồng bộ một chút song phương nắm giữ tình báo, không phải sao?" Ám Ảnh ý vị thâm trường nhìn Bạch Tuyên, mở miệng hỏi: "Liên quan tới trăm năm trước trợ giúp các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc những cái được gọi là thủ hộ giả, các ngươi đến cùng hiểu rõ bao nhiêu đâu?" Ám Ảnh sở dĩ có thể như vậy hỏi, là bởi vì hắn tại quá khứ trong vài năm vẫn luôn ở đây sưu tập có quan hệ những này cái gọi là thủ hộ giả tin tức. Hắn phát hiện, đồng tử quốc cùng năm liên bang các quốc gia đều có liên quan ghi chép, liền ngay cả Đại Hạ quốc cũng nhất định nắm giữ lấy càng thêm kỹ càng tư liệu. Bạch Tuyên hiển nhiên cũng là người thông minh, hắn lập tức minh bạch Ám Ảnh ý đồ. "Ngươi ý là, ban đầu cấm khu cùng bây giờ trùng hoàng, đều là những người bảo vệ này một tay tạo thành?" Ám Ảnh khẽ bước cằm, biểu thị đối với Bạch Tuyên lý giải biểu thị tán thành. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, mặc dù đây chỉ là ta suy đoán, nhưng cũng không phải là vô cớ thối tha. Vô luận là ban đầu đột nhiên xuất hiện cấm khu, hay là hiện tại đột nhiên hàng lâm trùng hoàng, đều lộ ra quá mức đột ngột. Lấy ta hiện nay nắm giữ tin tức đến xem, vô luận là nhân tộc, yêu tộc vẫn là dị tộc, đều không có đầy đủ thực lực có thể làm đến điểm này. Cho nên, ngoại trừ những cái được gọi là thủ hộ giả, ta thực sự nghĩ không ra còn có những khả năng khác phía sau màn hắc thủ. Liên quan tới đây điểm chúng ta cũng có suy đoán, chỉ là bọn hắn hành tung khó lường, chúng ta cũng tìm không thấy bọn hắn. Với lại, bọn hắn làm như vậy mục đích lại là cái gì? Bạch Tuyên trầm tư phút chốc chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay tới đây, không chỉ có là vì xác định ta đại hạ chi nhân an toàn, còn có một việc, chính là chúng ta hy vọng có thể cùng vị kia hàng ngũ chi chủ kiến một lần mặt. Ám Ảnh cùng Dương Thức đều là khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ đến Bạch Uyên hoặc là đại hạ bên kia lại là muốn gặp Lý Võ Kỷ. Hai người liếc nhau đều lắc đầu, bởi vì bọn hắn cũng không biết Lý Võ Kỷ bây giờ vị trí cụ thể. Các ngươi muốn nói cái gì, ta có thể giúp đỡ chuyển đạt, nhưng chủ nhân có nguyện ý hay không thấy các ngươi cũng không biết. Ám Ảnh cũng không đồng ý cũng chưa cự tuyệt, hắn biết mình chủ nhân biết nhất định so với chính mình nhiều. Nếu là Lý Võ Kỷ thật nguyện ý cùng đại hạ chi nhân tiếp xúc, lần này vừa vặn chính là một cái cơ hội. Vậy thì mời ngươi chuyển đạt, cụ thể gặp mặt lúc rồi nói sau. Trận Song Vương liền kéo dài khoảng cách, bọn hắn ăn ý đợi chờ mình người thức tỉnh. Bạch Uyên tiền bối, cái kia Ám Ảnh chi chủ vô cùng có khả năng đang hấp thu luyện hóa cái kia nguyên rủa Tà Một Quỷ Tổ Cơ Hoàng tinh hạch, hiện tại xuất thủ chưa hẳn không thể đem hắn đoạt lấy. Ta vận dụng vật kia tuyệt đối có thể vây khốn Lôi Đế, thậm chí đem đánh giết. Đông Phương Lăng nhìn phía xa Dương Thức đối với Bạch Uyên truyền âm nói, hắn trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Không thể, cái kia Lôi Đế không có ngươi nhớ đơn giản như vậy, với lại đừng quên nơi này cũng không chỉ hai người bọn họ. Bạch Uyên nói đến ra hiệu hắn nhìn về phía sáu cánh vệ Long Nô cùng chú Lam, giờ phút này hai người đều là bản thể, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bên trong một cái người gặp qua, từ Viêm Mãng Chi Vương thuế biến mà đến, hắn đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá hoàn cảnh. Một cái khác đoán chừng là từ Nguyên Dụa Tà Mỗi thuế biến, hắn thực lực cũng là nửa bước hoàn cảnh. Một khi động thủ, ngươi cảm thấy kiếm quân chống đỡ được, nơi xa còn có cái kia sắp đột phá đến nửa bước hoàn cảnh Lôi Bằng nhất tộc. Đông Phương Lăng lúc này bị nhắc nhở cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bây giờ suy nghĩ một chút nếu là động thủ hắn thân thể run lên. Ngươi bây giờ đã là đại hạ Long Vương, tuyệt đối không thể lại hành động theo cảm tính, mọi thứ muốn nhìn trọng đại cục. Bạch Tuyên vô Đông Phương Lăng bà bay, hắn biết Đông Phương Lăng tính cách, lúc này mới dẫn hắn đi ra cũng là muốn ma luyện một chút. Lúc đầu cựu quân đều là lúc trước cái kia hỗn loạn thời đại đỉnh cấp thiên tiêu, mấy chục năm hợp tác sớm đã có thâm hậu tình cảm. Lần này suýt nữa để cựu quân chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là bình thường ổn trọng như hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng rối loạn tức lòng. Cho nên mới ở đây liền gắt gao nhìn chằm chằm Ám Ảnh, thầm nghĩ lấy vãn hồi tổn thất, nếu không chuyện này một khi bại lộ, đối với cựu quân cùng đại hạ liên minh hy vọng đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Thật có lỗi, ta đã biết. Đông Phương Lăng bình lặng một chút hơi loạn suy nghĩ, chợt cũng ngồi xếp bằng bắt đầu ở cái kia thần bí hào quang chiếu rọi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Bảy ngày sau, theo một cỗ bàng bạc uy thế phóng lên tận trời, sáu cánh phệ Long Ngô đột nhiên mở mắt ra. Hoàn cảnh cuối cùng thành. Sáu cánh phệ Long Ngô thành công đột phá đến hoàn cảnh, hắn đằng không mà lên, cực đại thân thể chiếm cứ nửa bầu trời khung. Gia hỏa này, thật đúng là. Dương Thước phóng thích mình uy thế giúp Cố Nghiên Hy đám người ngăn cản, miễn cho bị quấy rầy. Thật đúng là một cái ghê gớm gia hỏa. Bạch Tuyên đồng dạng vì Diêu Thần đám người ngăn cản uy thế, hắn đồng thời có thể cảm giác được sáu cánh phệ Long Ngô cường đại. Hàng ngũ giả sao? Xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn a. Hòn đảo biên giới, Nhạc Sơn đồng dạng cảm nhận được cố khí tức này, bất quá bởi vì cách xa nhau quá xa áp bách cũng không cường đại. Lý Minh Hiên năm người đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn kinh nghi nhìn hòn đảo trung ương. Đây là hoàn cảnh cường giả đột phá sao? Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Minh Hiên có thể cảm nhận được cố này uy thế cường đại, xa như vậy còn có thể để hắn tim đập nhanh, hiển nhiên đây không phải vương cảnh cường giả có thể làm được. Đi thôi, cái kia hào quang muốn tản. Chương 724, tiến vào Côn Lôn trung ương. Chương 724, tiến vào Côn Lôn. Côn Lôn trung ương thời gian thấm thoát, Lý Võ Kỷ cùng Đinh Linh Tuyền đám người từ khi xác định mục tiêu sau liền không có mảy may ngừng. Tại trải qua dài đến nửa tháng 43, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Đứng tại dưới chân núi, đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt dãy núi Côn Lôn tựa như một đầu to lớn cự long, yên tĩnh nằm ngang tại phiến này rộng lớn thổ địa bên trên. Nó cái kia hùng vĩ khí thế, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhất là dãy núi Côn Lôn trung ương cái kia mười mấy nơi chủ phòng, cao vút trong mây, giống như kình thiên cự kiếm đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Có cảm ứng sao? Lý Võ Kỷ sắc mặt trầm ổn, hắn âm thanh bình tĩnh mà lãnh đạm, tựa như đây dãy núi Côn Lôn đồng dạng, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Hỏi thăm đồng thời hắn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hào quang, đồng thời cấp tốc quét một vòng nơi xa dãy núi Côn Lôn. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, hắn sắc mặt hơi đổi. Nguyên bản trong mắt hắn bình thường không có gì lạ dãy núi Côn Lôn, giờ phút này lại bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ. Tầng này sương mù mặc dù rất nhạt, nhưng lại làm cho cả sơn mạch đều lộ ra có chút mông lung không rõ. Đinh Linh Tuyên cũng không có trả lời ngay Lý Võ Kỷ vấn đề, mà là nhắm lại con mắt, bắt đầu tập trung tinh thần cảm giác xung quanh tình huống. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, nàng sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cảm giác không đến, thần hồn bị quấy nhiễu, vô pháp thâm nhập. Qua một hồi lâu, Đinh Linh Tuyên mới chậm rãi mở to mắt, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nghe được Đinh Linh Tuyên nói, Lý Võ Kỷ khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đinh Linh Tuyên thấy này vội vàng nói bổ sung, nàng vẫn là vô cùng kiêng kỵ Lý Võ Kỷ. Đó cũng không phải một cái tin tức xấu, chí ít đây chứng minh chúng ta đến đúng địa phương. Lý Võ Kỷ cũng không nhiều lời, hắn con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt nguy nga đứng vững dãy núi Côn Lôn, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt thăm dò dục vọng. Nếu như đã đến chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định phải thâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính bước vào dãy núi Côn Lôn lúc, liền lập tức đã nhận ra nơi này dị thường. Nơi này không gian phảng phất bị một loại cường đại lực lượng trói buộc, dị thường kiên cố. Liền ngay cả Đinh Linh Tuyên mang đến những cái kia thực lực cường đại xà nhân tộc cường giả, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ không gian này giam cầm. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian ngắn ngự không phi hành đều trở nên cực kỳ khó khăn. Có ý tứ, đây dãy núi Côn Lôn quả nhiên ẩn giấu đi không ít bí mật a. Lý Võ Kỷ cảm thụ được bốn phía truyền đến cường đại áp chế, khóe miệng lại nâng lên một vẻ ý vị sâu xa mỉm cười. Hắn đối với đây thần bí sơn mạch càng phát ra cảm thấy hứng thú, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Có lẽ nơi này thật ẩn giấu đi ta một mực đau khổ truy tìm đáp án. Đinh Linh Tuyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt đồng dạng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chợt đám người từ bỏ ngự không phi hành, cải thành đi bộ tiến vào dãy núi Côn Lôn. Cùng lúc đó, tại dãy núi Côn Lôn nội bộ, vài chục tòa cao vút trong mây chủ phong xen vào nhau tinh tế phân bố tại tứ phương, ẩn ẩn hình thành một loại vây quanh chi thế. Mà tại những này chủ phong trung ương, có một chỗ lờ mờ hang động, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý tại hang động chỗ sâu, một cái kỳ dị quang kén tản ra yêu đất hào quang, phảng phất tại kể ra lấy nó thần bí. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện đây quang kén bên trong hình người hình dáng đang từ từ trở lên rõ ràng đến. Với lại quang kén mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, tựa như sau một khắc liền phải có cái gì phá kén mà ra. Lúc này, hai bóng người chậm rãi đi tới. Hai người này, một đen một trắng, hình thành so sánh rõ ràng. Hắc sát toàn thân bị hắc khí bao phủ, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thật khuôn mặt cùng biểu lộ. Mà bạch sát tắc thân mang một bộ trắng loan y phục, tựa như tiên tử hạ phàm, cùng hắc sát hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Không biết chư vị hộ pháp gọi ta hai người trở về cần làm chuyện gì. Hắc sát âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, ngay tại hắc sát tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, một cỗ hoảng sợ uy áp dường như một ngọn núi cao đột nhiên ép hướng hai người bọn họ. Cỗ uy áp này khí thế hung hùng, thế không thể đỡ, phản phất muốn đem bọn hắn hai người triệt để nghiền nát. Hắc sát cùng bạch sát đội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường cao thủ, trong nháy mắt liền ổn định thân hình, khôi phục như lúc ban đầu. Hắc sát, chẳng lẽ ngươi liền không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Cái kia quang kén bốn phía, hơn 10 vị hắc bảo thân ảnh bên trong một vị cách bọn họ gần nhất một người thấy thế, tức giận quát hỏi. Đối mặt như thế chất vấn, hắc sát âm thanh nhưng như cũ bình tĩnh như nước, không hề bận tâm, phản phất mới vừa uy áp đối với hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng. Giải thích? Cái gì giải thích? Tất cả đều tại theo kế hoạch tiến hành, có cái gì tốt giải thích? Hắn trong lời nói để lộ ra một loại tự tin và bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy đều đã tính trước. Hừ. Nương theo lấy đây âm thanh hừ lạnh, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run một cái. Mười mấy cỗ như núi lớn bàng bạc uy áp như bãi sơn đảo hải hướng hắc sắt cùng bạch sắt hai người đè xuống. Đây uy áp mạnh như thế, cho tới xung quanh không khí đều tựa hồ bị áp xúc đến phát ra ong ong tiếng vang. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế uy áp, hắc sắt cùng bạch sắt lại tựa như hai tòa không thể dung chuyển núi cao, vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không có chút nào lùi bước chi ý. Bọn hắn thân ảnh tại uy áp trùng kích vào, liền như là sóng biển bên trong ngoan thạch đồng dạng, mặc cho gió táp sóng xô, ta tử lù lù bất động. Như các ngươi mong muốn, một nửa trùng hoàng hình thành sinh mệnh cấm khu trấn thủ khỏa tinh cầu này chi mạnh, ngăn cản tinh cầu ý chí khôi phục. Một nửa khác trùng hoàng tiến vào ngủ say, bây giờ lần lượt thức tỉnh tán sát khỏa tinh cầu này sinh linh, suy yếu tinh cầu ý chí lực lượng. Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành, ta cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Hắc sát âm thanh tại đây khủng bố uy áp bên trong vang lên, lại như là hồng trung đồng dạng, tại bốn phía quanh quẩn, không có chút nào bị áp chế dấu hiệu. Cùng lúc đó, hắc sát cùng bạch sát hai người uy thế vậy mà bắt đầu ẩn ẩn dung hợp. Cỗ này dung hợp sau uy thế giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát đi ra, gắng gượng tại mọi người uy áp bên trong xé mở một lỗ lớn. Đạo này lỗ hổng mặc dù không lớn, nhưng lại như là trước tờ mở sáng bình minh đồng dạng, cho người ta mang đến một tia hy vọng. Vậy tại sao Tiếu Phong, Sám Viễn cùng Liệt Giác bọn hắn đều đã chết, thậm chí liền ngay cả Huyết Liêm gia hỏa kia cũng đã chết? Tiếng giống giận này dường như sấm sét tại hắc sát cùng bạch sát bên tai nổ vang. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại hắc sát cùng bạch sát trước mặt. Đạo thân ảnh này phảng phất bị một tầng mông lung bao phủ, thấy không rõ hắn chân thật khuôn mặt, chỉ có một đôi yêu dị mắt màu lam như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm hắc sát cùng bạch sát. Chương 725 Hắc Bạch Vẫn Lạc Thanh Niên Thần Bí. Chương 725 Hắc Bạch Vẫn Lạc Thanh Niên Thần Bí. Hắc sắt cùng bạch sắt nhìn thấy người này, con người bỗng nhiên co rụt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, cùng đạo hắc ảnh kia kéo ra một khoảng cách. Bọn hắn trên mặt tràn đầy vẻ kia rẻ, hiển nhiên đối với đây đột nhiên xuất hiện người thần bí cực kỳ e ngại. Lam Hoa Kính, không nghĩ đến ngươi ngay cả ngươi cũng thức tỉnh. Hắc sắt âm thanh trầm thấp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, tựa hồ muốn từ đối phương trên thân nhìn ra một chút mánh khỏe. Lam Hoa Kính cái kia yêu dị đôi mắt vi hơi nhúc nhích một chút, dọa người sát ý không che giấu chút nào. Chủ nhân bây giờ đến khôi phục thời khắc mấu chốt, ai cũng đừng nghĩ quấy rối, nếu không chết. Lời còn chưa dứt, Lam Hoa Kính trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đột nhiên hướng hắc sắt cùng bạch sắt đánh tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Hắc sắt cùng bạch sắt đối mặt bất tình lình công kích, thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, linh hoạt tránh né lấy cái kia phô thiên cái điệu mà đến lăng lệ thế công. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc năng lượng ba động, mỗi một lần giao phong đều tựa hồ muốn đem mảnh không gian này xé rách. Lam Hoa Kính, ngươi đừng quên nơi này là nơi nào. Hắc sắt một bên tránh né, một bên trầm giọng quát. Hừ, có mấy cái kia lão gia hỏa tại, chủ nhân không có việc gì. Lam Hoa Cảnh âm thanh băng lãnh lại lấp đầy chất vấn. Hắn công kích càng hung mãnh, mỗi một kích đều mang theo hủy diệt tính lực lượng. Huyết Liêm bọn hắn chết, nhất định là các ngươi làm quỷ, nếu không lấy bọn hắn thực lực ngoại giới những cái kia sâu kiến làm sao có thể giết bọn hắn. Bạch Sát nghe vậy, cũng không cam chịu yếu thế, song thủ nhẹ nhàng vung lên, từng đạo trắng đoán hào quang từ nàng đầu ngón tay tràn ra, hóa thành màn sáng, đem bộ phận công kích từng cái hóa giải. Đồng thời, nàng nhẹ giọng nói ra, chúng ta vẫn luôn ở đây dựa theo chủ nhân kế hoạch làm việc, Tiếu Phong bọn hắn chết, chúng ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng bi thống. Bi thống? Ta nhìn các ngươi là trong lòng có quỷ. Lam Hoa Cảnh gầm thét một tiếng, thế công càng hung hiểm hơn, phản phất muốn đem hai người bao phủ hoàn toàn tại vô tận năng lượng dòng lũ bên trong. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu cái viên kia kỳ dị quang kén đột nhiên bộc phát ra lóa mắt hào quang, đem chọn cái huyệt động chiếu lên thông minh. Quang kén mặt ngoài vết dạng cấp tốc mở rộng, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, một bóng người từ những cái kia vết nứt bên trong bắn ra mà ra. Đó là một cái người khoác đen như mực trường bào thanh niên, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng trong mắt lóe ra thâm thúy hào quang, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Hắn xuất hiện, để ở đây tất cả người đều cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác các bách. Đủ. Thanh niên mở miệng, âm thanh bình thản mà uy nghiêm, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Theo hắn lời nói rơi xuống, Lam Hoa kính công kích trong nháy mắt đình chỉ, cả người phảng phất bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Chủ nhân Hắc Sát cùng Bạch Sát đồng thời không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Thanh niên không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn Hắc Sát, Bạch Sát hai người, trong lúc nhất thời bốn phía không gian đều phảng phất động lại. Xem ra các ngươi là tìm tới hắn. Hắc Sát Bạch Sát hai người nghe vậy con ngươi mãnh liệt co rụt, sau một khắc hai người không chút do dự hướng phía trước thanh niên phóng đi. Giết. Theo Hắc Sát cùng Bạch Sát hai người tề thân mà động, bọn hắn thân ảnh lại bắt đầu mơ hồ giao hòa, như là bóng đêm cùng thần hy xen lẫn, tạo thành một đạo đã hắc ám lại quang minh vặn bẹo vòng xoáy, mang theo làm người sợ hãi năng lượng ba động, thẳng bức thanh niên kia mà đi. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng không lui lại, cũng không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, phảng phất muốn tiếp được từ trên trời giáng xuống tinh thần. Một cỗ ôn hòa mà cổ lão lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành từng vòng vô hình gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Thời không xiển xích, chói buộc. Theo thanh niên lời nói rơi xuống, vô hình xiển xích từ trong hư không đàn sinh, cấp tốc cuốn lên Hắc Sắt cùng Bạch Sắt dung hợp thân ảnh, đem bọn hắn chăm chú chói buộc, không thể động đậy. Cái kia trên xiển xích lóe ra cổ lão phù văn, tản ra nhàn nhạt hình quang, phản phất có thể phong tỏa tất cả thời gian cùng không gian lưu động. Ha ha, vốn cho rằng các ngươi sẽ chờ một chút, không nghĩ đến đây liền không nhịn được. Thanh niên âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sát ý, xem ra từ vừa mới bắt đầu, các ngươi vẫn hắn người, bất quá đây không phải là không ta ngầm đồng ý đâu. Hắc Sắt cùng Bạch Sắt trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng này cô đến từ thanh niên lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn căn bản vô pháp tránh thoát. Cuối cùng, hai người thân ảnh tại một trận mơ hồ về sau, chậm rãi tách ra đến, tựa như là bị một cô vô hình lực lượng cưỡng ép giật ra đồng dạng. Bọn hắn thân thể khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng ánh mắt lại đều tràn đầy khó có thể tin kiếp sợ. Ngươi, Hắc Sắt trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp âm thanh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn miệng lại như bị một cái nhìn không thấy bàn tay lớn chăm chú nắm, để hắn vô pháp phát ra hoàn chỉnh lời nói. Hắn đã tới, đã như vậy, hai người các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Thanh niên nói mà không có biểu cảm gì nói, hắn âm thanh băng lãnh mà vô tình, phản phất hai người kia sinh tử với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên đột nhiên giơ tay lên, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt sóng cả từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là màu đen như chớp giật, thẳng tắp bổ về phía Hắc Sắt cùng Bạch Sắt. Hắc Sắt cùng Bạch Sắt căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền được cỗ này khủng bố lực lượng đánh trúng. Bọn hắn thân thể giống như là bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên nắm lấy, sau đó bị hung hăng ném vào cái kia thần bí quang kén bên trong. Trong nháy mắt, Hắc Sắt cùng Bạch Sắt thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại quang kén bên trong, phản phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà cái kia quang kén mặt ngoài, nguyên bản chỉ có một ít rất nhỏ vết dạng, giờ phút này lại đột nhiên lại nhiều hai cái. Chủ nhân, đã hai người bọn họ là phản đồ, vậy chúng ta chiến sĩ còn trấn thủ bên ngoài, muốn hay không? Một vị hắc bảo nhân nhìn trước mặt thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn lại người cũng đều nhao nhao nhìn về phía thanh niên, chờ đợi hắn chỉ thị. Nhưng mà, thanh niên cũng không có trả lời ngay, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên biệt tầng mây, nhìn về phía cái kia cao không lường được bầu trời. Tại mấy vạn mét trên không trung, có một cái vương vức đổ vật như ẩn như hiện, tựa như một viên khảm nạm ở trên bầu trời bảo thạch. Cùng lúc đó, lấy vật kia làm trung tâm, một tầng kỳ dị quang cháo như là một tầng trong suốt sa mỏng, càng đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều bao phủ trong đó. Đây quang cháo tản mát ra nhàn nhạt hào quang, cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác nó tồn tại. Người kia thủ đoạn không kiên trì được bao lâu, tất cả cũng nên kết thúc. Thanh niên âm thanh bình tĩnh, giống như thâm viên để cho người ta khó mà suy nghĩ. Chấn thủ tinh cầu chi mạch tiếp tục chấn thủ, về phần lần lượt thức tỉnh liền để bọn hắn trở về, nhiều nhất 2 tháng ta liền có thể trọng sinh. Đến lúc đó chiếm cứ đây Lam Tinh, lại giết vào vũ trụ, cầm lại thuộc về chúng ta tất cả. Chương 726, vài bình dược tể chương 726, vài bình dược tể Giang Linh Cư, Minh Đức thị bên trong một chỗ cũ kỹ tiểu khu bên trong một chỗ nhà ở bên trong. Nhu hòa mở nhạt chiều tà vậy trên vách tường, bốn phía an tĩnh phảng phất thời gian đều đình chỉ, tĩnh mịch không khí như một tầng vô hình màn tơ đem trọn khách sảnh bọc lấy. Đột nhiên, phòng khách trong góc giống như là có một tầng hắc ám màn che bị chậm rãi kéo ra, một cái mơ hồ hắc ảnh từ cái kia tĩnh mịch nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi nổi lên. Bóng đen này phảng phất là hắc ám cụ tượng hóa, từ vô tận hắc ám bên trong đản sinh, thân hình như ẩn như hiện, mang theo một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Ám ảnh, cầu kiến chủ nhân. Hắc ảnh phát ra trầm thấp mà khàn khàn âm thanh, thanh âm này như là nặng nề nhịp trống, phá vỡ phòng bên trong lâu dài yên tĩnh, tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Sau một lát, trong phòng khách không gian phảng phất bị một cỗ thần bí lực lượng bao mẹo, một đạo thân ảnh ở nơi đó chậm rãi ngưng tụ. Đạo thân ảnh này nhìn lên đến hư miễn lại chân thật, chính là Lý Võ Kỳ lưu lại một đạo thần hồn phân thân. Hắn toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang, mặc dù thấy không rõ bộ dáng lại mang theo một vẻ không thể bỏ qua uy nghiêm. Chủ nhân, đây là 18 kiện thượng phẩm thánh di vật, 2 kiện cực phẩm thánh di vật cùng 1 kiện thượng phẩm đặc thù thánh di vật. Ám Ảnh cung kính đem một cái tản ra vi quang dự chữ giới đưa tới Lý Võ Kỳ trước mặt, tiếp lấy hắn đem như thế nào tụ tập dương thước, cái kia hung mãnh dị thường sau cánh vệ long nô cùng thần bí khó lường chú lam sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Đồng thời, hắn lại đem đại hạ cao tầng muốn gặp một lần Lý Võ Kỳ ý nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lý Võ Kỳ sau khi nghe xong, hơi nhíu lên lông mày, trầm mặc phút chốc, thâm thủy ánh mắt bên trong tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Lý Võ Kỳ cùng Ám Ảnh giữa hai người hư không đột nhiên phát ra một trận thanh thúy nước âm thanh. Phản phất bị một cô vô hình lại cường đại lực lượng vỡ ra đến. Một đạo thon cao mà hữu lực bàn tay từ hư không bên trong nô ra, cái bàn tay này nhanh như tia chớp cấp tốc, mang theo một loại vô pháp ngăn cản khí thế, trong nháy mắt liền lấy đi cái viên kia dự trữ giới. Cùng lúc đó, cái này thần bí bàn tay còn để lại vài bình kỳ dị dược tề. Mỗi một bình dược tề đều bị chứa ở tạo hình khác nhau trong bình, tản ra khác khí tức. Có như thanh tịnh thanh tuyền thanh nhã, để cho người ta nghe ngóng phản phất đưa thân vào u tĩnh sơn lâm bên dòng suối. Có như cháy hừng hực liệt diễm nóng bỏng, phản phất có thể đốt lên xung quanh không khí. Có như mở mịt mây mù thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Những chất thuốc này hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm, bọn chúng tản mát ra khí tức bên trong ẩn chứa cường đại mà thần bí lực lượng, để cho người ta cảm nhận được một loại vô hình cảm giác áp bách. Ám Ảnh nhìn thấy một màn này, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vẻ khát vọng ngạo quang. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi, cưỡng ép đem đây tơ khát vọng đè ép xuống. Dù sao hắn tâm lý rõ ràng, những chất thuốc này chân quy trình độ vượt quá tưởng tượng, nếu là chủ nhân không đồng ý ai cũng không chiếm được. Phía trên có danh tự, từ ngươi giao cho bọn hắn đi, mặt khác trùng hoàng tinh hạch cũng cho ta sưu tập mấy quả. Lý Võ Kỳ nói xong, hắn tựa như sương mù lặng yên tán đi, chỉ để lại Ám Ảnh cung kính sau khi hành lễ, liền dẫn những dược tề kia một lần nữa không có vào hắc ám. Thuộc hạ cáo lui. Căn này phòng khách lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, tựa như tất cả đều không có phát sinh qua. Ở ngoài xa mấy vạn dặm trên không, không đảo giống như một viên sao băng đang tại di chuyển nhanh chóng. Bọn chúng tại sáu cánh vệ long nô đột phá hoàng cảnh sau liền rời đi U Minh biển máu, hiện tại đang tại tiến về Đại Ương quốc phụ cận. Mà giờ khắc này đang tại hòn đảo trung ương nơi nào đó bế quan Ám Ảnh đột nhiên mở mắt ra, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trải qua lắng đọng sau sắc bén. Chẳng biết lúc nào, tại hắn trước mặt đã chỉnh tề trưng bày mấy viên màu sắc khác nhau dược tề. Cơ hồ không chút do dự, Ám Ảnh ngay lập tức tìm tới cái kia phân thuộc về mình một bình dược tề. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bình dược tề, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó mặt lộ vẻ cuồng nhiệt hơi ngửa đầu đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, trung quanh hắn hắc ám phảng phất nhận lấy dược tề lực lượng hấp dẫn, trở nên càng thâm thúy hơn nồng đậm, như là một mảnh màu đen đại dương. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng bắt đầu chậm chạp lên cao, một loại cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất sắp phá kén mà ra. Mà ở trên không đảo bên trên, cùng là hoàng cảnh hiểu rõ dương thức cùng cái kia vừa mới đột phá hoàng cảnh sau cánh vệ long nô tựa như đã nhận ra cái gì đột nhiên nhìn về phía một cái Ám Ảnh chỗ địa phương. Một cái hoàng cảnh tinh hạch, tại sao có thể có dạng này khí tức? Dương thức trong mắt mang theo thật sâu hoang mang, đột phá hoàng cảnh hắn biết rõ, cho dù là hoàng cảnh tinh hạch cũng chỉ là có thể để thăng một chút thực lực, không có khả năng chỉ bằng vào một cái hoàng cảnh tinh hạch liền để một vị hoàng cảnh cường giả sinh ra khổng lồ như thế đột phá. Đương nhiên, dương thức quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, chỉ thấy một tên hắc ảnh thân vệ giống như quỷ mị từ trong bóng tối nổi lên. Hắc ảnh thân vệ thân hình nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phản phất cùng hắc ám hỏa làm một thể. Ảnh ca, ngươi còn không đợi Dương Thức nói hết lời, hắn ánh mắt liền được bóng đen kia thân vệ trong tay dược tề hấp dẫn tới. Hắn có thể cảm giác được cái kia dược tề đối với hắn có một loại vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, phản phất có một loại thần bí lực lượng đang triệu hoán lấy hắn. Ban đầu hắn chính là uống xong như vậy một mảnh dược tề mới có bây giờ thực lực, hắn không nghĩ tới hôm nay hắn lại còn có thể gặp lại. Đây là chủ nhân ban cho. Ám Ảnh âm thanh trầm thấp mà cung kính, đem thuộc về Dương Thức cái kia bình dược tề ném tới. Bình này là ngươi. Tại cùng Dương Thức nói chuyện với nhau đồng thời, Ám Ảnh cũng lợi dụng hắc ảnh thân vệ nhạy bén cảm giác, tìm được sáu cánh vệ long nô cùng chú lam. Giao ra thuộc về bọn hắn hai bình dược tề về sau, Ám Ảnh liền trực tiếp rời đi, hắn còn muốn đem còn lại dược tề giao cho chỉ định người. Tô Vô Danh, Lục Nhân, Ngọc Chủ còn tốt, bọn hắn vị trí tương đối rõ ràng, tương đối dễ tìm, từ hắc ảnh thân vệ đoàn liền có thể tìm được bọn hắn. Có thể Nhạc Sơn, Thi Tổ Linh Thiên Thành, Huyết Nục Chi Chủ Chu Kiến Hoa, còn có cái kia thần bí không biết không một năm Hải Vương, bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, tìm lên đến tốn thời gian phí sức. Cũng may Lý Võ Kỳ cho hắn thuộc về Hải Vương vật phẩm, bằng không thì cái nhiệm vụ này thật đúng là không tốt hoàn thành. Nhưng phiền toái thì phiền toái tại 008 quái đạn chi thụ, từ ban đầu huyền vũ khu một trận chiến về sau, quái đạn chi thụ liền triệt để đã mất đi tung tích. Trận chiến kia phảng phất đem quái đạn chi chủ hòa quái đạn chi thụ cuốn vào một cái thần bí vòng xoáy, biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là cái kia quái dị la bàn, tại đối mặt loại này thần bí biến mất lúc cũng đã mất đi tác dụng, không chỉ có là hắn, liền ngay cả những cái được gọi là trái ác quỷ năng lực giả cũng tươi thiếu lộ diện, phảng phất đều ẩn tàng tại thế giới trong một góc khác. Bất quá cũng may theo Ám Ảnh thực lực đề thăng, hắn hắc ảnh binh đoàn cũng phát sinh chất biến. Nhất là hắn thân vệ đoàn, càng là sinh ra ngây thơ trí tuệ, giữa bọn hắn có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Đây đang tìm kiếm người cùng sưu tập vật phẩm quá trình bên trong, cũng bị Ám Ảnh cung cấp không ít trợ giúp, không cần hắn thời thời khắc khắc phân ra tâm thần điều khiển. Chương 727, thấy Tô Vô Danh, nhắc nhở cảnh cáo. Chương 727, thấy Tô Vô Danh, nhắc nhở cảnh cáo. Tại phồn hoa đô thị ồn ào náo động bên trong, Tinh Thần Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lâu Nguy Nga đứng vững, tựa như một tòa khoa kỹ pháo đài. Bận rộn rất lâu Tô Diệu, lúc này mới vừa đem đầu tay công tác xử lý hoàn tất. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút có chút cứng rắn gân cốt, thầm nghĩ lấy gần nhất công ty đơn đặt hàng nhiệm vụ nặng nề, đến đi xuống lầu tuần sát một phen, nhìn xem từng cái bộ môn đơn đặt hàng tiến độ như thế nào. Hắn sửa sang lại một chút mình ăn mặc, bước đến trầm ổn nhịp bước hướng hắn văn phòng bên trong chuyên môn thang máy đi đến. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, hắn đang muốn cất bước đi vào lúc, dư quang lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy một đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Trong chốc lát, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt, nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn vi vi xoay người, cung kính nhưng lại mang theo một vẻ khẩn trương nói: "Ám ảnh đại nhân, không biết ngài đột nhiên đến thăm, có gì muốn làm?" Đứng ở trước mặt hắn người này, chính là một vị hắc ảnh thân vệ. Chỉ bất quá giờ phút này, ám ảnh sắc thực đem huyễn hóa thành mình hình dạng. Cái kia thần bí mà cường đại khí tức, để cho người ta không rét mà run. Tô Diệu kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ám ảnh, lúc trước tiếp xúc bên trong, hắn cũng coi là mò thấy vị này ám ảnh phong cách hành sự. Ám ảnh làm việc từ trước đến nay thần bí khó lường, luôn luôn thần không biết quỷ không hay xuất hiện cùng biến mất, loại này làm cho người nhìn không thấu xuất hiện phương thức, quả thực để Tô Diệu đánh trong đáy lòng kiêng kỵ. Ám ảnh không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng hỏi: "Lão bản của các ngươi đâu?" Cái kia băng lãnh ngữ khí, phản phất mang theo thấu xương hàn ý, Tô Diệu trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, lễ phép đáp lại nói: "Lão bản của chúng ta tự nhiên là ở lầu chốt làm việc đâu, ám ảnh đại nhân ngài nếu là muốn thấy lão bản nói, có thể tùy thời đi lên tìm hắn a." Ám ảnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không vui: "Ta không tâm tư cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm, ngươi đi để Tô Vô Danh tới thấy ta, nếu không..." Lời còn chưa nói hết, ám ảnh trong nháy mắt phóng thích ra một cỗ cường đại khí thế. Trong nháy mắt này, toàn bộ tinh thần cao ốc nội bộ phảng phất bị một tầng hắc ám màn sân khấu bao phủ, hắc ám như là mãnh liệt như thủy triều lan tràn ra. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, hung hăng ép hướng Tô Diệu, để hắn cảm giác mình phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm hết hầu, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. "Ám ảnh chi chủ, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Ngay tại đây khẩn trương không khí đạt đến đỉnh điểm lúc, đột nhiên, một đạo bình thản mà trầm ổn âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân mang áo khoác trắng trung niên nam tử xuất hiện ở ám ảnh đối diện. Trung niên nam tử này khí chất nho nhã, ánh mắt bên trong lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ. Người này chính là Tô Vô Danh, bây giờ Tô Vô Danh đã đạt đến một loại siêu phàm cảnh giới, hắn có thể tùy tâm sở dục đổi các loại hình dạng. Non nớt đáng yêu tiểu hài, chiều khí phồn thịnh thanh niên, trầm ổn nho nhã trung niên, thậm chí còn có thể là gần đất xa trời lão giả. Đối với Tô Vô Danh đến nói, bề ngoài đã không trọng yếu nữa, hắn thấy, bề ngoài cùng thân thể bất quá là hắn dùng để hành tẩu thế gian một cái công cụ thôi. Theo Tô Vô Danh xuất hiện, toàn bộ tinh thần cao ốc phảng phất bị một cô không hiểu từ trường bọc lấy lên. Nguyên bản tràn ngập tại cao ốc nội bộ hắc ám, tại cỗ này từ trường tác dụng dưới, vậy mà ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Đây là hai loại lực lượng cường đại tạo thành lĩnh vực giữa va chạm. Bất quá, ám ảnh bây giờ chỉ là ý thức hàng lâm, mượn nhờ thân vệ đoàn thân thể đến phóng thích lĩnh vực, uy lực của nó tự nhiên so ra kém bản thể hắn đích thân tới. Nhưng dù vậy, tại đột phá hoàng cảnh sau đó, hắn lại thôn vệ luyện hóa một cái trùng hoàng tinh hạch, thực lực đạt được cực lớn đề thăng. Cho dù là thân vệ đoàn tại hắn ý thức điều khiển bên dưới phóng thích lĩnh vực, cũng không phải bình thường vương cảnh đỉnh phong cường giả có thể so sánh với. Với lại, ám ảnh trong lòng mười phần nghi hoặc, hắn vậy mà cảm giác không đến trước mặt Tô Vô Danh mảy may khí tức ba động. Đã không có thần hồn ba động, cũng không có linh lực lưu chuyển, Tô Vô Danh liền tựa như một cái bình thường phạm nhân đồng dạng, không có chút nào cường giả khí tức. Đây chính là cái gọi là máy móc chi thể sao, không hổ là chủ nhân thủ bút. Ám ảnh trong lòng âm thầm suy tư, bất quá hắn trên mặt lại là không chút biểu tình biến hóa, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng nói ra: "Làm sao? Ngươi bản thể còn không ra sao, sợ ta như vậy tìm tới ngươi?" Tô Vô Danh lại là không có chút nào tức giận, hắn vẫn như cũ duy trì cái kia bình thản mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu Tô Diệu đi chuẩn bị nước trà. Sau đó, hắn không nhanh không chậm nói ra: "Ha ha, hiện tại ta cùng lúc trước thế nhưng là hoàn toàn khác nhau, cho dù ngươi tìm tới ta bản thể, cũng không giết chết ta." Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, phản phất có được tuyệt đối nắm chắc. Nói xong, hắn đem Tô Diệu chuẩn bị kỹ càng nước trà nhẹ nhàng đẩy lên ám ảnh trước mặt. Tiếp theo, Tô Vô Danh trực tiếp hỏi: "Ngươi không phải vẫn luôn ở đây U Minh biển máu sao, làm sao đột nhiên chạy đến nơi này?" Hắn đây hỏi một chút, nhìn như tùy ý, thực tế bất động thanh sắc triển lộ mình năng lực tình báo. Phải biết, U Minh trong biển máu tất cả tình huống, đến nay cũng chưa từng lưu truyền ra đi, mà hắn lại có thể biết được một chút trong đó tình báo, có thể thấy được hắn bất phàm. Ám ảnh không trả lời ngay Tô Vô Danh vấn đề, mà là không nhanh không chậm lật tay lấy ra một bình màu vàng nhạt trạch dược tề. Dược tề này tản ra nhàn nhạt hào quang, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Nhìn thấy dược tề này nháy mắt, nguyên bản còn duy trì trầm ổn Tô Vô Danh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, ánh mắt kia để lộ ra đối với dược tề này khát vọng. Nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng xúc động, không có xuất thủ cấp đoạn. Tô Vô Danh hít sâu một hơi, hỏi: "Vị đại nhân kia có ra lệnh gì?" Hắn tâm lý rõ ràng, có thể xuất ra loại thuốc này, chỉ có vị kia thần bí đại nhân. Đối với vị đại nhân kia mệnh lệnh, không người nào dám phản bác. Trước đó ta liền đã nhắc nhở qua ngươi, không lâu tương lai, chủ nhân có lẽ sẽ cần chúng ta lực lượng, cho nên chúng ta nhất định phải để thăng mình thực lực. Nói đến vị đại nhân kia lý võ kỳ lúc, ám ảnh thần sắc vô cùng sùng kính. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tô Diệu, lại nói tiếp: "Mặc dù ta không rõ ràng ngươi thực lực cụ thể như thế nào, nhưng từ trên người hắn ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ cũng không sốt ruột để thăng thực lực, làm sao, ngươi là dự định tọa sơn quan hổ đấu sao?" Tô Vô Danh trong lòng giận mình, hắn biết ám ảnh thực lực cường đại, mình bây giờ mặc dù cũng không e ngại hắn, nhưng cũng không nguyện ý bởi vậy đắc tội hắn. Dù sao ám ảnh tồn tại thời gian viễn siêu với hắn, nội tình không phải hắn có thể tưởng tượng, đoán chừng có không ít hàng ngũ giả đều thiếu nợ hắn nhân tình, một khi bị vị này nhớ thương bên trên đó cũng không phải là nói đùa. Liên quan tới đại nhân bàn giao sự tình, ta chắc chắn sẽ không cũng không có khả năng cự tuyệt. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thông báo ta một tiếng, ta chắc chắn toàn lực phối hợp xuất thủ. đối với Tô Vô Danh cam đoan, ám ảnh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát. Cái kia thâm thủy ánh mắt phảng phất muốn đem Tô Vô Danh xem thấu, xác nhận hắn là có hay không tâm được lòng. Một lát sau, ám ảnh lúc này mới chậm rãi tán đi, chỉ để lại một câu băng lãnh cảnh cáo, ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không lần sau không phải ta tới tìm ngươi. Chương 728, Cương Thiết Chi Sâm chương 728, Cương Thiết Chi Sâm. Tô Vô Danh yên tĩnh đứng lặng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang trở lại ám ảnh cuối cùng cái kia giống như uy hiếp giống như cảnh cáo lời nói, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, phảng phất có một khối chĩu nặng tảng đá trong nháy mắt đặt ở trong lòng. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu, bởi vì nương tựa theo hắn nhạy bén trực giác, ẩn ẩn liệu đến một chút không tốt lắm sự tình. Tô Vô Danh cưỡng chế nội tâm bất an, đem suy nghĩ cấp tốc kéo về đến trước mắt vấn đề bên trên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bình dược tệ như là đối đại hiếm thấy chân bảo đồng dạng, nhẹ nhàng, vững vàng thu hồi. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tô Diệu trầm giọng dò hỏi, Đoan Mục bọn hắn tình huống như thế nào? Tô Diệu hơi không người, thần sắc nghiêm túc, một năm một mười hướng Tô Vô Danh hồi báo, hồi lão bản, bọn hắn đã thuận lợi đến Cương Thiết Chi Sâm. Bất quá, bọn hắn tiến vào rừng rậm sau đó tựa hồ nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí quá nhiều, cỗ lực lượng kia phảng phất một cái vô hình bàn tay lớn, chăm chú trói buộc hắn nhóm hành động. Cho dù là thực lực cường đại, có thể so với Vương Cảnh hậu kỳ Đoan Mục đội trưởng, cũng nhận không nhỏ áp chế, hành động lên đều có chút cố hết sức. Dừng một chút, Tô Diệu lại nói tiếp, với lại, theo Đoan Mục đội trưởng chuyển về tình báo đến xem, bọn hắn trước mắt nhiều lắm là chỉ có thể ở bên ngoài sưu tập một chút tin tức cùng vật tư. Một khi tùy tiện tiến vào vòng trong, một khi đụng tới trong đó đặc thù tồn tại, bọn hắn vô cùng có khả năng ngay cả một tia phản kháng cơ hội đều không có. Tô Vô Danh nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Dù sao, Cương Thiết Chi Sâm là một chỗ tươi ít người biết sinh mệnh cấm khu, nơi đó ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cùng lực lượng thần bí. Dựa vào có thể so với Vương Cảnh hậu kỳ Đoan Mục Yến, quả thật có chút một cây chẳng chống đỡ nhà. Liên tốt giống tại trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tuy thời đều có bị thôn vệ nguy hiểm. Ta đã biết. Tô Vô Danh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà kiên định. Tiếp xuống ta biết tự mình tiến về một lần Cương Thiết Chi Sâm. Công ty liền giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt quản lý, bảo đảm công ty các hạng sự vụ đều có thể thuận lợi tiến hành. Tô Diệu liền vội vàng gật đầu, lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Sau một ngày, tại một chỗ ẩn nấp mà thần bí phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, một cái nằm ở cabin bên trong thân ảnh lặng yên mở mắt ra. Người này diện mạo phổ thông, đặt ở trong đám người không chút nào thu hút, nhưng hắn khí chất lại giống như một vị nho nhã thư sinh, toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc biệt bị lực, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí cùng tò mò hào quang, phản phất tại thăm dò cái gì không biết huyền bí. Không hổ là vị đại nhân kia đồ vật, thật là khiến người say mê a. Tô Vô Danh nhẹ giọng nỉ non, hấp thu cái kia dược tề về sau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong thân thể của mình bộ phát sinh to lớn biến hóa. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, phản phất thấy được một cái hoàn toàn mới thế giới. Thật không biết ta có thể hay không nghiên cứu ra đến cùng loại dược tề đâu. Tô Vô Danh trong lòng âm thầm suy tư, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, mình cơ hồ không có khả năng này. Bởi vì vị đại nhân kia thủ đoạn cùng năng lực thâm bất khả trắc, nếu như mình thật nghiên cứu ra cùng loại dược tề, vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không cho phép mình tồn tại. Liên tốt giống một viên nhỏ bé ngôi sao, tại mênh mông vũ trụ bên trong, căn bản là không có cách cùng sáng chói hàng tinh chống lại. Cương Thiết Chi Sâm sao, ngược lại là có thể chân chính thử nghiệm một chút bộ giáp này uy lực. Tô Vô Danh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tự tin nụ cười. Nghĩ đến, hắn trực tiếp lách mình đi vào phòng thí nghiệm một chỗ cánh cổng ánh sáng trước đó. Đạo ánh sáng này môn tản ra thần bí mà u lam hào quang, phản phất kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới. Tô Vô Danh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp dậm chân đi vào trong đó. Sau một khắc, theo bốn phía không gian một trận kịch liệt mà mẹo, phản phất thời không bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nắm kéo. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới Cương Thiết Chi Sâm bên ngoài. Lão bản, Tô Vô Danh mới vừa xuất hiện, mấy đạo cung kính âm thanh liền từ các phương truyền đến. Nơi này chính là tinh thần khoa kỹ tại Cương Thiết Chi Sâm bên ngoài dựng cứ điểm một trong, toàn bộ cứ điểm để phòng xâm nghiêm, phản phất một tòa kiên cố pháo đài. Trong đó trang bị không ít nhân viên chiến đấu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, khẩn trương mà có thứ tự bận rộn. Nhân viên chiến đấu nhóm thân mang chỉnh tề khải giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tắc mang theo đeo mắt, chuyên chú thao tác các loại dụng cụ cùng thiết bị, ý đồ cởi ra Cương Thiết Chi Sâm khăn che mặt bí ẩn. Cái này cứ điểm tồn tại, vì chính là lần đầu tiên nghiên cứu từ Cương Thiết Chi Sâm bên trong mang ra kỳ dị kim loại, để xác định đằng sau khai thác kế hoạch. Bởi vì Cương Thiết Chi Sâm bên trong ẩn chứa lượng lớn chân quý mà hiếm kỳ dị kim loại, những kim loại này đối với khoa kỹ phát triển cùng tiến bộ có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tô Vô Danh không để ý đến những người này, hắn ánh mắt bên trong chỉ có cái kia phiến thần bí Cương Thiết Chi Sâm. Thân hình lại chợt lóe, hắn liền tới đến căn cứ bên ngoài, chiều viễn sứ nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh mênh mông rừng rậm đập vào mi mắt, hắn cây cối cao lớn thẳng tắp, giống như từng cái cự nhân sừng sững tại đại địa phía trên. Nhìn ra bình quân mỗi quả đều cao tới gần 100 mét, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Với lại những này cây cối đều hiện ra màu đồng cổ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe kim loại màu sắc, cho người ta một loại nghiêm túc mà trang nghiêm cảm giác. Phản phất mỗi một cái cây đều ẩn chứa vô tận lực lượng cùng lịch sử lắng đọng, trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học sơ bộ kiểm nghiệm, riêng là những này cây cối liền cực kỳ đặc thù. Bọn chúng vỏ cây cứng rắn vô cùng, riêng là vỏ cây phòng ngự liền muốn có thể so với võ tướng cảnh lực lượng mới có thể phá vỡ. Tô Vô Danh nhìn lướt qua sau liền không do dự nữa, thả người nhảy lên liền hướng Cương Thiết Chi Sâm nội bộ lao đi. Tại hắn trong đầu, phản phất có một tấm vô hình bản đồ, rõ ràng ghi chú Đoan Mục Yến đám người vị trí. Mà tại Cương Thiết Chi Sâm một bên khác, theo không gian một trận dập dờn, phản phất mặt nước bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhạc Sơn cái kia khôi ngô thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này hắn giống như một cái người bình thường đồng dạng, không có chút nào trương dương cùng bá khí, nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phản phất hắn trên thân ẩn giấu đi một cỗ vô hình lực lượng, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Hắn tại hôm qua cũng thành công luyện hóa ám ảnh đưa tới dược đề, cái kia cố cường đại lực lượng đến nay đều tại hắn thể nội tùy ý chảy xuôi. Thế là, hắn tại Lý Minh Hiên thể nội lưu lại một chút thủ đoạn, bảo đảm hắn sau khi an toàn liền tại ám ảnh trợ giúp bên dưới chạy tới nơi đây. Không một không người đoán chừng đã ở bên trong, chỉ là bằng vào bọn hắn thực lực lại không đủ để thâm nhập. Ám ảnh âm thanh từ Nhạc Sơn chiếu xạ đi ra trong bóng tối truyền đến, một đôi đỏ tươi đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Không một không rất có thể sẽ tự mình đến đây, đến lúc đó ngươi định làm gì? Chương 729, thần bí sinh vật, chặn đánh đến chương 729, thần bí sinh vật, chặn đánh đến yên tâm, đã chủ nhân đã cho hắn dược tề hiển nhiên là bồi dưỡng hắn. Đã hắn đối với chủ nhân hữu dụng, ta đương nhiên sẽ không giết hắn. Nhạc Sơn ông thanh trả lời, âm thanh trầm thấp mà hùng hậu. Đồng thời, hắn đã bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt Cương Thiết Chi Sâm. Nồng đậm dị sắc khí tức tràn ngập trong không khí, đối với người khác đến nói có lẽ khó ngửi đến cực điểm, nhưng với hắn mà nói lại giống như là thế giới bên trên nhất làm cho người say mê mùi thơm. Tốt thật sự là một nơi tốt ta. Cho dù là ổn trọng như núi sơn, trong mắt đều khó tránh khỏi hiện lên một vẻ vẻ kích động. Ám ảnh thấy thế, yên lặng tối lui, biến mất tại hắc ám bên trong. Ngay tại ám ảnh rời đi nháy mắt, Nhạc Sơn trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy hắn hướng phía trước một chảo, phản phất có một cái vô hình cự thủ từ hắn trong tay dọc theo đi. Chỉ một thoáng, Cương Thiết Chi Sâm phía ngoài nhất cổ đồng đại thụ vậy mà bắt đầu bị cái gì hòa tan, hóa thành từng kia từng sợi tơ mỏng hướng hắn bay đi. Những cái kia tơ mỏng lóe ra kim loại rực rỡ, phản phất là bị hắn lực lượng hấp dẫn. Nhạc Sơn sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hướng Cương Thiết Chi Sâm bên trong đi đến. Tốc độ không nhanh, có thể nhưng phàm là hắn trôi trải qua phương viên vạn mét bên trong tất cả kim loại tinh thạch loại hình đều đang nhanh chóng phân giải, phản phất bị một cỗ cường đại lực hút thôn vệ. Cương Thiết Chi Sâm trung ương, một đạo thân hình tại trường 2 mét, toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, khuôn mặt giữ tận tựa như một tấm trùng mặt sinh vật lại đột nhiên mở ra đếm đối với mắt ép. Hắn tuần tự nhìn về phía hai cái phương hướng, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Nhạc Sơn chỗ phương hướng. Ha ha, không nghĩ đến ta đây còn có thể có người đến, ngược lại là có thể giải lao. Lời còn chưa dứt, tám đạo thân ảnh lặng yên tại đạo này thần bí sinh vật trước mặt, bọn hắn ngoại hình giống như thế, nhưng khí tức lại là cách biệt một trời. Bọn hắn không nói gì, chỉ là cung kính được quỳ, giống như trung thành nhất hộ vệ đang đợi mệnh lệnh. Giết bọn hắn, thi thể mang về. Nhạc Sơn bước tiến lên, đối với xung quanh kim loại nhanh chóng phân giải không để ý, phản phất đây chỉ là hắn lực lượng tự nhiên bộc lộ. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thâm nhập Cương Thiết Chi Sâm, tìm tới trùng hoàng là chủ nhân thu hoạch một cái hoàng cảnh tinh hạch. Giữa lúc Nhạc Sơn sắp bước vào một mảnh càng thêm dày đặc kim loại rừng tây lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, bốn cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng tới gần, chính là cái kia thần bí sinh vật điều động hộ vệ. Những sinh vật này hình thái và mẹo, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, trong tay còn nắm giữ lóe ra hàn quang binh khí kỳ dị, tựa như là bên trong vùng rừng rậm này nguyên sinh chiến đấu chủng tộc. Người xâm nhập, chết. Theo đây âm thanh gầm thét vang lên, bốn phía nguyên bản tĩnh mịch cổ đồng đại thụ giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Trong chốc lát, từng cây tráng kiện nhánh cây như là kim loại trường mâu đồng dạng, lấy kinh người tốc độ bắn ra, trực tiếp hướng phía Nhạc Sơn bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số tráng kiện rễ cây như là một đám hung mãnh cự thú, từ dưới đất phá đất mà lên. Bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía Nhạc Sơn lan tràn đi qua, phảng phất muốn đem hắn chăm chú của lấy, vây chết ở chỗ này. Đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, Nhạc Sơn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn thân hình vững vàng đứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả một tơ một hào xê dịch đều không có. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng hừ lạnh bên trong, một cỗ mênh mông như hải dương một dạng khí thế bằng bạc, lại giống như là núi lửa phun trào, từ hắn thể nội phun ra ngoài. Cỗ này cường đại khí thế như là một cái vô hình bàn tay lớn, đem xung quanh không khí đều chăm chú áp xúc cùng một chỗ, phát ra trận trận ong ong tiếng vang, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị cỗ khí thế này đè nát. Những cái kia kích xạ mà đến nhánh cây cùng lan tràn tới rễ cây, tại cỗ này khủng bố khí thế trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vụn, bốn phía phiêu tán. Nhạc Sơn hai mắt như là đốt cháy ngọn lửa đồng dạng, gắt gao khóa chặt lại phía trước nhất một gã hộ vệ. Hắn ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ, phản phất muốn xuyên thấu qua tên hộ vệ kia thân thể, trực tiếp nhìn thấy hắn sâu trong linh hồn. Nhạc Sơn bên ngoài thân cái kia đủ mọi màu sắc tinh thạch đột nhiên lóe lên lóa mắt kim loại sáng bóng, phản phất tại hắn khoác trên người lên một tầng không thể phá vỡ khải giáp. Sau một khắc, Nhạc Sơn thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã như là thuần di đồng dạng, đi tới tên kia phía trước nhất hộ vệ trước mặt. Chỉ thấy Nhạc Sơn đột nhiên vung quyền, một quyền này uy lực giống như núi cao sụp đổ đồng dạng, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, hung hăng hướng phía tên hộ vệ kia đập tới. Tên hộ vệ kia con ngươi đột nhiên co vào, ngay sau đó hắn thân thể vậy mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức, như là bị đại địa thôn vệ đồng dạng, cấp tốc không có vào trong đó, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại ba tên hộ vệ thấy thế, đồng dạng không chút do dự bắt chước lấy hạng nhất hộ vệ động tác, không có sai biệt không có vào bên trong lòng đất. Một quyền này giống như đá chìm đáy biển, không có trực tiếp đánh trúng bất kỳ mục tiêu, mà là hung hăng đánh vào cứng rắn đại địa phía trên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất cả vùng cũng vì đó run rẩy. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phía phi tốc huyết tán ra. đây gợn sóng những nơi đi qua, mặt đất giống như là bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn, trong nháy mắt vỡ toang ra. Trong chớp mắt, một cái sâu đạt mấy chục mét to lớn hố sâu đột ngột xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đồng thời còn tại không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn, phản phất muốn đem mảnh đất này xé rách. Phốc thử. Ngay tại hố sâu biên giới, bốn đạo thân ảnh giống như ưu linh đột ngột hiện ra. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa hiện thân, liền bị cái kia cường đại lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Có thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi, trên thân giáp sắt cũng xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất tùy thời đều có thể vỡ vụn. Có chút ý tứ. Nhạc Sơn trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn đối với đây bốn cái gia hỏa có thể tại mình cường đại như thế một kích ra đời còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, một quyền này của hắn mặc dù cũng không sử xuất toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải bất luận một vị nào nửa bước hoàng cảnh cường giả có thể tùy tiện đo lấy. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn lại một chút các ngươi thực lực chân thật a. Nhạc Sơn khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, chợt cả người hắn giống như đạn pháo bắn ra mà ra. Một bên khác, Tô Vô Danh đã bằng vào cảm giác tìm được Đoan Mục Yến đám người đội ngũ. Lúc này Đoan Mục Yến đang dẫn đầu Tô Sâm tiểu đội khó khăn trong rừng rậm tiến lên, nhưng tại phía này lấp đầy không biết cùng nguy hiểm rừng rậm bên trong vẫn lộ ra lực bất tòng tâm. "Lão bản." Nhìn thấy Tô Vô Danh xuất hiện, Đoan Mục Yến hai mắt tỏa sáng, lập tức nên đón tiếp lấy. "Không có sao chứ?" Tô Vô Danh đơn giản hỏi thăm đội ngũ tình huống, chợt liền chuẩn bị dẫn đội tự mình tiến lên. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Cương Thiết Chi Sâm bên ngoài cùng vòng trong giao giới địa phương, trong đó làm cho người ta chú ý nhất là đây Cương Thiết Chi Sâm vòng trong không còn là cổ đồng đại thụ, mà là từng cái trắng bạc đại thụ, một mảnh trắng bạc giống như sóng biển đồng dạng. Tiếp tục đi tới. Phải. Chương 730, Tu La Đề Thăng. Chương 730, Tu La Đề Thăng. Tô Vô Danh mang theo Đoan Mục Yến năm người, cẩn thận bước vào cái kia phiến từ trắng bạc đại thụ chỗ cấu thành kỳ dị khu vực. Vừa tiến vào vòng trong, đám người liền rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm kim loại khí tức. Khí tức kia phảng phất có thực chất đồng dạng, theo mỗi một lần hô hấp tiến vào xoang mũi, để cho người ta rõ ràng phát giác đến phiến khu vực này không giống bình thường. Liền ngay cả dưới chân thổ địa, cũng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không biết mà thần bí lực lượng, mỗi đạp lên một bước, cũng có thể cảm giác được một loại chịu nặng nề cảm giác, phảng phất phía dưới mặt đất ẩn giấu đi vô số không muốn người biết bí mật. Cẩn thận một chút, nơi này không thích hợp. Đoan Mục Yến hạ giọng nhắc nhở lấy đám người, hắn ánh mắt vô cùng sắc bén, như là một đầu cảnh giác báo săn, không ngừng mà quét mắt bốn phía mỗi một hẻo lánh. Không buông tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi tồn tại dấu hiệu nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đội ngũ tại phiến này thần bí trong lĩnh vực chậm rãi tiến lên, trắng bạc đại thụ cành lá tại gió nhẹ quét bên dưới khẽ đung đưa lấy, phát ra êm tai nhưng lại mang theo hàn ý âm thanh. Thanh âm kia như là thần bí nhạc trường, tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đột nhiên, đi tại đội ngũ ở giữa Tô Sâm dưới chân mềm nhũn, tựa hồ dẫm lên cái gì ẩn tàng cả bẫy, cả người trong nháy mắt không hề có điểm báo trước biến mất dưới mặt đất, chỉ để lại một tiếng kinh hô. Không tốt. Cách hắn gần nhất Tô phần phản ứng cấp tốc, bản năng muốn đưa tay kéo, nhưng mà tất cả đều phát sinh quá nhanh, hắn tay vẹn vẹn bắt được một mảnh hư không, căn bản không kịp ngăn cản Tô Sâm hạ xuống. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Vô Danh cho thấy hắn phi phàm tốc độ phản ứng cùng cường đại thực lực. Chỉ thấy hắn tay mắt lênh lẹ, một đạo vô hình lực trường trong nháy mắt từ hắn trung quanh thân thể khuyết tán ra, bốn phía thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này chậm lại. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, giống như là một tia chớp cấp tốc đi tới Tô Sâm biến mất địa phương. Sau đó, một đạo sáng chói chói mắt hào quang từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, gắng gượng đem vùng đất kia bao mở, lộ ra phía dưới ẩn tàng sinh vật. Đám người lúc này mới thấy rõ, đó là một loại tương tự con giun to lớn côn trùng, nhưng hắn bên ngoài thân lại bao trùm lấy một tầng màu bạc lân thiến, tại hào quang chiếu rọi xuống lóe ra quỷ dị hào quang. Lúc này, nó đang ý đồ đem Tô Sâm kéo vào sâu dưới lòng đất, cái kia tráng kiện thân thể dãy rủa, cho thấy cường đại lực lượng. Tô Vô Danh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay hào quang lấp lóe ngưng tụ thành lưỡi đao, đao kia lưỡi đao tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả. Chỉ thấy hắn không chút do dự một đao vung xuống, động tác gọn gàng, trực tiếp đem cái kia to lớn côn trùng chém làm hai đoạn, thành công cứu ra Tô Sâm. "Thật có lỗi lão bản." Tô Sâm một mặt đầy này nói ra, hắn trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc, chỉ lo quan sát bốn phía tình huống, lại hoàn toàn không nghĩ đến dưới chân lại còn ẩn giấu đi nguy hiểm như thế cả mấy. Nơi này cấm địa sinh vật đã cùng bốn bề hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, mọi người nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Tô Vô Danh không nói gì, Đoan Mục Yến lại là sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Giữa lúc đội ngũ chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, nơi xa bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào mờ đi, nguyên bản sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt bị vẻ lo lắng bao phủ, cho người ta một loại kiềm chế cảm giác. Trong lúc bất chợt, từng trận tiếng xe gió như sấm đánh tới, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Khải giáp hợp thể. Theo một trận lấp đầy máy móc cảm giác âm thanh vang lên, Tô Nham, Tô Phần, Tô Miểu cùng Tô Sâm bốn người không chút do dự trực tiếp triệu hồi ra riêng phần mình khải giáp. Trong nháy mắt, địa hổ khải giáp, viêm long khải giáp, hắc kê khải giáp, gió êm dịu ưng khải giáp, bốn bộ ngũ hành khải giáp cùng nhau hiện thân, bọn chúng tản ra cường đại khí tức. Bốn bộ khôi giáp chủ nhân cùng nhau giơ tay lên, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một mặt to lớn tứ sắc vòng phòng hộ, đem mọi người cực kỳ chặt chẽ bọc lấy ở trong đó. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy từng mảnh trắng bạc lá cây giống như mưa to kích xạ mà đến. Những cái kia lá cây như sắc bén lưỡi dao đồng dạng, vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc quy tích, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào tứ sắc vòng phòng hộ bên trên. Phát ra thanh thúy mà dày đặc tiếng vang, như là một trận kịch liệt hòa âm diễn đấu. Vòng phòng hộ mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng chặn lại đây đợt xảy ra bất ngờ công kích, thủ hộ lấy đám người an toàn. "Lão bản, muốn hay không trước hủy những này thụ?" Tô Phần thân mang Viêm Long khải giáp, mắt sáng như đuốc, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh tình huống, một bên phân tích trước mắt tình thế. Những cái kia trắng bạc lá cây không có chút nào dừng lại vết tích, vẫn như cũ giống như thủy triều không ngừng mà tới, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, để cho người ta cảm thấy một tia bất an. Không rõ ràng tình huống bên dưới vẫn là không nên tùy tiện xuất thủ, với lại nơi này khắp nơi đều là trắng bạc cổ thụ, chẳng lẽ một đường đều phải đốn cây đi qua. Đoan Mục Yến khuôn mặt lạnh lùng, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cẩn thận, nói xong liền quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc không nói Tô Vô Danh, tựa hồ tại chờ đợi hắn quyết định. "Lão bản, vẫn là từ ta thâm nhập thăm dò một phen." Đoan Mục Yến cho dù không có triệu hoán tu la khải giáp, cũng nắm giữ vương cảnh trung kỳ thực lực cường đại. Đối với mình năng lực hắn có 10 phần lòng tin, cho dù tiến vào cương thiết chi xâm vòng trong, hắn cũng có nắm chắc có thể tiến tới tự nhiên, sẽ không dễ dàng lầm vào trong nguy hiểm. "Tốt, chú ý an toàn." Tô Vô Danh cũng không suy tư bao lâu liền đồng ý Đoan Mục Yến đề nghị, hắn biết rõ Đoan Mục Yến thực lực. Đồng thời cũng minh bạch tại loại này lấp đầy không biết tình huống dưới, cần phải có người đi thâm nhập thăm dò, thu hoạch càng nhiều tin tức, mới có thể càng tốt hơn mà ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hắn biết rất nhiều sinh mệnh cấm khu tin tức, minh bạch vạn sự không thể chủ quan, bất kỳ một cái nào tiểu tiểu sơ sẩy đều có thể dẫn đến nghiêm trọng hậu quả. "Cái này cho ngươi, vừa vặn có thể để thăng một chút ngươi khải giáp." Nói đến, Tô Vô Danh từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm kỳ dị kim loại, đưa về phía Đoan Mục Yến. Đoan Mục Yến đưa tay tiếp nhận kim loại trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tu la khải giáp vậy mà không bị khống chế chủ động hiện hiện, cái kia màu đỏ sẫm kỳ dị kim loại phảng phất tìm tới chính mình chủ nhân đồng dạng, chủ động cùng tu la khải giáp dung hợp lại cùng nhau. "Phanh!" Theo một tiếng vang trầm, tu la khải giáp mặt nạ trong hốc mắt hồng quang càng yêu dị, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Tô Phần bốn người đều là thân thể chấn động, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong mắt bọn hắn tu la khải giáp trị số đang tại tăng vọt, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt cái nào đó giới điểm, cho thấy càng thêm cường đại lực lượng. "Đa tạ lão bản." Đoan Mục Kiến đối với Tô Vô Danh chắp tay cảm kích nói, mặc vào tu la khải giáp hắn phảng phất biến thành người khác đồng dạng, trên thân tản ra một cỗ lạnh lùng mà điên cuồng khí tức. Chỉ là hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực đem cỗ khí tức này áp chế, không để cho ảnh hưởng mình phán đoán cùng hành động. "Đi thôi, chúng ta cũng là lần lượt tiến lên, gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp rút lui." Tô Vô Danh dặn dò, Đoan Mục Kiến khẽ bước cằm, sau một khắc hắn đưa tay lật một cái, tu la liệt mục đao đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Hắn không chút do dự một bước đi ra vòng phòng hộ phạm vi, trong tay tu la liệt mục đao vung lên. Một đạo dài đến 100 mét màu máu chạm kích đột nhiên bay ra, giống như một đạo trường hồng có nhật, mang theo cường đại khí thế phóng tới nơi xa, phảng phất muốn đem phía trước tất cả trở ngại đều chém vỡ. Chương 731, Tu La VS tứ đại thủ vệ. Chương 731, Tu La VS tứ đại thủ vệ. Xoẹt một tiếng vang dọn, phảng phất là vải vóc bị xé nứt âm thanh, lại như là trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo thiểm điện. Chỉ thấy một đạo màu máu đao mang như là một viên sao băng nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong nháy mắt xé rách phía trước cái kia dày đặc như tường trắng bạc lá cây. Đạo này màu máu đao mang những nơi đi qua, trắng bạc lá cây nhao nhao bị xé nứt thành hai nửa, phản phất bị một cô vô hình lực lượng gắng gượng giật ra. Trong nháy mắt, một đầu rộng lớn thông đạo liền xuất hiện tại Đoan Mục Yến trước mặt. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản như mưa rơi không ngừng kích xạ mà đến trắng bạc phi diệp, tại màu máu đao mang trùng kích vào, vậy mà cũng xuất hiện ngắn ngủi chân không kỳ. Mà tại màu máu đao mang cuối cùng, phía trước vài trăm mét phạm vi bên trong trắng bạc cổ thụ càng là bị hủy diệt tính đả kích. Chỉ thấy những cây cổ thụ này bị chặt ngang chặt đứt, vết cắt vuông vức bóng loáng, tựa như là bị một thanh vô cùng sắc bén cự phủ chặt qua đồng dạng. Đoan Mục Yến nhưng không có mảy may dừng lại, nhanh chóng xuyên qua đầu này bị màu máu đao mang mở ra đến thông đạo, giống như một đạo màu đỏ sẫm thiểm điện, thẳng tắp xông vào phía trước cái kia phiến rậm rạp trong rừng rậm. Đứng ở phía sau Tô Vô Danh, mắt thấy đây hết thảy, hắn trong lòng tràn đầy vẻ chờ mong. Bây giờ, Đoan Mục Yến đạt được hoàn toàn mới tu la khải giáp gia trì, hắn thực lực đã vượt qua xa ngày trước nhưng so sánh. "Bảo trì cảnh giác, chúng ta chậm chạp tiến lên." Tô Vô Danh ra lệnh, Tô Nham nhao nhao gật đầu xác nhận, sau đó chậm rãi hướng về Đoan Mục Yến biến mất phương hướng tiến lên. Có trước đó giao hấn, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, mỗi một bước đều đạp đến vững vàng khi, sợ lại phát động cái gì không biết cả bấy. Trắng bạc đại thụ cành lá vẫn tại trong gió nhẹ chập chờn, nhưng giờ khắc này ở Tô Vô Danh đám người trong mắt, bọn chúng đã không còn là đơn thuần tự nhiên cảnh vật, mà là ẩn giấu vô số nguy hiểm địch nhân. Trong không khí tràn ngập kim loại khí tức tựa hồ càng thêm nồng đậm, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kiềm chế. Theo thời gian chuyển rời, Đoan Mục Yến từng bước một thâm nhập vòng trong, xung quanh cảnh tượng cũng như một bức tranh chậm rãi triển khai. Nguyên bản thưa thất trắng bạc đại thụ dần dần trở nên rậm rạp lên, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, tựa như từng đạo thiên nhiên bình chướng, đem Đoan Mục Yến giam ở trong đó. Những này đại thụ cao lớn mà trắng kiện, trắng bạc vỏ cây tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra yêu ớt hào quang, phản phất là vùng lĩnh vực này thủ hộ giả. Mà tại tầng này trùng điệp trồng đại thụ sau đó, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó càng thâm thúy hơn, càng thêm nguy hiểm bí mật, chờ đợi Đoan Mục Yến đi để lộ. Giữa lúc Đoan Mục Yến chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thăm dò, do ngó đây phía sau chân tướng lúc, một cỗ dị dạng cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía cao 100m trên cành cây. Chỉ thấy bốn cái kỳ dị mà giữ tợn sinh vật hình người đang lặng lặng đứng ở nơi đó, bọn chúng thân ảnh bị rậm rạp lá cây che giấu, như ẩn như hiện. Nhưng mà, Đoan Mục Yến lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn chúng cái kia băng lãnh mà quỷ dị ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, phảng phất hắn đã trở thành bọn chúng con mồi. "Các ngươi là ai?" Đoan Mục Yến âm thanh trầm thấp mà hữu lực, tại phiến này yên tĩnh trong lĩnh vực quân quẩn. Nhưng mà, cái kia bốn cái quỷ dị thân ảnh lại như là không có nghe được hắn chất vấn đồng dạng, vẫn như cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chỉ là cái kia quỷ dị ánh mắt càng phát ra để cho người ta dùng mình. người xâm nhập, chết. Ngay tại Đoan Mục Yến chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, gầm lên giận dữ đột nhiên từ cái kia bốn cái thân ảnh bên trong truyền đến. Thanh âm này như cùng đi từ địa ngục các quỷ, mang theo vô tận sát ý cùng ác ý, lời còn chưa dứt, cái kia bốn cái thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đoan Mục Yến trong lòng căng thẳng, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, đây bốn cái sinh vật tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại. Chạm. Cơ hồ không chút do dự, Đoan Mục Yến cấp tốc kịp phản ứng, tay hắn cầm Tu La Liệt Mục đao, nhưng người chính là một cái mãnh liệt bổ. Đao quang lấp lóe, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng phía cái kia bốn cái sinh vật biến mất phương hướng bổ tới. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Đoan Mục Yến Tu La Liệt Mục đao lại bị một cỗ to lớn lực lượng gắng gượng cản lại. Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, Đoan Mục Yến công kích lại bị trong lúc vô hình lực lượng nào đó cản lại, kia lửa tung tóe. Hắn trong lòng giật mình, cấp tốc điều chỉnh tư thái, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn bốn phía. Nguyên lai, cái kia bốn cái sinh vật hình người cũng không phải là trực tiếp hiện thân lên chiến, mà là lợi dụng cảnh vật chung quanh đặc thù nào đó năng lượng trận, đem công kích hóa thành vô hình chi vết tượng, bắn ngược mà quay về. Có ý tứ, xem ra các ngươi không chỉ là phổ thông cấm địa sinh vật đơn giản như vậy. Đoan Mục Yến nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bên ngoài thân Tu La Khải Giáp phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, hào quang càng sâu, từng cổ cường đại năng lượng tại hắn toàn thân phun trào. Đúng lúc này, bốn phía không khí đột nhiên ngưng kết, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, để Đoan Mục Yến hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ngay sau đó, bốn cái sinh vật hình người lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động công kích. Mỗi một kích đều mang theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều đặt vào bọn chúng trong khống chế. Tới đi, để cho các ngươi nhìn xem hiện tại ta Tu La Khải Giáp thực lực chân chính. Đoan Mục Yến hét lớn một tiếng, Tu La Liệt Mục đao trong tay hắn phảng phất xuống lại, đao mang tăng gọn, hóa thành một đạo màu máu vòi rồng, đón lấy bốn phương tám hướng công kích. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, không gian phảng phất bị xé nứt, từng đạo vết rách trên không trung hiện hiện, lại cấp tốc khép lại. Chiến đấu tiếp tục, Đoan Mục Yến càng đánh càng hăng, hắn dần dần phát hiện những sinh vật này công kích quy luật, lợi dụng Tu La Khải Giáp lực lượng cường đại, bắt đầu tìm kiếm phản kích đột phá khẩu. Tại một lần mãnh liệt giao phong về sau, hắn mượn nhờ phản tác dụng lực, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời Tu La Liệt Mục đao vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, mục tiêu nhắm thẳng vào trong đó một tên sinh vật yếu hại. Tu La Trảm. Nương theo lấy Đoan Mục Yến gầm nhẹ, một đạo ngưng tụ lực lượng toàn thân đao mang phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu tên kia sinh vật phòng ngự, đem một phân thành hai. Còn lại ba cái sinh vật thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chúng nó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chuẩn bị phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Đoan Mục Yến bên tai đột nhiên truyền đến Tô Vô Danh hô hoán. Cấm địa sinh vật chiều đến, người bên kia chú ý, chúng ta khả năng đã gây nên trùng hoàng chú ý. Đoan Mục Yến trong lòng hơi động, biết giờ phút này không nên hiếu chiến. Hắn hít sâu một hơi, Tu La Khải Giáp hào quang đống nhiên thu liễm, thân hình hóa thành một đạo ám hồng luồng ánh sáng, cấp tốc thoát ly chiến trường, hướng về Tô Vô Danh chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Phía sau, cái kia ba cái còn thừa sinh vật cũng không có truy kích, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bọn hắn nhìn qua Đoan Mục Yến đi xa bóng lưng, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, phảng phất là tại ước định lấy cái gì. Mà mới vừa cái kia bị một phân thành hai sinh vật hình người vậy mà tại lúc này chậm rãi đứng lên, hai nửa thân thể chậm rãi khép lại, phảng phất không có thu được mảy may tổn thương đồng dạng. Giết. Bốn cái sinh vật hình người liếc nhau lập tức đuổi kịp, trong chớp mắt bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ. Chương 732, ngân giáp đàn thú, Tu La bị vây. Chương 732, ngân giáp đàn thú, Tu La bị vây. Cùng lúc đó, tại Tô Vô Danh vị trí, ngoài ý muốn không có dấu hiệu nào hàn lâm. Nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh trong nháy mắt bị từng tiếng quái dị gào thét đánh vỡ, thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn đem xung quanh tất cả đều thôn phệ. Thanh âm kia phảng phất là từ sâu trong lòng đất khó khăn truyền ra, mang theo một loại khó nói lên lời lực rung động. Mỗi một lần chấn động đều phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Bảo hộ lão bản. Tô Sâm thấp giọng quát nói, trên người hắn phong ảnh khải giáp tại vi quang chiếu rọi lóe ra đặc biệt hào quang, bộ khôi giáp này đặc biệt thích hợp dò xét xung quanh động tĩnh. Giờ phút này nó phảng phất cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần, tản ra ẩn ẩn năng lượng ba động. Tiếng nổ càng ngày càng gần, thanh âm kia như là quần quần tiếng sấm, nương theo lấy một loại mơ hồ cảm giác chấn động, để dưới chân thổ địa cũng hơi run rẩy lên. Tô Sâm trong lòng căng thẳng, hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Đúng lúc này, phía trước quả kia to lớn trắng bạc đại thụ đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tráng kiện nhánh cây điên cuồng đồng đường, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất có thứ gì đang tại trong đó ra sức dãy rủa. Ngay sau đó, từng đầu thân ảnh từ trong bụi cây như mãnh hổ rời núi xông ra, thẳng tắp hướng phía Tô Vô Danh đám người chạy tới. Đó là từng đầu hình thể khổng lồ giống như bê con đồng dạng sinh vật, toàn thân bao trùm lấy màu bạc lân phiến, tại yếu ớt dưới ánh sáng lóe ra băng lãnh rực rỡ. Bọn chúng hai mắt đỏ thẫm như máu, phảng phất thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, trong miệng còn không ngừng phát ra trầm thấp gào thét âm thanh, thanh âm kia như là sấm rền ở bên tai nổ vang, để cho người ta không rét mà run. Là ngân giáp thú. Tô Phần đám người liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sinh vật thân phận. Bọn hắn lúc trước trong tư liệu từng cẩn thận nghiên cứu qua liên quan tới ngân giáp thú ghi chép, biết đây là một loại cương thiết chi xâm bên trong cực kỳ hung mãnh cấm địa sinh vật. Loại sinh vật này không chỉ có lực lớn vô cùng, với lại trời sinh tính tàn bạo, một khi bị bọn chúng để mắt tới, cơ hồ rất khó đào thoát. Nhưng loại này cấm địa sinh vật đồng dạng chỉ ở vòng trong lại tới gần hạch tâm khu vực xuất hiện, chẳng biết tại sao vậy mà lại trước giờ xuất hiện ở đây. Bất quá đối mặt xảy ra bất ngờ ngân giáp thú, Tô Sâm đám người cũng không có bối rối. Bọn hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu để bọn hắn tại nguy hiểm trước mặt duy trì bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu. Tô Sâm ra lệnh một tiếng, bốn bộ ngũ hành khải giáp trong nháy mắt lóng lánh lên hào quang, lần nữa ngưng tụ lại kiên cố vòng phòng hộ, đem Tô Vô Danh chăm chú bảo hộ ở bên trong, phảng phất một tòa không thể phá vỡ pháo đài. "Lão bản, ngài rút lui trước a." Tô Sâm lo lắng nói, hắn hy vọng Tô Vô Danh có thể rời xa trận này nguy hiểm chiến đấu. Có thể Tô Vô Danh căn bản không để ý Tô Sâm nhắc nhở, thân hình hắn chợt lóe, giống như là một tia chớp đi tới ngân giáp đàn thú trước mặt. Hắn hai tay vung lên, hai đạo sáng chói hào quang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền đem bốn phía mấy trăm con ngân giáp thú tàn sát hầu như không còn. Những cái kia ngân giáp thú tại hào quang bao phủ xuống, như là yếu ớt giấy đồ chơi, nhao nhao ngã xuống đất. Bất quá, chết những này đối với toàn bộ đàn thú đến nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Rất nhanh, lại có số lớn ngân giáp thú giống như nước thủy triều xuống tới, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại những này ngân giáp thú bên trong, không thiếu võ quân cảnh cường đại tồn tại, bọn chúng trên thân tản ra hung hãn khí tức, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nơi xa càng là có không ít vương cảnh khí tức đang tại nhìn chằm chằm, như là ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Tô Vô Danh thấy những này chết đi ngân giáp thú cũng không nếu như hắn cấm khu sinh vật tiêu tán, chỉ là trong mắt cái kia giống như hồng ngọc một dạng đôi mắt phai nhạt xuống. Hắn tiện tay chảo một cái võ quân cảnh ngân giáp thú bị hắn như là xách gà con đồng dạng dẫn tới trước mặt. Hắn cẩn thận điều tra một phen về sau, kinh hỉ phát hiện, đây ngân giáp thú thi thể tựa như là một khối tự nhiên mà thành kim loại, tính chất cứng rắn vô cùng, tản ra một loại kỳ dị rực rỡ. Với lại loại kim loại này tính chất rất tốt, cũng là hắn ngay sau đó nghiên cứu hạng mục bên trong cực kỳ khan hiếm một loại kim loại, mà ở trong đó vậy mà tất cả đều là toàn giết, những thi thể này giữ lại. Tô Vô Danh mặt lộ vẻ phấn chấn màu, sau một khắc hắn giơ tay lên vung lên, mấy trăm đạo cánh cổng ánh sáng tại phía sau hắn hiện hiện. Những này cánh cổng ánh sáng như là thần bí thông đạo, tản ra nhu hòa hào quang. Ngay sau đó vô số khải thú gầm gào mà ra, bọn chúng hình thái khác nhau, trong khoảnh khắc cùng những này ngân giáp thú chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tràn diện mười phần hỗn loạn. Còn có không ít người máy chiến đấu lần lượt đăng tràng, bọn chúng bước đến chỉnh tề như bước, trong tay vũ khí lóe ra hàn quang. Bọn chúng như là cương thiết chiến sĩ đồng dạng, cùng khải thú cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng ngân giáp thú. Trong lúc nhất thời song phương đại chiến liền triệt để triển khai, đuôi đất tung bay, nhưng không có bình thường chiến trường một dạng huyết đục văng tung tóe. Tô Phần, Tô Nham, Tô Miểu cùng Tô Sâm bốn người thấy Tô Vô Danh xuất thủ đều là một mặt khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho là lần này tới cũng chỉ là một bộ phổ thông thể xác mà thôi, không nghĩ tới lần này đến thân thể vậy mà có thể phát huy ra dạng này thực lực. Chúng ta đi đánh giết vương cảnh ngân giáp thú. Tô Sâm thấy phổ thông ngân giáp thú có khải thú cùng người máy chiến đấu đối phó, bốn người liền phân biệt vượt qua đàn thú thẳng hướng ẩn tàng ở trong đó vương cảnh khải thú. Bọn hắn như là bốn thanh lưỡi dao, tại trong bầy thú xuyên qua, tìm kiếm lấy vương cảnh ngân giáp thú tung tích. Tô Vô Danh đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn chỉ là giơ tay lên ngưng tụ ra một thanh thon cao quang kiếm. Thanh này quang kiếm tản ra lóa mắt hào quang, hắn giơ tay lên ở giữa, một đám lại một đám ngân giáp thú vẫn lạc, tựa như là thu hoạch lúa mạch đồng dạng nhẹ nhõm. Chợt hắn nhìn về phía một cái hướng khác, đó chính là Đoan Mộ Kiến rời đi phương hướng. Hắn cảm giác cực kỳ nhạy bén, có thể tại hắn cảm giác bên trong tu la khải giáp vậy mà bắt đầu bị hao tổn. Là gặp phải biến cố gì sao? Tô Vô Danh trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Một bên khác, Đoan Mộ Kiến thân hình như đạn pháo nhập vào mặt đất, tu la khải giáp trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái kia bốn đạo màu trắng bạc thân ảnh đã đuổi theo, hiện lên hình quạt đem hắn vây quanh. Năng lực tái sinh. Đoan Mộ Kiến nheo mắt lại, tu la khải giáp mặt nạ bên trên hiện lên một đạo đỏ tươi số liệu lưu, nhìn chằm chằm đến đây bốn người, lúc trước hắn rõ ràng chém một cái, bây giờ lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc trước chỉ là thăm dò sao, còn thật là khó dây dưa. Mới vừa gặp mặt chỉ một hiệp hắn liền cảm nhận được không giống nhau, giờ phút này hắn vững tin trước mặt bốn người vậy mà tất cả đều là nửa bước hoàng cảnh cường giả, vô cùng có khả năng chính là chủng hoàng cận vệ. Nhân loại, ngươi xâm nhập không nên tới địa phương. Chương 733, Tu La Liệt Mục Trảm, vô cực phong ấn. Chương 733, Tu La Liệt Mục Trảm, vô cực phong ấn. Cầm đầu quỷ dị loại người sinh vật tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nó âm thanh như cùng đi từ cựu út như địa ngục băng lãnh. Nó mặt ngoài thân thể lòng như kim loại rực rỡ lưu động không thôi, tựa như một đầu linh động dòng sông màu bạc, tại lờ mờ tia sáng bên trong lóe ra thần bí mà nguy hiểm hào quang. Mà nó song thủ đã hóa thành hai thanh vô cùng sắc bén trường đao màu bạc, trên lưới đao tản ra từng tia ý lạnh, phản phất có thể dễ dàng cắt đứt thế gian vân vân. Nơi này là ta thánh giáp lưỡi đao hoàng lãnh địa, phàm là người xâm nhập chỉ có chết. Cái kia sinh vật âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lãnh cốc, phản phất nó chính là phiến này lãnh địa chúa tể tuyệt đối, bất kỳ có can đảm xâm phạm người đều đem đứng trước tử vong tái quyết. Đoan Mộ Kiến chậm rãi đứng dậy, hắn dáng người thẳng tắp như là một gốc tương tùng, tại đây lấp đầy nguy cơ hoàn cảnh bên trong thể hiện ra vô cùng kiên nghị. Trong tay hắn tu la liệt ngục đao trong tay xoay tròn một tuần, đao phong kia bên trên màu máu đường vân trong nháy mắt sáng lên yêu dị hào quang, như là đốt cháy hỏa diễm, lại như chảy xuôi máu tươi. Với bạn, ta tìm chính là các ngươi trùng hoàng. Đoan Mộ Kiến âm thanh để lộ ra một loại vô ý, hắn con mắt chăm chú khóa chặt phía trước địch nhân, không sợ hãi chút nào sắp đến chiến đấu. Lời còn chưa dứt, bốn tên bạc lưỡi đao thủ vệ như quỷ mị đồng thời phát động công kích. Bọn chúng động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, cơ hồ trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta khó mà bắt bọn chúng thân hình. Cái kia màu bạc đao quang răng khắp nơi, trong nháy mắt bệnh thành một tấm nghiêm mật lưới tử vong, đem Đoan Mộ Kiến cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó, phảng phất muốn đem hắn vây ở đây vô tận trong ánh đao, để hắn vô pháp đào thoát. Tu La lĩnh vực mở. Đoan Mộ Kiến khẽ quát một tiếng, màu đỏ sẫm năng lượng trận lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bạo phát. Cái kia năng lượng trận như là một đoàn đốt cháy ngọn lửa màu đỏ sẫm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, đem xung quanh tất cả đều nhiễm lên một tầng thần bí sát thái. Tại cái này năng lượng trận ảnh hưởng dưới, thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp lên, Đoan Mục Kiến cảm giác trở nên vô cùng nhạy bén, hắn có thể thấy rõ mỗi một đạo công kích quy tích, liền như là đang quan sát một trận động tác chậm biểu diễn. Tu La Liệt Ngục đao tại hắn trong tay vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn địa cách ngăn tất cả đánh tới lưỡi đao. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kim loại va chạm đốm lửa trong không khí nổ tung, tia lửa kia như là từng đóa chói lọi pháo hoa, trong bóng đêm phóng ra lóa mắt hào quang. Đoan Mục Kiến bắt lấy một cái chớp mắt là qua khe hở, đột nhiên đột tiến đến một tên trùng hoàng thủ vệ trước người, hắn động tác tấn mãnh mà quả quyết, không cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Phốc phốc, lưỡi đao xuyên qua lồng ngực âm thanh vang lên, Đoan Mục Kiến công kích chuẩn xác đã trúng mục tiêu. Nhưng mà, hắn còn chưa tới kịp cao hứng, cũng cảm giác phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Mặt khác ba tên thủ vệ lưỡi đao đã giống như rắn độc đâm vào hắn khải giáp, cái kia băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua khải giáp truyền vào hắn thân thể, để hắn không khỏi một trận run rẩy. Khục. Đoan Mục Kiến thân hình một cái lảo đảo, Tu La khải giáp phát ra chói hai tiếng cảnh báo. Phần lưng bọc thép bị hao tổn trình độ 37. Cái kia băng lãnh điện tử âm tại lỗ tai hắn vang lên, nhắc nhở lấy hắn giờ phút này tình cảnh nguy hiểm. Bị đâm xuyên thủ vệ cũng lộ ra quỷ dị nụ cười, nó thân thể đột nhiên bắt đầu hóa lỏng, cái kia nguyên bản cứng rắn thân thể trở nên như thủy ngân, chậm chậm lưu động lên, đem Tu La Liệt Ngục đao một mực khóa lại. Bắt lại ngươi. Nó thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng trào phúng, phản phất đã đem Đoan Mục Kiến đẩy vào tuyệt cảnh. Nguy rồi. Đoan Mục Kiến con ngươi co vào, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn muốn rút đao triệt thoái phía sau, lại phát hiện vũ khí bị gắt gao cố định, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát cái kia thể lỏng kim loại trói buộc. Còn lại ba tên thủ vệ lưỡi đao sáng lên chói mắt ngân quang, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cái kia ngân quang giống như một đạo đạo lăng lệ thiểm điện, trong không khí lóe ra chí mạng hào quang, biểu thị một trận hủy diệt tính công kích sắp đến. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cuốn quanh lấy bạch kim thiểm điện kiếm quang như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống. Vô cực phá. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tô Vô Danh thân ảnh như là một viên sáng chói như lưu tinh rơi xuống, trong tay hắn quang kiếm lóng lánh bạch kim một dạng hào quang, quang mang kia trong không khí vạch ra một đạo chói mắt uy tích, tinh chuẩn bổ vào vây cuốn Tu La Liệt Ngục đao thể lỏng kim loại bên trên. Ầm. Chói hai kim loại xé rách tiếng vang lên, cái kia màu trắng bạc thể lỏng thân thể bị gắng gượng chặt đứt, như thiểm điện năng lượng thuận theo vết thương lan tràn ra, như là một đám phẫn nộ độc xà, tại thể lỏng kim loại bên trong tàn phá bừa bãi. Tên địa trùng hoàng thủ vệ cảm nhận được to lớn uy hiếp, không thể không bung ra chói buộc, cấp tốc triệt thoái phía sau, ý đồ tránh né bất thình lình công kích. Đoan Mục Kiến nhân cơ hội rút về Tu La Liệt Ngục đao, thuận thế một cái xoay người quét ngang, ám hồng đao mang hiện lên hình quạt bộ phát ra, như là một vòng màu đỏ sẫm liệt nhật, đem mặt khác ba tên thủ vệ bước lui mấy bước. Hắn nghiêng đầu liếc mắt rơi vào bên cạnh Tô Vô Danh, dưới mặt nạ âm thanh mang theo vài phần thở dốc. "Lão bản." Tô Vô Danh trong tay quang kiếm chỉ xéo mặt đất, bạch kim điện quang tại trên kiếm phong nhảy vọt, như là linh động tinh linh. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt phía trước một lần nữa tập kết bốn tên thủ vệ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Bốn cái nửa bước hoàn cảnh, không chỉ có cổ quái năng lực tái sinh sao, với lại vật lý công kích hiệu quả có hạn sao? Tô Vô Danh nhẹ giọng thầm thì, phản phất tại tự hỏi cách đối phó. Phản phất xác minh hắn nói, tên kia bị chém đứt thân thể thủ vệ vết thương chỗ ngân quang lưu động, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nó thân thể lần nữa trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót, phản phất chưa hề chịu đến qua bất cứ thương tổn gì. Bốn đạo thân ảnh lại lần nữa tới gần, màu bạc lưỡi đao trong không khí vạch ra băng lánh đường vòng cung, cái kia đường vòng cung như là từng thanh sắc bén liêm đao, tản ra tử vong khí tức, để cho người ta không rét mà run. Vậy liền thử một chút năng lượng biên diệt. Đoan Mục Kiến hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tu La Liệt Ngục đao đột nhiên bắn ra đỏ tươi liệt diễm, ngọn lửa kia như là một đầu hung mãnh cự thú, tại đao trên thân điên cuồng bốc cháy, đem xung quanh không khí đều nướng đến cực nóng lên. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lưỡi đao từ đôi đến đầu vung lên. Tu La Liệt Ngục chạm. Nóng bỏng đao mang hóa thành hình bán nguyệt quang nhận gào thét mà ra, quang nhận kia như là một vòng nóng bỏng trắng quyết, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng phía trước nhất thủ vệ chém tới. Phía trước nhất thủ vệ nâng đao đón đỡ, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ kia như là từng quả lưu tinh, hướng bốn phía vẩy ra mà đi. Nhưng mà những cái kia vẩy ra kim loại dịch giọt chưa rơi xuống đất, liền giống chịu đến nam châm hấp dẫn hướng phía cái nào đó điểm hội tụ. Tô Vô Danh ánh mắt khẽ run, đột nhiên giơ tay lên nhắm ngay kim loại dịch giọt hội tụ trung tâm. Vô cực phong ấn. Chương 734, Tu La Luyện Ngục Kiếp. Chương 734, Tu La Luyện Ngục Kiếp. Một đen một trắng hai cái âm dương ngư từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, trên không trung sen lẫn thành lập thể lồng giam. Cái kia hắc bạch âm dương ngư lóe ra thần bí hào quang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái không thể phá vỡ rào chắn năng lượng. Sắp trọng tổ dịch giọt đụng vào rào chắn năng lượng, lập tức bắn ra dày đặc điện đốm lửa. Cái kia điện đốm lửa như là một đám bay lượn đồng đóm, lấp lóe trong bóng tối lấy lóa mắt hào quang, lại như một trận chói lọi khói lửa biểu diễn, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng. Còn lại ba tên thủ vệ thấy thế đột nhiên thay đổi phương hướng, ba thanh ngân đao đồng thời đâm về Tô Vô Danh phía sau lưng. Cái kia ba thanh ngân đao như là từng đầu hung mạnh bão săn, hướng phía Tô Vô Danh đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó mà tránh né. Keng. Tu La Liệt Ngục đao hành không chặn đường, Đoan Mục Kiến lấy đao thân đón đỡ ba cái chật đầm, khải giáp dày tại mặt đất vạch ra hai đạo hỏa tinh, cái kia hỏa tinh như là từng quả lưu tinh, trên mặt đất xẹt qua, lưu lại hai đạo thật sâu vết tích. "Lão bản, đây phong ấn thuật có thể duy trì bao lâu?" Đoan Mục Kiến hai tay phát lực chấn khai địch nhân, âm thanh trong mang theo ngưng trọng. Hắn biết rõ giờ phút này thế cục vẫn như cũ 10 phần nguy cấp, nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết. 30 giây. Tô Vô Danh duy trì lấy phong ấn thuật thức tay vi vi phát run, Hắc Bạch Âm Dương Ngư đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm, biểu thị phong ấn lực lượng đang tại dần dần yếu bớt. Bọn chúng thể nội có hoàng cấp chủng tộc thần hồn lẫn. Đoan Mộ Kiến dưới mặt nạ con ngươi đột nhiên co lại, ý hắn nhận ra vấn đề tính nghiêm trọng, những địch nhân này xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Oeng! Phong ấn lồng giam đột nhiên nổ tung, đầy trời ngân dịch ngưng tụ thành đường kính vượt qua 3 mét kim loại cự cầu. Cái kia kim loại cự cầu mặt ngoài hiện ra giữ tận gương mặt hình dáng, phản phất một cái tới từ địa ngục các ma, tản ra khủng bố khí tức. Khủng bố thần hồn uy áp giống như là biển gầm cuốn tới, phương viên 100 mét bên trong mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái to lớn hố sâu, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ uy áp này bên dưới run rẩy. Nhân loại, các ngươi chọc giận ta. Kim loại hình cầu phát ra nặng nề gào thét, cái kia tiếng gầm gừ như là từng đợt lôi minh, trong không khí quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Vô số bén nhọn chợt đâm từ mặt ngoài bạo khởi, như là từng cây sắc bén răng nanh, để cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó mặt khác cái kia ba tên trùng hoàng cận vệ chủ động hướng cái kia màu vàng hình cầu bay đi, chợt vậy mà không có vào cái kia màu vàng hình cầu bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ có thể so với hoàng cảnh uy thế phóng thích ra, cái kia uy thế như là một tòa nguy nga núi cao, ép tới người không thở nổi, để cho người ta cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tô Vô Danh yên tĩnh đứng lặng tại phía này tràn ngập khí tức sơ sắc cương thiết chi xâm bên trong, cảm thụ được đập vào mặt bảng bạc uy áp. Hắn sát mặt trầm ổn như cũ, không có chút nào bối rối, nhưng trong đôi mắt vẫn không tự chủ được hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Hơi nheo lại hai mắt, hắn nhìn chăm chú uy thế chuyển đến phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra đây cương thiết chi xâm trùng hoàng rất không bình thường a. Trước đó, hắn kỹ càng hiểu qua màu máu thảo nguyên, u minh biển máu, thậm chí đã từng đánh vào đại hạ bay nguyên sáng Nga. Nhưng mà, những địa phương này trùng hoàng cận vệ, cho dù liên thủ, cũng chưa từng đạt đến qua hoàng cảnh thực lực. Ngay tại Tô Vô Danh âm thầm suy tư thời khắc, hắn trong tay hào quang chợt lóe, cái kia thanh nguyên bản phổ thông quang kiếm đột nhiên phát sinh kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy quang kiếm trong nháy mắt chia ra thành 12 thanh bạch kim phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm đều lóe ra lóa mắt hào quang, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Những phi kiếm này vờn quanh tại hắn toàn thân, ẩn ẩn hình thành một cái bát quái đồ án, tản mát ra một cỗ thần bí mà cường đại khí tức. Chuẩn bị liều mạng đi, đoán chừng là cái kia trùng hoàng lưu tại trong cơ thể của bọn họ ý chí hàng lâm. Một bên Đoan Mục Yến nghe vậy đột nhiên đứng lên, hắn thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy Tu La Khải giáp ngực từ từ mở ra, lộ ra nơi trọng yếu xoay tròn năng lượng màu đỏ sẫm bóng xoáy. Cái kia vòng xoáy giống như một cái thâm thúy lô đen, không ngừng mà thôn phệ lấy xung quanh năng lượng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Vô Danh, nói ra, lão bản có thể hay không giúp ta tranh thủ chút thời gian. Cảm nhận được cái kia cố đang lấy dãy số nhân kéo lên năng lượng ba động, Tô Vô Danh không chút do dự xuất thủ, chỉ một thoáng 12 thanh phi kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, 12 thanh phi kiếm đầu đuôi đụng vào nhau hợp thành quang hoàn, chói mắt bạch quang đem hắn cùng Đoan Mộ Kiến bao phủ trong đó, phảng phất tạo thành một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn. Vô cực kiếm trận ngày vòng thủ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, cách đó không xa kim loại cự cầu đột nhiên bộc phát ra đến hàng ngàn gai bạc. Những cái kia gai bạc giống như mưa to hướng phía bọn hắn đánh tới, mỗi một cây gai bạc đều ẩn chứa cường đại năng lượng, mang theo bén nhọn tiếng rít, phá vỡ không khí. Như mưa to công kích đâm vào kiếm trận màn sáng bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, nổ tung liên miên bất tuyệt gợn sóng năng lượng. Tô Vô Danh sắc mặt hơi đổi, hắn cảm nhận được kiếm trận màn sáng đang tại thừa nhận to lớn áp lực, hào quang lấy kinh người tốc độ ảm đạm xuống. Lúc này gia tăng năng lượng chuyển vận, duy trì kiếm trận ổn định. Nhưng vào lúc này, kim loại cự cầu trung ương đột nhiên vỡ ra một đạo thụ đồng hình dáng lỗ hổng, một đạo hủy diệt tính năng lượng chùm sáng ầm vang bắn ra. Chùm sáng kia giống như một đầu màu bạc cự long, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hướng phía bọn hắn cuốn tới. Kiếm trận ứng thanh phá toái trong nháy mắt, Đoan Mục Kiến thân ảnh hóa thành một đạo xé rách thiên địa ám hồng lưu tinh, hướng phía năng lượng chùm sáng phóng đi. Tu La, luyện kiếp. Đoan Mục Kiến quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Ám hồng năng lượng cùng trắng bạc chùm sáng đụng nhau nháy mắt, cả vùng không gian đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh một cái chớp mắt, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Lập tức bộc phát ra như mặt trời lóa mắt hào quang, quang mang kia đâm vào mắt người đau nhức, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Sóng xung kích lấy kinh người tốc độ khuyết tán ra, đem vương viên ngàn mét bên trong cây cối mô đất toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia tráng kiện cây cối bị nhổ tận gốc, giống như yếu ớt que diêm đồng dạng, mô đất cũng bị san thành bình địa, hóa thành đầy trời bụi đất. Liền ngay cả Tô Vô Danh đều bị khí lãng tung bay vài trăm mét, hắn trên không trung không ngừng mà quật vượt, liên tiếp lui về phía sau mấy ngàn thước mới dừng lại. Khi khói bụi tan đi, chỉ thấy Đoan Mộ Kiến nửa quỳ tại đường kính trăm mét cháy đen cái hố trung ương. Tu La Khải giáp trải rộng vết dạng, những cái kia vết dạng giống như từng đạo giữ tận vết sẹo, kể ra lấy vừa rồi cuộc chiến đấu kia thảm thiết. Mà nguyên bản kim loại cự cầu chỗ vị trí, chỉ còn lại có một nửa đang tại hòa tan màu bạc lưỡi lao, tản ra bốc hơi nhiệt khí. Duy nhất một lần ép khô toàn bộ năng lượng, liền ngay cả hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng bên trong năng lượng cũng hao hết, thật đúng là liều mạng chiêu số a. Tô Vô Danh lách mình chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Có thể Đoan Mục Yến lại là đột nhiên sắc mặt biến, hắn trừng lớn hai mắt, la lớn, cẩn thận dưới mặt đất. Vừa dứt lời, đất khô cằn đột nhiên nổ tung, một vị chỉ còn hơn phân nửa thân thể trùng hoàng cận vệ từ lòng đất đập ra. Nó thân thể tàn phá không chịu nổi, tản ra một cỗ nồng đậm dị sắc khí tức, nó hai mắt lóe ra hung ác hào quang, tàn phá thân thể thẳng đến Đoan Mục Kiến hậu tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chương 735, Thánh giáp lưỡi đao hoàng chương 735, Thánh giáp lưỡi đao hoàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bạch kim cùng ám hồng hai đạo quang mang xen kẽ hiện lên. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, trùng hoàng cận vệ động tác đột nhiên dừng lại. Nó mi tâm cổ họng, nơi trái tim trung tâm đồng thời hiện ra tinh mịn quang ngân, máu tươi từ quang ngân bên trong cốt cốt chảy ra. Tô Vô Danh quang kiếm cùng Đoan Mục Kiến dao găm phân biệt từ hai bên trái phải hai bên quán xuyên nó thân thể. Lần này là thật kết thúc. Đoan Mục Kiến thở dốc rút về vũ khí, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều thể lực. Trung Hoàng cận vệ thân thể hóa thành ngân sa phiêu tán, bất quá Tô Vô Danh cũng sẽ không lãng phí, đem những này ngân sa đều sưu tập lên. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, Tu La Khải Giáp cảm ứng được nơi đó có càng kinh khủng năng lượng phản ứng. Trung Hoàng bản thể muốn thức tỉnh. Tô Vô Danh khẽ bước cảm, trong tay quang kiếm một lần nữa ngưng tụ, hắn nhìn Đoan Mục Kiến, hỏi, còn có thể chiến sao? Đoan Mục Kiến đứng người lên, Tu La Khải Giáp vết rạn bắt đầu bản thân chữa trị, bất quá lại cực kỳ chậm chạp. Hắn từ dự trữ không gian bên trong lấy ra từng viên năng lượng kết tinh, những năng lượng kia kết tinh lóe ra ngũ thải hào quang, tản ra nồng đậm năng lượng khí tức. Hắn chợt đem không có vào Tu La Khải Giáp bên trong, bắt đầu khôi phục năng lượng. Đoan Mục Kiến lắc lắc cổ tay, lưới đao chỉ hướng trên đường chân trời đột nhiên hở ra to lớn âm ảnh. Lão bản không lùi, ta lại há có lui lại đạo lý. Đông nhiên, năm đạo hào quang từ phía sau bay tới, cái kia hào quang giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng đi tới Tô Vô Danh trước mặt hai người. Người đến chính là Tô Phần bốn người, cùng thông qua truyền tống trận chạy đến Tô Diệu. Lão bản, đội trưởng, chúng ta tới. Tại Cương Thiết Chi Sâm một bên khác, Nhạc Sơn dưới chân, Nhạc Sơn đang giẫm lên hai cái, song thủ các dẫn theo một cái hấp hối trùng hoàng cận vệ. Trong hai tay trùng hoàng cận vệ đang bị nhanh chóng hấp thu, giống như khối băng đang nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng cổ năng lượng tràn vào hắn thể nội. Nhạc Sơn chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, bởi vì hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức đang theo nơi xa lao đi. Hắn tự lẩm bẩm, trùng hoàng trước giờ xuất thủ, chẳng lẽ là cái kia không một không gây nên. Hô 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 một trận phảng phất đến từ viễn cổ thâm viên tiếng hét, tựa như một đầu ngủ say manh thú bị bừng tỉnh, tại toàn bộ Cương Thiết Chi Sâm bên trong tàn phá bừa bãi ra. Đây cuồng phong dị thường mãnh liệt, như là từng đầu vô hình cự long trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, tất cả đều bị nó khí thế chấn nhiếp. Trung Hoàng còn chưa hiện thân, đây cuồng phong liền giống như là nó trước giờ phóng thích ra uy nghiêm tín hiệu. Trắng bạc đại thụ tại cuồng phong tàn phá bừa bãi dưới, điên cuồng theo gió chập chờn, cái kia tráng kiện thân cây đụng vào nhau, phát ra bén nhọn chói tai kim loại tiếng va chạm. Phảng phất là vô số đem lưới dao ở bên thai ma sát, để cho người ta da đầu trong nháy mắt run lên, mỗi một cây tóc đều rất giống bị một cái vô hình kết gấp nắm chặt. Tô Vô Danh đứng tại chỗ, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cương Thiết Chi Sâm hoạch tâm chỗ sâu phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái loại người hình sinh vật giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nó lơ lửng ở giữa không trung, giống như một tôn uy nghiêm chiến thần, quan sát phía dưới đám người, ánh mắt kia để lộ ra khinh thường cùng cao ngạo. Phản phất phía dưới đám người chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Cương Thiết Chi Sâm bên trong trùng hoàng, thánh giáp lưỡi đao hoàng sao. Tô Phần nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Loại người này hình sinh vật thân hình cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều như sắt thép cứng rắn, đường cong rõ ràng, phản phất là trải qua thiên truy bách luyện. Nó toàn thân bị bạch kim cốt giáp nghiêm mật bọc lấy, cái kia cốt giáp lóe ra băng lãnh rực rỡ, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhất là sau lưng nó, vậy mà đeo một thanh khổng lồ lưỡi đao dài đạt mấy trượng, đao thân lóe ra màu bạc hào quang. Phản phất là dùng ánh trăng ngưng tụ mà thành, toàn thân tản mát ra nặng nề phong mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thánh giáp lưỡi đao hoàng đầu tiên là chậm rãi đưa ánh mắt về phía lúc trước cái kia bốn cái trùng hoàng cận vệ vẫn lạc chiến trường, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận cùng tiếc hận. Nó ánh mắt như là hai đạo băng lanh thiểm điện, quét mắt chiến trường mỗi một hẻo lánh, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Chợt, nó mới đưa ánh mắt phóng tới trên thân mọi người, nhưng cũng chỉ là hơi đánh giá một hai, ánh mắt kia để lộ ra khinh miệt, phản phất đám người chỉ là một đám đợi làm thịt cứu non. Cuối cùng, nó ánh mắt vẫn là khóa chặt tại Đoan Mục Kiến trên thân. Ánh mắt kia như là thực chất, phản phất muốn đem Đoan Mục Kiến xem thấu. Là ngươi giết ta thủ vệ. Thánh giáp lưỡi đao hoàng âm thanh như là quần quần lôi minh, tại Cương Thiết Chi Sâm trên không quần quần, chấn động đến xung quanh cây cối vang lên ảo ảo, ngay cả không khí đều tựa hồ đang run rẩy. Đoan Mục Kiến cầm thật chặt Tu La Liệt Mục đao, ưỡn thẳng sống lưng, cứ việc thể nội năng lượng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước, ngược lại lộ ra một loại điên cuồng. Hắn ánh mắt như là đốt cháy hỏa diễm, nhìn thẳng Thánh giáp lưỡi đao hoàng, phản phất tại hướng nó tuyên cáo mình bất khuất. Không sai, chính là ta. Đoan Mục Kiến âm thanh kiên định mà hữu lực, không có chút nào e ngại. Tô Diệu không người cấp tốc làm thành một vòng, bọn hắn động tác đều nhịn, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Mỗi người trên mặt đều mang nghiêm túc thần sắc, riêng phần mình kích phát vũ khí cùng khải giáp. Vũ khí lóe ra hàn quang, khải giáp lóng lánh hào quang, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, phản phất là một tòa kiên cố pháo đài, thủ hộ lấy lẫn nhau. Tô Vô Danh lúc này dậm chân đi ra vòng phòng hộ, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, trong tay quang kiếm lóe ra sáng tỏ hào quang, trên chuôi kiếm phủ văn ẩn ẩn phát sáng. Bọn hắn muốn giết chúng ta cũng chỉ có thể giải quyết thai hoàng ẩm, bao quan người. Tô Vô Danh âm thanh trầm thấp hữu lực, trong rừng rậm quanh quẩn, phản phất là tại hướng Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng tuyên chiến. Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia như là băng nhũ đồng dạng, đâm vào đám người đáy lòng. Sau lưng nó cự nhận chậm rãi nâng lên, tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Một cỗ làm người sợ hãi sát ý như là mãnh liệt như thủy triều, tràn ngập ra, xung quanh không khí phản phất đều bị cỗ này sát ý đóng băng, để cho người ta không rét mà run. Thật sự là thú vị, một bầy kiến hôi cũng dám khiêu chiến bản hoàng quyền uy. Bất quá ngươi nói cũng đúng, các ngươi cường tự nhưng có thể giết bọn hắn. Có thể bản hoàng so với các ngươi cường tự nhưng cũng muốn giết có thể giết các ngươi. Lời còn chưa dứt, Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng thân hình chợt lóe, cơ hồ hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Nó trong nháy mắt hướng Tô Vô Danh đánh tới, những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tô Vô Danh ánh mắt khẽ run, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng quả quyết. Quang kiếm trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo màu bạc tấm lụa, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế nên đón tiếp lấy. Chương 736, Đế Hoàng Khải Giáp, hợp thể. Chương 736, Đế Hoàng Khải Giáp, hợp thể. Quang kiếm cùng thánh giáp lưỡi đao hoàng cự nhận trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra lóa mắt hào quang, quang mang kiếp như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, còn kèm theo đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất là thiên địa trong nháy mắt này sụp đổ. Hai cố cường đại lực lượng đối với hướng, khiến cho xung quanh không gian cũng vì đó rung động, phản phất là một tấm to lớn mạng nhện bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng lôi kéo. Cây cối bị cường đại sóng khí nổ tận gốc, như là yếu ớt rơm rạ đồng dạng tại không trung bay lượn. Bụi đất tung bay, toàn bộ cương thiết chi xâm phản phất đều đang run rẩy, phản phất là đang vì sắp đến chiến đấu mà sợ hãi. Mới chỉ là một cái đụng nhau, Tô Vô Danh liền trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, như là một cái gậy mất dây chơi diều. Đoan Mộ Kiến đám người trong lòng giật mình, bọn hắn trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, liền vội vàng tiến lên tiếp được Tô Vô Danh. Có thể cố lực lượng kia cực mạnh, như là mãnh liệt như thủy triều, cho dù là có bọn hắn trợ giúp, đám người vẫn như cũng bị đẩy lui mấy ngàn thước. Tô Vô Danh sau khi hạ xuống, nhìn hơi phát run cánh tay, trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một vẻ mỉm cười. Xem ra cũng là thời điểm xuất ra bản lĩnh thật sự, các ngươi lui lại, nơi này giao cho ta. Tô Vô Danh tự tin âm thanh phảng phất là một viên thuốc an thần, để đám người an lòng xuống tới. Sau một khắc, Tô Vô Danh khí tức quanh người đột nhiên bạo phát, khí tức kia như là mãnh liệt sóng cả, hướng bốn phía khuyết tán ra. Đồng thời, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo hào quang từ hắn thể nội tuôn ra, phảng phất là vô số viên ngôi sao ở bên cạnh hắn lấp lóe. Một bộ áo giáp nhanh chóng bám vào hắn thân, cái kia khải giáp lóe ra màu vàng hào quang, phía trên khắc đầy thần bí đường vân, phảng phất là đến từ viễn cổ thần khí. Đế Hoàng Khải Giáp, hợp thể. Theo Tô Vô Danh dưới thanh âm, trong chốc lát, một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức từ hắn thể nội như mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà ra. Khí tức kia mang theo tuế nguyệt tăng thương cùng mênh mông lực lượng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Màu vàng hào quang như linh động tinh linh, trong nháy mắt đem hắn chăm chú bọc lấy. Thoáng qua giữa, một bộ sáng chói chói mắt, tản ra khiếp người hào quang Đế Hoàng Khải Giáp, như là thần tích chậm rãi bao trùm tại hắn trên thân thể. Bộ này Đế Hoàng Khải Giáp, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng không gì sánh kịp uy nghi. Vậy long đầu tạo hình mũ giáp, râu rồng hơi rung động, phản phất tại kể ra lấy chân long tôn quý cùng bá khí. Ưng sĩ tạo hình giáp bay, vũ dực đường cong trôi chảy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị dương cánh bay lượn tại chân trời. Hổ bay thiết kế, đường cong kiên cường hữu lực, hiện lộ rõ ràng mánh hổ một dạng dũng mãnh cùng lực lượng. Tê chân áo giáp, kiên cố nặng nề, tựa như tê giác cái kia không thể phá vỡ thân thể. Ngao lưng bộ phận, hoa văn tinh tế tỉ mỉ mà đặc biệt, để lộ ra ngao quyển hung hãn. Mỗi một khối áo giáp bên trên đều điêu khắc thần bí mà cổ lão phù văn, những cái kia phù văn lóe ra yêu ớt hào quang, phản phất tận chứa giữa thiên địa thần bí chi lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đế Hoàng Khải Giáp, cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Tô Vô Danh thấp giọng tự nói, hắn trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có nóng bỏng. Hắn thân hình bởi vì khải giáp ra chỉ mà lộ ra càng thêm thẳng tắp, giống như một tòa nguy nga núi cao, lại phảng phất một vị từ viễn cổ thần thoại bên trong đi tới chiến thần, mang theo vô tận bình quang cùng sứ mệnh, chuẩn bị nên đón sắp đến quyết chiến. Thánh giáp lưỡi đao hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái tia kinh ngạc như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Rất nhanh đây một tia kinh ngạc liền bị chiến đấu ý chí thay thế, hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Hừ, bất quá choàng lớp da thôi, tại bản hoàng trước mặt, làm theo là gà đất chó sành. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay cự nhận lần nữa giơ lên cao cao, cái kia cự nhận lóe ra bạch kim hào quang, phản phất ngưng tụ thế gian thuần túy nhất lực lượng. Có đúng không? Đã như vậy vậy liền để ngươi nhìn ta đây hài lòng nhất tác phẩm, thuận tiện cũng cho ta nhìn xem ngươi đây cái gọi là trùng hoàng, đến tuột cùng bao nhiêu ít cân lượng. Tô Vô Danh hét lớn một tiếng, Đế Hoàng Khải Giáp trong tay quang kiếm đột nhiên phóng ra lóa mắt hào quang, quang mang kia giống như ban ngày bên trong mặt trời, đâm vào mắt người đau nhức. Mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, phản phất muốn đâm rách cái kia vô tận bầu trời. Một cỗ đủ để lay động đất trời năng lượng tại thân kiếm ngưng tụ, cái kia năng lượng như mãnh liệt sóng cả, không ngừng quần quần phun trào, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Song phương lại lần nữa giao phòng, lần này không còn là đơn giản lực lượng va chạm, mà là thuộc về hoàng cảnh cường giả giữa đỉnh phong chiến đấu. Cái kia cố cường đại khí tức như là như gió bão quét sạch ra, để xung quanh tất cả cũng vì đó thất sắc. Đoan Mục Yến đám người muốn hỗ trợ, nhưng lại căn bản không xen tay vào được. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Vô Danh cùng thánh giáp lưỡi đao hoàng thân ảnh ở trên không trung phi tốc xuyên qua, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Thậm chí ngoại trừ Đoan Mục Yến cùng Tô Sầm, những người còn lại đều thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ quang ảnh trên không trung kịch liệt giao phong. Bầu trời phía trên, Đế Hoàng Khải Giáp quang kiếm cùng thánh giáp lưỡi đao hoàng cự nhận trên không trung đan dệt ra chói lọi đố lửa. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, cái kia tiếng nổ phảng phất đến từ viễn cổ chiến trường, rung động mọi người tâm linh. Toàn bộ cương thiết chi xâm phảng phất đều tại tiếp nhận trận chiến đấu này dư âm, đại địa rung động, phảng phất đại địa mẫu thân cũng đang vì trận này kịch liệt chiến đấu mà run rẩy. Bầu trời ảm đạm, mây đen cấp tốc tụ tập, phảng phất cả thiên không đều bị trận chiến đấu này khí thế rung động. Đoan Mục Kiến đám người mặc dù lui qua một bên, nhưng vẫn khẩn trương như cũng nhìn chăm chú lên chiến trường. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, biết rõ trận chiến đấu này kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần khoa kỹ sinh tử tồn vong. Một trận chiến này, cơ hồ xúc động tinh thần khoa kỹ chín thành nội tình, một khi bị thua, tổn thất kia chính là không cách nào tưởng tượng. Tinh thần khoa kỹ nhiều năm qua thành quả nghiên cứu, vô số nhân viên nghiên cứu khoa học tâm huyết đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có một đầu cự thú viễn cổ dưới đất thức tỉnh. Ngay sau đó, từng đầu ngân giáp thú đột nhiên xông ra rừng cây, hướng phía Đoan Mục Yến đám người băng băng mà tới. Bọn chúng bước chân chỉnh tề mà hữu lực, giống như một trận màu đen bao táp, những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Điều này hiển nhiên là đi theo thánh giáp lưỡi đao hoàng mã đến bầy trùng, chỉ là bọn chúng tốc độ quá chậm, hiện tại mới đuổi tới chiến trường. Cẩn thận, đằng sau còn có kim giáp thú. Tô Sâm liếc mắt liền thấy tại cái kia như sóng triều đồng dạng đánh tới chớp nhoáng đàn thú hậu phương, từng con kim giáp lóng lánh kim giáp thú đang tại nhanh chóng chạy tới. Những cái kia kim giáp thú thân hình cao lớn, mỗi một cái đều tản ra cường đại khí tức. Kim giáp thú là ngân giáp thú biến chủng, 10 vạn con ngân giáp thú mới có một cái kim giáp thú, mà mỗi một cái kim giáp thú đều là vương cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường vương cảnh cường giả, bọn chúng đã có trí tuệ, hiểu được vận dụng chiến thuật cùng sách lược, hơn xa đồng cảnh giới ngân giáp thú. Giết. Đoan Mộ Yến cũng không kiếp sợ, tu la lĩnh vực cưỡng ép triển khai, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn giống như đấm máu tu la chủ động phát khởi xung phong, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố hữu lực, phản phất muốn đem trước mắt địch nhân toàn bộ đập nát. Tô Diệu đám người cũng là không sợ, bọn hắn theo sát phía sau, vẹn vẹn lấy 6 người phóng tới đàn thú. Chương 737, Kim Chi Túc Cách. Chương 737, Kim Chi Túc Cách. Chiến trường bên trên, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, dã thú tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng chiến ca. Thẳng đến lúc trước đã tiêu diệt toàn bộ xong chiến trường khải thú cùng tinh thần khoa kỹ người máy chiến đấu chạy đến, trận chiến đấu này mới là lâm vào chân chính cao trào. Những cái kia khải thú hung mãnh dị thường, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực lượng, người máy chiến đấu tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao, không ngừng hướng địch nhân bắn công kích. Chỉ là rất nhanh tinh thần khoa kỹ bên này liền đã rơi vào hạ phòng, chỉ vì nơi này chiến đấu hấp dẫn đến cái khác cấm địa sinh vật. Tại thánh giáp lưỡi đao hoàng ý thức điều khiển dưới, bọn chúng cũng đã gia nhập chiến trường. Những cấm địa kia sinh vật hình thái khác nhau, có như to lớn mãng xà, có như hung mãnh sư tử, mỗi một cái đều có được cường đại thực lực. Liền ngay cả những cái kia trắng bạc đại thụ đều dễ rủa thân thể phát động công kích, trắng bạc phi diệp giống như đạn không ngừng bắn phá chiến trường, để tinh thần khoa kỹ đám người khó lòng phòng bị. Trên bầu trời, Tô Vô Danh cùng thánh giáp lưỡi đao hoàng đô cho thấy riêng phần mình cực hạn lực lượng. Đế hoàng khải giáp hào quang càng lóa mắt, phản phất muốn đem tất cả hắc ám đều tỉnh hóa, quang mang kia như là thần thánh hào quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Mà thánh giáp lưỡi đao hoàng tắc như là một cái tuyệt thế hung thú, mỗi một lần công kích đều mang hủy diệt tính lực lượng. Hắn cự nhận vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần đều phản phất có thể đem không gian xé rách. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà rằng co không xong, chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái. Ha ha, ngược lại là không nghĩ đến ngươi phụ thêm tầng này thiết bị thực lực vậy mà có thể cất cao như vậy nhiều. Bất quá ngươi thủ hạ nhưng liền không có vận tốt như vậy, đoán chừng không ra 3 ngày liền muốn toàn bộ chết sạch, ngươi liền tuyệt không đau lòng. Thánh giáp lưỡi đao hoàng một bên công kích, một bên cười lạnh nói. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tô Vô Danh lại là động tác không có chút nào dừng lại, hắn một bên ngăn cản thánh giáp lưỡi đao hoàng thế công, một bên bén nhạy tìm kiếm lấy phản công cơ hội. Bất quá là một đống vật liệu, số liệu thôi, cho dù bộ thân thể này tổn hại cũng đơn giản là tìm chút thời giờ cùng vật liệu đúc lại một chút thôi. Lời nói này nửa thật nửa giả, hắn cũng không lo lắng Đoan Mục Yến đám người an nguy, chính như hắn nói tới những người kia hắn đều có thể một lần nữa tạo nên. Chỉ là trong khoảng thời gian này chiến đấu số liệu sẽ thất lạc, còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm vật liệu, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn tổn thất. Chỉ khi nào đem thánh giáp lưỡi đao hoàng đánh giết, vậy hắn đế hoàng khải giáp đều có lại để thăng khả năng, lợi ích vẫn như cũ so phong hiểm lớn, hắn nguyện ý đánh cược một lần. Với lại, chỉ cần ta trước giờ giết ngươi không được sao? Tô Vô Danh lạnh lùng nói, sau một khắc đế hoàng khải giáp trong tay quang kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, thân kiếm hào quang trong nháy mắt co vào, phản phất tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm. Kim chi tốc cách. Đương theo lấy Tô Vô Danh một tiếng trầm thấp than nhẹ, chỉ thấy nguyên bản lóng lánh kia sáng kỳ dị quang kiếm, tại thời khắc này phản phất bị rót vào vô tận năng lượng, cấp tốc hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm màu vàng vòi rồng. Đây màu vàng vòi rồng giống như đến từ tiên giới trừng phạt sứ giả, nó toàn thân màu vàng hào quang chói lóa mắt, mỗi một sợi bóng mang đều phản phất ẩn chứa vô tận sắc bén cùng cắt chém chi lực. Nó xoay tròn lấy, gào thét lên, lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng tắp hướng phía thánh giáp lưỡi đao hoàng phóng đi. Thánh giáp lưỡi đao hoàng nguyên bản cái kia giống như chuông đồng con người, khi nhìn đến đây màu vàng vòi rồng trong nháy mắt đống nhiên co rụt, phản phất bị một cái vô hình kết gấp nắm chặt. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, nhạy bén cảm giác để hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hắn không dám có chút chủ quan, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, như là kéo căng dây cung cung. Ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu cương thiết chi xâm mỗi một tấc đất. Theo tiếng giống giận này, toàn thân hắn bạch kim cốt giáp trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm lóa mắt hào quang, quang mang kia như là mặt trời chói chang trước mắt, chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Trong tay hắn cái kia thanh to lớn lưỡi dao, tại hắn khiêu vũ dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ vung đẩy lên. Mỗi một lần vung đẩy, đều mang theo một trận lăng lệ phong thanh, cái kia phong thanh phảng phất là lưỡi dao đang gầm thét. Trong chớp mắt, một đạo kín không kẽ hở lưỡi đao tường liền tại trước người hắn hình thành, hắn ý đồ dùng đạo này lưỡi đao tường ngăn cản vậy đến thế rào rạt màu vàng vòi rồng. Ầm vang, một tiếng đinh thái nhức óc kim loại giao kích tiếng vang lên, phản phất là giữa thiên địa một tiếng lôi địa lớn. Màu vàng vòi rồng cùng lưỡi đao tường mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra lóa mắt hào quang cùng cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động như là mãnh liệt sóng biển, hướng về bốn phía quét tán ra. Toàn bộ bầu trời phản phất đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến, từng đạo màu đen vết nứt ở trên bầu trời lan tràn, phản phất là bầu trời thống khổ hò hét. Nhưng mà, Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng còn đánh giá thấp Kim Chi Túc Cách phi lực. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, đem mình lực lượng không giữ lại chút nào rót vào lưỡi dao sắc bên trong. Nhưng này màu vàng vòi rồng tựa như một thanh không gì không phá lưỡi dao, từ từ đem lưỡi đao tưởng cắt ra. Màu vàng hào quang càng ngày càng gần, dần dần tới gần hắn bản thể, hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ sắc bén lực lượng đang một chút ăn mòn hắn phòng ngự. Có ý tứ, một chiêu này sát thực mạnh, bất quá ngươi đừng quên nơi này là bản hoàng lãnh địa. Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Sau một khắc, hắn thân hình trong nháy mắt bành trướng lên, phản phất một cái khí cầu bị không ngừng mà thổi phồng. Trên người hắn bạch kim trên cốt giáp hiện ra phức tạp mà thần bí đường vân, những văn lộ kia giống như cổ lão phù văn, tản ra một cỗ cổ lão mà khủng bố khí tức, tràn ngập tại xung quanh trong không khí, để xung quanh nhiệt độ phản phất đều giảm xuống mấy độ. Thánh Giáp lĩnh vực, Phách Tuyệt Lưỡi Đao. Mơ hồ trong đó, một thanh khổng lồ màu trắng tự nhận tại phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Thanh này màu trắng cự nhận cao vút trong mây, lưỡi đao lóe ra hàn quang, phản phất có thể mở ra tất cả. Chợt, nó mang theo thê lương tiếng gào, như là một viên sao băng nên hướng màu vàng vòi rồng. Trên bầu trời, màu vàng vòi rồng cùng màu trắng cốt nhận cuối cùng kịch liệt đụng vào nhau. Lần này va chạm, bạo phát ra trước đó chưa từng có cơn bão năng lượng. Toàn bộ cương thiết chi xâm đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, số lớn cây cối bị nhổ tận gốc, cự thạch bị tung bay đến không trung. Bầu trời phản phất bị cố lực lượng này miễn cưỡng xé rách, từng đạo màu đen vết nứt như là giữ tận vết thương. Đại địa cũng đã nứt ra từng đạo to lớn vết nứt, phản phất là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Tô Vô Danh cùng Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng thân ảnh tại cỗ lực lượng này trong gió lốc như ẩn như hiện, bọn hắn thân thể tại năng lượng trùng kích vào vi lay động. Bọn hắn lực lượng đã đạt đến cực hạn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều bị diệt đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không tưởng được tình huống phát sinh. Cái kiếm màu trắng cốt nhận tại trong đụng chạm đột nhiên bộc phát ra một loại kỳ dị ba động, cô ba động này như là trên mặt nước gợn sóng, cấp tốc huyết tán ra. Cỗ này kỳ dị ba động phản phất có một loại vô hình ma lực, vậy mà ảnh hưởng đến Đế Hoàng Khải Giáp lực lượng tâm. Tô Vô Danh trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình lực lượng đang bị cô ba động này ăn mòn, tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, dần dần biến mất. Đế Hoàng Khải Giáp hào quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, nguyên bản lóng lánh khải giáp trở nên có chút u ám, phản phất đã mất đi trước kia hào quang. Đây là cái gì lực lượng? Chương 738, Bá khí Nhạc Sơn, triển lộ thực lực. Chương 738, Bá khí Nhạc Sơn, triển lộ thực lực. Tô Vô Danh trong lòng âm thầm kinh nghi, hắn không nghĩ đến Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng lại còn có dạng này át chủ bài, đây để hắn có chút trở tay không kịp. Ha 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 ha, bản hoàn một chiêu này như thế nào? Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng đắc ý cười lớn, tiếng cười kia tại đây hỗn loạn chiến trường bên trên lộ ra vô cùng chói tai. Hắn trong mắt, sắc ý lại càng ngưng thực, như là thực chất lưỡi dao, thẳng tắp chỉ hướng Tô Vô Danh. Nếu là ở ngoại giới có lẽ ngươi thật có cơ hội, có thể tại nơi này, chỉ cần cương thiết chi xâm vẫn còn, bản hoàng chính là bất tử bất diệt. Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng tùy tiện nói, trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười. Có đúng không? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp từ tính âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm này phảng phất đến từ xa xôi chân trời, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Đây đột ngột âm thanh để Tô Vô Danh cùng Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn thần kinh trong nháy mắt căng cứng lên, có người tới gần bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác, đây để bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng cảnh giác. Ai? Hai người vội vàng hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Đồng thời, hai người không chút do dự hướng cái hướng kia phát động tiến công. Tô Vô Danh trong tay vũ khí trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kiếm quang, kia kiếm quang như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng tắc cơ trong tay lưỡi dao, một đạo sắc bén đao mang phá không mà ra, mang theo cường đại lực lượng. Có thể sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy hai người công kích vậy mà ở giữa không trung bị một đôi bàn tay lớn gắng gượng cản lại, này đôi bàn tay lớn giống như cương thiết đúc thành, không thể phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo khôi ngô thân ảnh bước ra một bước, từ trong hư không hiện lộ thân hình. Hắn thân ảnh cao lớn thẳng tắp, phản phất một tòa nguy nga sơn phong. Nhạc Sơn, Tô Vô Danh con ngươi co rụt, Đế Hoàng Khải Giáp phía dưới khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hô hấp cũng biến thành gấp rút lên. Từ tại màu máu thảo nguyên lúc hắn liền thông qua đoàn một kiến chiến đấu hình ảnh biết Nhạc Sơn tồn tại, đối với đối phương thực lực hắn cũng có rõ ràng nhận biết. Hiện tại Nhạc Sơn xuất hiện ở đây, lại nghĩ tới đối phương năng lực, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Nếu là bị hắn chặn ngang một cước, vậy hắn lần này chi hành vô cùng có khả năng chỉ có thể biến thành bụi chạy, trước đó cố gắng khả năng đều đem nước chảy về biển đông. Xem ra bản hoàng ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt Nhạc Sơn, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ cho là đối phương là cái thực lực không tầm thường người xâm nhập, thế là để bốn vị trùng hoàng cận vệ tiến đến đã hết sức cẩn thận, không nghĩ đến đối phương thực lực vậy mà như thế mạnh. Chỉ là vừa mới cái kia một tay hắn cũng có thể thấy được, người này thực lực tối thiểu không kém chính mình. Mà Nhạc Sơn nhưng là thần sắc bình tĩnh nhìn hai người, hắn ánh mắt thâm thúy mà kiên định, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Trên người hắn khí tức bắt đầu bạo phát, cố khí tức kia như là mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp. Không một không, đem hắn giao cho ta, cương thiết chi xâm ta cho ngươi 1/3. Nhạc Sơn âm thanh trầm thấp mà hữu lực, tại đây hỗn loạn chiến trường bên trên rõ ràng quanh quẩn. Hắn ánh mắt như là thâm thúy hàn đảm, yên tĩnh nhìn Tô Vô Danh cùng Thánh Giáp Lưỡi Đao Hoàng. Tô Vô Danh đang nghe Nhạc Sơn nói về sau, lông mày nhíu chặt, hắn biết rõ Nhạc Sơn thực lực thâm bất khả chắc, liền như là ẩn tàng tại trong mây mù núi cao nguyên nga, để cho người ta khó mà nắm lấy hắn chân chính độ cao. Với lại hắn biết Nhạc Sơn muốn có năng lực cực kỳ khắc chế mình, phản phất là một thành chuyên môn vì hắn chế tạo riêng lưỡi dao, thời khắc treo tại hắn đỉnh đầu. Hắn càng tin tưởng, tại dạng này một cái quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt, thêm một cái cường đại địch nhân ý vị như thế nào. Đây không chỉ là một trận kịch liệt chiến đấu, càng là liên quan đến mình mấy năm qua cố gắng cùng ngộng tưởng sẽ hay không nước chảy về biển đông. Nhưng mà, đối mặt Nhạc Sơn đề nghị, hắn nhưng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Vì không bị Nhạc Sơn áp chế, hắn như là một cái không biết mệt mỏi hành giả, không ngừng mà tại nghiên cứu khoa học trên đường anh dũng tiến lên. Hắn bỏ ra quá nhiều, vô số cái ngày đêm bên trong trầm tư suy nghĩ, thậm chí ẩn tàng lên không muốn như thế. Hắn há có thể dễ dàng buông tha. Huống hồ, bây giờ hắn cơ bản hoàn thành đế hoàng khải giáp, hắn cảm thấy mình như là một cái sắp dương cánh cao phi hùng, vì sao hư lại sợ đầu sợ đuôi? Nhạc Sơn, ta tôn trọng ngươi xem như ta tiền bối, cũng biết thực lực ngươi phi phàm đồng thời phi thường ngăn chặn ta. Nhưng nếu chỉ là bởi vậy ngươi liền để ta lùi bước nửa bộ, như vậy thật có lỗi ta làm không được. Tô Vô Danh ngữ khí kiên định, gàn từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều mang hắn quyết tâm. Đế hoàng trên khải giáp hào quang mặc dù bởi đó trước chiến đấu kịch liệt mà ảm đạm, như là bị mây đen che khuất tinh thần. Nhưng hắn ý chí lại cứng cáp hơn, tựa như trải qua mưa gió tẩy lễ bản thạch, kiên định không thay đổi. Thánh giáp lưỡi đao hoàng nhưng là một mặt cười lạnh, nụ cười kia như là trong ngày mùa đông hàn sương, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hắn vui với nhìn thấy loại này khác nhau, bởi vì chuyện này với hắn đến nói có lẽ là một cái chuyện cơ, tối thiểu không cần phải lo lắng bị liên hợp vây công. Ha ha, thật sự là thú vị của diện. Hắn trong mắt hàn mang lóe lên nói ra, Nhạc Sơn đúng không, ngươi nếu muốn ta lãnh địa, vậy trước tiên chứng minh ngươi có bản sự này à? Nhạc Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn động tác thư giãn mà ưu nhã, tựa hồ đối với hai người phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không mà không, ta hiểu ngươi kiên trì, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, có đôi khi hợp tác so với kháng cẳng có lợi hơn. 1/3 là ta mức độ lớn nhất, đây đã là ta trải qua đắn đo suy nghĩ sau làm ra quyết định. Hắn âm thanh trầm ổn mà bình thản, phản phất tại kể ra lấy một cái không thể nghi ngờ chân lý. Về phần ngươi, thánh giáp lưỡi đao hoàng, không chỉ là đây cương thiết chi sâm ta muốn, liền ngay cả ngươi mệnh ta cũng phải. Nói đến, Nhạc Sơn toàn thân khí tức càng mãnh liệt, hắn chung quanh thân thể phản phất tạo thành một cái vô hình khí tràng. Phản phất có một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng đang tại trong cơ thể hắn rất đỉnh, lực lượng kia như là ngủ say ngàn năm cự long, một khi thức tỉnh liền thế không thể đỡ. Sau một khắc, toàn bộ cương thiết chi xâm phạm vi bên trong, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên hàng lâm. Đây uy áp như là nặng nề cự thạch, ép tới không khí đều phản phất đọc lại. Phía dưới đang tại hỗn chiến các chiến đấu giả cũng vì đó một trận, những cái kia thực lực hơi yếu tức thì bị trực tiếp đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, bọn hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, thân thể run lẩy bẩy. Chương 739, tạm thời tách rời, đến lại ương. Chương 739, tạm thời tách rời, đến lại ương. Tô Vô Danh cùng thánh giáp lưỡi đao hoàng không hẹn mà cùng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, bọn hắn thân thể trong nháy mắt căng cứng, như là sắp rời dây cung tiễn. Trong lúc nhất thời tất cả giật mình, cái kia khiếp sợ biểu lộ như là bị đột nhiên đánh trúng con mồi. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không có quá lớn tác dụng, bọn họ đều là trải qua vô số chiến đấu cường giả, có kiên cường ý chí cùng cường đại nội tâm. Chỉ là chiêu này đã để bọn hắn minh bạch, Nhạc Sơn thực lực có lẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi, chỉ có cuối cùng sống sót nhân tài lời nói có trọng lượng. Thánh giáp lưỡi đao hoàng dẫn đầu làm khó dễ, hắn không muốn lại kéo dài thêm, quyết định lấy trực tiếp nhất phương thức giải quyết trận này tranh chấp. Thân hình hắn chợt lóe, giống như quỷ mị phóng tới Nhạc Sơn, trong tay lưỡi dao lóe ra băng lãnh hàn quang. Tô Vô Danh cũng theo sát phía sau, mặc dù hắn biết cùng Nhạc Sơn là địch khả năng mang ý nghĩa to lớn phong hiểm, cái kia phong hiểm tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm thâm uyên, lúc nào cũng có thể đem hắn thôn phệ. Nhưng hắn càng tin tưởng, lùi bước cũng không phải hắn lựa chọn. Hắn lai đế hoàng khải giáp, như là một cái dũng mãnh chiến thần, hướng phía Nhạc Sơn phóng đi, trên khải giáp lấp lóe hào quang trong bóng đêm vạch ra từng đạo lộng lẫy uy tích. Ba cố cường đại lực lượng tại cương thiết chi xâm trên không xen lẫn, tạo thành một cái to lớn năng lượng vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy như là một cái không đáy lỗ đen, không ngừng mà thôn phệ lấy xung quanh tất cả. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang vì đó run rẩy, trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì trận này sắp đến đại chiến mà run rẩy. Một trận trước đó chưa từng có đại chiến, sắp tại phiến này bị coi là cấm kỵ chi địa cương thiết chi xâm bên trong mở màn. Cùng lúc đó, một chỗ bầu trời phía trên, một tòa thần bí mà kỳ dị không đảo tựa như một viên xẹt qua chân trời lưu tình, đang lấy một loại nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ quy tích tốc độ nhanh như điện chớp phi hành. Không đảo xung quanh không khí bị kịch liệt quấy, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mấy ngày thời gian bên trong, không đảo giống như một vị không biết mệt mỏi lữ giả, kiên định không thay đổi xuyên qua biển rộng mênh mông. Biển cả tại nó phía dưới ầm ầm sóng dậy, khi thì dâng lên thao thiên cự lãng, khi thì lại bình tĩnh đến như là một mặt to lớn tâm kính. Cuối cùng, tại trải qua dài dằng dặc mà gian khổ phi hành thuật về sau, không đảo vượt qua cái kia phiến phảng phất không có cuối cùng biển cả, đi tới đại ương quốc chỗ đại lục giới hạn trên không. Không đảo phía trên, Ám Ảnh, Dương Thước, sáu cánh phệ long Ngô cùng chú Lam bốn người tề tụ cùng một chỗ. Mỗi người bọn họ vẻ mặt và tư thái đều để lộ ra khác biệt khí chất. Ám Ảnh dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, Dương Thước mặt mỉm cười, ánh mắt như có lôi đình lóng lánh, nhìn không ra cái gì suy nghĩ. Sáu cánh vệ long nô toàn thân tản ra hung hãn khí tức, mỗi một tấc cốt giáp đều lóe ra băng lãnh rực rỡ. Chú Lam tắc đứng bình tĩnh ở một bên, bọn hắn cùng nhau quan sát phía này rộng lớn vô ngần đại địa phía trên dãy núi chập trùng, rừng rậm rậm rạp, dòng sông giăng khắp nơi, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Những cái kia cấm khu tài liệu cặn kẽ đều đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho các ngươi, về phần sau này thế nào hành động, liền đều xem chính các ngươi phán đoán cùng an bài. Ám Ảnh âm thanh trầm ổn mà hữu lực, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh ba người. Ngay tại hôm qua, hắn đem hao tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực sưu tập liên quan tới đại ương quốc xung quanh những cái kia sinh mệnh cấm khu tư liệu, bao quát cấm khu vị trí địa lý, nội bộ hoàn cảnh, tồn tại sinh vật cường đại cùng khả năng ẩn tàng nguy hiểm chờ một chút, tỉ mỉ chỉnh lý tốt sau giao cho ba người này. Hắn mục đích rất rõ ràng, một mặt là hy vọng bọn họ có thể đang vào công sinh mệnh cấm khu quá trình bên trong không ngừng tăng lên mình thực lực. Dù sao bên trong cấm địa sinh mệnh ẩn giấu đi vô số kỳ ngộ, quan trọng hơn là bọn hắn phải hoàn thành lý võ kỳ giao xuống nhiệm vụ. Chủ nhân mệnh lệnh các ngươi cũng đều rất rõ ràng, tại không uy hiếp được bản thân sinh mệnh an toàn tình huống dưới, cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được trùng hoàng tinh hạch. Sáu cánh vệ long nô khẽ mướt cằm, trên người hắn khí tức càng hung hãn cuồng bạo, phản phất có một cô vô hình lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Khí tức kia liền như là trong truyền thuyết thần thoại chân chính thượng cổ hung thú đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng kiên quyết, chỉ cần là chủ nhân nhiệm vụ, ta vô luận như thế nào đều biết hoàn thành. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía chú Lam, lúc này chú Lam tại nuốt cái kia thuộc về mình dược tề về sau, thực lực đạt được cực lớn đề thăng. Hắn không chỉ có thành công bước vào hoàn cảnh, đây là một cái to lớn đột phá, mang ý nghĩa hắn thực lực đã đạt đến một cái tân độ cao. Với lại hắn hình thể cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, bây giờ đã đạt đến chừng 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Cái kia một đầu đen tím tóc rối lộ ra vô cùng bắt mắt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra kỳ dị hào quang, thái dương tựa như phù văn thần bí đồng dạng ấn ký cũng càng thâm thúy, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. "Tiểu tử ngươi chú ý một chút, đừng lại không cẩn thận chết." Sáu cánh vệ long nô lời này mặc dù mang theo một tia trêu chọc ý vị, nhưng trên thực tế cũng tại mặt bên nhắc nhở lấy chú Lam nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm. Mà chú Lam cũng không có phản bác, hắn chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tại loại thời khắc mấu chốt này nhiều lời vô ích. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn thành công đánh giết một cái trùng hoàng sau cũng mang về hắn tinh hạch lúc, hắn đã từng gặp sỉ nhục tự nhiên sẽ bị triệt để rửa sạch. Ảnh ca đây là muốn đi gặp cái kia 016. Dương Thước cố ý biết mà còn hỏi, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt. Kỳ thực hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như chỉ là đơn thuần tìm người đưa thuốc nói, hoàn toàn không cần ám ảnh bản thể tự mình tiến về. Tuy tiện để một vị thân vệ đến liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái nhiệm vụ này, cho nên hắn suy đoán lần này ám ảnh đi đại ương quốc tuyệt đối còn có khác trọng yếu mục đích. Ám ảnh không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Lục nhân ta đã thấy qua, nàng đã thành công đột phá đến hoàn cảnh. Bây giờ tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu tân cổ trùng, với lại theo ta được biết, nàng hiện tại thậm chí đã nắm giữ hai cái cổ hoàng. Ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, có thể nàng cái kia tính tình cổ quái, miệng cũng rất độc, với lại làm việc tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nếu là nàng thật nhớ một mực cùng ngươi chơi tiếp tục, và ngươi bây giờ thực lực mặc dù sẽ không sợ sợ nàng, nhưng bị nàng áp chế là khẳng định. Liên quan tới lục nhân tình huống, ám ảnh cũng không hề nói dối. Hắn xác thực đã để một tên thân vệ đi đưa thuốc, coi hắn phóng thích ra mình cường đại khí tức, lại thêm dược tề phát ra đặc thù khí tức, lục nhân cảm ứng được sau liền chủ động hiện thân. Mặc dù giữa bọn hắn cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng ám ảnh nương tựa theo mình nhạy bén năng lực nhận biết, vẫn như cũng rõ ràng cảm ứng được lục nhân trên thân cái kia cố cường đại mà ổn định khí tức ba động, đó là thật hoàn cảnh khí tức. Dương Thước nghe ám ảnh nói về sau, thu hồi trên mặt nụ cười, rơi vào trầm mặc. Hắn yên tĩnh suy tư phút chốc, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy vậy ta liền không ở thêm, ảnh ca có cần tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn trực tiếp thao túng không đảo hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại hắn ra chỉ phía dưới, không đảo tốc độ nhanh đến kinh người, có thể so với sơ nhập hoàng cảnh cường giả phi hành hết tốc lực. Sáu cánh vệ long nô cùng chú Lam thấy tình cảnh này, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Bọn hắn chỉ là yên lặng cáo biệt một tiếng về sau, liền hướng phía hai cái khác biệt phương hướng phân biệt bay đi. Chương 740, 016 hiện trạng, ám ảnh đến chương 740, 016 hiện trạng, ám ảnh đến ngươi ở đâu? Ám ảnh thân mang một bộ màu đen trang phục, toàn thân tản ra thần bí mà băng lãnh khí tức. Hắn thần sắc lạnh lùng, từ trong ngực móc ra cái kia tiểu xảo lại công năng cường đại máy truyền tin, ngón tay thuần thục đè xuống mấy cái ấn phím, gọi một cú điện thoại. Ám ảnh chi chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Rất nhanh, đối diện liền truyền đến một đạo khàn khàn âm thanh, thanh âm kia phảng phất là từ tĩnh mịch trong giếng cổ truyền đến, mang theo một loại không hiểu tang thương. Đối diện trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại cân nhắc ngôn tử, sau đó chậm rãi nói ra một cái vị trí. Ám ảnh khẽ bước cằm, ngay sau đó hắn thân ảnh bắt đầu trở nên hư mới lên, phảng phất cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể, lấy một loại quỷ dị phương thức biến mất ngay tại chỗ. Tại đại ương quốc bên trong vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ cao ốc bên trong, xung quanh cỏ dại rậm rạp, rách nát trên vách tường bò đầy rêu xanh, cửa sổ pha toái, mẩu thủy tinh rơi lả tả trên đất. Linh Thiên Thành ngồi tại một tấm cũ nát trên ghế salon, lông mày cau lại, hắn ánh mắt thâm thúy mà sầu lo, nhìn trong tay máy truyền tin, rơi vào trầm tư. Ngàn Thành, người đều đưa tiễn, hiện tại cũng đã đến đại hạn. Lúc này, Từ Thiến bước đến nhẹ nhàng nhịp bước đi tới. Nàng thân mang một thân diễm lệ màu đỏ váy dài, cái kia váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng chói mắt. Nàng cái kia đầu màu đỏ sẫm tóc dài như thác nước bố rủ xuống trên bờ vai, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra mê người rực rỡ, để nàng trần trụi da thịt lộ ra vô cùng trắng như tuyết, lộ ra khác phong tình. Nàng hai mắt giống như hổ phách, thanh tịnh mà sáng tỏ, yên tĩnh mà nhìn xem Linh Thiên Thành, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Từ Thúc nói với ta, chờ chúng ta trở về phải mời ta nhóm ăn cơm đâu. Từ Thiến khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, nàng âm thanh ôn nhu mà động nghe, phá vỡ đây hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. Linh Thiên Thành nghe vậy lấy lại tinh thần, khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia vui mừng. Bọn hắn muốn hồi đại hạ nhớ cả một đời, bây giờ có thể trở về cố hương cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện. Hắn âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại trải qua tang thương sau cảm khái. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, liền đem bọn hắn đâu, còn không có xuất quan. Vô luận là Ninh Thiên Thành vẫn là Vương Liên tướng đám người đều từ Hắc U Giáp Đàn Châu Chấu một trận chiến bên trong được ích lợi không nhỏ. Cuộc chiến đấu kia dị thường thảm thiết, Hắc U Giáp Châu Chấu đàn phô thiên cái địa mà đến, che khuất bầu trời. Bọn hắn tại chiến đấu bên trong anh dũng chém giết, mỗi người đều bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực, đồng thời cũng hấp thu lượng lớn tinh khí. Vương Liên tướng chờ bốn vị cương vương đều chân chính bước vào vương cảnh hậu kỳ, bằng vào cương thi thân thể có thể chiến vương cảnh đỉnh phong. Từ Thiến càng là tới gần vương cảnh đỉnh phong, nàng khí tức càng cường đại, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất mang theo một loại cường đại lực lượng ba động. Chỉ là hiện tại bọn hắn bị đại ứng quốc cao tầng đuổi bắt, khắp nơi nhận hạn chế. Mà Ninh Tiên Thành mình, không chỉ có không có đột phá hoàn cảnh, trên thân còn có thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn vì bảo hộ đồng bọn, một mình đối mặt Cổn Stang đám người, trên thân nhiều chỗ thụ thương, mặc dù trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, nhưng thương thế vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Từ Thiến nhẹ giọng nói ra, nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Nói đến, nàng chậm rãi đi tới Ninh Thiên Thành sau lưng, duỗi ra cặp kia tinh tế mà mềm mại tay, nhẹ nhàng đặt lên hắn trên bờ vai, bắt đầu vì đó xoa bóp buông lỏng. Nàng thủ pháp thành thạo mà khinh nu, một chút lại một chút xoa nắn lấy Ninh Thiên Thành bả vai, ý đồ làm dịu hắn mọi bệnh. Ninh Thiên Thành tựa ở sau lưng trên ghế, hơi nhắm lại hai mắt, hưởng thụ lấy Từ Thiến xoa bóp. Trong khoảng thời gian này hắn xác thực mỏi mệt không chịu nổi, 12 bàn tròn lớn kỵ sĩ bên trong do bất không biết vận dụng thủ đoạn gì, vẫn luôn ở đây tìm bọn hắn phiền phức. Cú may Cổn Stang ba vị trấn quốc cường giả không có xuất thủ, bằng không thì lấy bọn hắn hiện tại thực lực, thật đúng là không phải là đối thủ. Linh Thiên Thành không phải không nghĩ tới muốn rời khỏi Đại Ưng Quốc, hắn đã từng vô số lần ở trong lòng tưởng tượng qua chạy khỏi nơi này sau cuộc sống tốt đẹp. Nhưng từ thúc chờ ban đầu đối với hắn có ân đồng bào lại gặp đến nhà bảo, Đại Ưng Quốc người đối bọn hắn tiến hành uy hiếp, hãm hại, để bọn hắn sinh hoạt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Linh Thiên Thành chỉ có thể mang theo các đồng bạn không ngừng du tẩu tại Đại Ưng các nơi, bốn phía nghe ngóng những cái kia đồng bào hạ lạc, đem bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Lại phái người bí mật hộ tống bọn hắn hồi đại hạ. Đoạn đường này tràn đầy gian khổ và nguy hiểm, bọn hắn tao ngộ vô số lần đuổi bắt cùng tập kích, nhưng cũng may cuối cùng thành công mà đem người đều đưa tiễn. Thẳng đến hai ngày này chuyện này mới hạ màn kết thúc, một khi trở Vương Liên tướng đám người xuất quan, bọn hắn liền có thể chân chính trời cao mặc chim bay. Hắn muốn tới. Một lát sau, Linh Thiên Thành bỗng nhiên nói một câu như vậy, hắn âm thanh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia cảnh giác. Ai? Từ Thiến đầu tiên là khẽ giật mình, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, chợt lấy lại tinh thần, thăm dò tính hỏi một câu. Cái kia ám ảnh chi chủ. Linh Thiên Thành nhẹ gật đầu, hắn xích kim sắc đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra sắc bén hào quang, hắn nhìn về phía một cái hướng khác, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Thấy thế Từ Thiến cũng liếc mắt nhìn lại, nàng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận tìm kiếm lấy xung quanh tất cả, nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Nàng vừa muốn hỏi thăm, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ góc tường hắc ám bên trong dậm chân đi tới. Thân ảnh kia phảng phất là hắc ám hóa thân, mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà yên tĩnh, không có phát ra một tia tiếng vang. Ai? Từ Thiến trong lòng giật mình, nàng thân thể trong nháy mắt căng cứng lên. Dưới hai tay ý thức bày ra phòng ngự tư thế, vừa mới chuẩn bị xuất thủ liền được Ninh Thiên Thành ngăn lại. Ngươi chính là ám ảnh chi chủ. Ninh Thiên Thành nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn mảy may không phát hiện được người trước mặt khí tức, phản phất đối phương chính là không khí đồng dạng. Lúc trước cũng đơn giản là đối phương không có ẩn tàng hàng ngũ giả khí tức mới khiến cho hắn phát giác, nếu không có mắt thường thấy, hắn hoàn toàn không tin trước mặt còn có người. Lại liên tưởng đến lúc trước máy truyền tin bên kia ám ảnh chi chủ hỏi thăm hắn vị trí, hắn lúc này mới đúng người trước mặt thân phận có suy đoán. Nhưng hắn muốn cho rằng đối phương còn phải một hai ngày mới có thể đến, dù sao Đại Ưng quốc nội địa vực bao la, đường xá xa xôi, không nghĩ đến cuộc điện thoại đến bây giờ mới bất quá một phút đối phương đã đến. Tốc độ này nhanh chóng, để Linh Thiên Thành trong lòng không khỏi dâng lên một trận khiếp sợ cùng kiêng kỵ.